Chương 815, váy trắng thiên mệnh. Chương 815, váy trắng thiên mệnh. Diệp Thiên Mệnh gật đầu cười, cũng không nói thêm gì nữa. Không mắt nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, tiền bối, cáo tử. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn cũng không nói gì nữa, bởi vì hắn đại đạo cùng Diệp Thiên Mệnh lớn đạo khác biệt. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Mà ở trên Không Mắt lúc rời đi, hắn gặp Khổ Tử, nhìn thấy Khổ Tử lúc, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức thần sắc vô cùng đề phòng. Hắn tu không chỉ là mệnh, cũng đoán mệnh. Đối với chuyện nguy hiểm, hắn là có mãnh liệt cảm giác. Trước mắt cô bé này mặc dù rất yếu, nhưng lại cho hắn vô cùng uy hiếp cảm giác. Khổ Tử nhìn thấy Không Mắt, nàng hết sức có lễ phép hành lễ một cái, sau đó ôm sách hướng đi cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh. Không Mắt liếc mắt nhìn chằm chằm Khổ Tử, sau đó quay người rời đi. Mẹ nó, sự tình sau khi kết thúc, về sau cũng không tiếp tục hồi trở lại cầu đạo viện. Mà một bên khác, Khổ Tử đi tới Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, nàng thi lễ một cái, sau đó bắt đầu hướng Diệp Thiên Mệnh thỉnh giáo một vài vấn đề. Đều là đọc sách một vài vấn đề. Diệp Thiên Mệnh từng cái trả lời. Diệp Thiên Mệnh mỗi lần trả lời lúc, Khổ Tử đều hết sức lắng nghe. Qua rất lâu, Khổ Tử làm một lễ thật sâu, cảm ơn ca ca cho ta giải hoặc, ta đều hiểu. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, vậy thì tốt. Khổ Tử trừng mắt nhìn, ca ca, ta hiện tại có khả năng tu hành sao? Tu luyện. Đây là nàng một mực liền muốn. Bởi vì nàng biết rõ, không có thực lực, liền vĩnh viễn chỉ có thể chịu làm kẻ dưới, không có chúa tể chính mình vận mệnh cơ hội. Nhất định phải có thực lực. Diệp Thiên Mệnh lại là lắc đầu, đến chờ một chút. Chờ một chút. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Khổ Tử hơi hơi cúi đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe lên một vẻ bán độc, nhưng thoáng qua liền tạm biến, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngon mặt cười, vậy khẳng định là ta còn có rất nhiều chỗ không đủ, ca ca yên tâm, ta sẽ cố gắng đọc sách, nỗ lực học tập. Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, gật đầu, được. Khổ Tử nói, ta đây ngồi trở lại đi xem sách. Nói xong, nàng đối Diệp Thiên Mệnh làm một lễ thật sâu, sau đó ôm sách lui xuống. Diệp Thiên Mệnh thì tiếp tục xem sách. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là giáo khác nha đầu này tu luyện. Nha đầu này, ta đều cảm thấy nguy hiểm. Diệp Thiên Mệnh cười cười, không nói gì. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi tới, chính là cái kia Phù Trang. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Phù Trang nói, ngày mai cùng một chỗ cùng yến. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, Phù Trang lại là quay người liền ngự kiếm mà lên biến mất. Diệp Thiên Mệnh, mà Phù Trang đi không bao lâu, lại một nữ tử tới, chính là trưởng công chúa Thần Chỉ. Thần Chỉ cười nói, lão sư, ta là tới cho ngươi đưa thiệp mời. Diệp Thiên Mệnh nói, cùng yến. Thần Chỉ gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh cười nói, đã có hai người tới mời ta cùng đi. Thần Chỉ cười nói, một người khẳng định là Phù Trang, còn có một người. Diệp Thiên Mệnh nói, một người bằng hữu của ta. Thần Chỉ nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói, mặc dù Phù Trang đã mời lão sư, nhưng ta vẫn còn muốn mời một lần. Nói xong, nàng đem thiệp mời hai tay đưa tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Diệp Thiên Mệnh cũng là không có cự tuyệt, tiếp nhận thiệp mời, sau đó nói, ngươi này cùng yến là. Thần Chỉ trầm giọng nói, lão sư, ta đã hạ lệnh đế quốc quân viễn chinh dừng lại viễn chinh, nhưng điều này khiến cho các đại thế lực một chút mâu thuẫn, bởi vì dừng lại viễn chinh các đại vũ trụ, cái này khiến các đại thế gia cùng tông môn lợi ích đều lớn tổn thất lớn. Hiện tại ta thần chủ đế quốc, mặt ngoài gió êm sóng lặng, một mảnh an lành, kỳ thực thầm lá sóng cả mấy liệt. Nói xong, nàng dừng một chút, nói, tổ chức này cung yến có hai cái mục đích, thứ nhất là muốn kết giao thế hệ tuổi trẻ một chút thế gia tông môn tử đệ, thứ hai là muốn phân hóa một chút thế gia tông môn cùng thế gia, không để cho bọn họ ôm thành đoàn. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ngươi ý tưởng này có khả năng. Hắn tự nhiên hiểu rõ, rất nhiều chuyện không thể hoàn toàn dựa vào sát lục để hoàn thành, đặc biệt là chính trị này một khối. Trước mắt Thần Chỉ mong muốn khẳng định là một cái mạnh mẽ thần chủ đế quốc, hiện tại đối thế gia tông môn hạ sát thủ, cái kia không thể nghi ngờ là tự đoạn tay chân. Đánh một nhóm, lôi kéo một nhóm, chỉ có như vậy mới có thể đủ hoàn chỉnh bảo tồn thần chủ đế quốc thực lực. Thần Chỉ nói, lão sư, ngươi đối với hiện tại trong nước các đại thế gia tông môn thấy thế nào? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Thần Chỉ, hỏi lại, ngươi thấy thế nào? Thần Chỉ suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn là ta thần chủ đế quốc một bộ phận, nếu là ta hoàng tộc có đủ thực lực, vậy bọn hắn chính là chúng ta hoàng tộc lớn nhất giúp đỡ, có thể nếu là chúng ta thực lực không đủ, vậy bọn hắn chính là chúng ta địch nhân nguy hiểm nhất. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Thần Chỉ tiếp tục nói, ta hiện tại gặp phải vấn đề liền so sánh khó giải quyết, bởi vì hiện tại ta thần chủ đế quốc có thể nói là ngoài có kẻ địch, cũng chính là Quy Khư Sơn, này thế lực từ trước mắt đến xem, ta thần chủ đế quốc là đại đại đánh giá thấp bọn hắn thực lực. Mà bên trong, chủ chiến phái rất nhiều, chiếm 8 phần 10, hiện tại ta đột nhiên dừng lại, điều này khiến cho rất nhiều người bất mãn. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nói, lão sư, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Diệp Thiên Mệnh nói, ta sẽ giúp ngươi. Nghe được Diệp Thiên Mệnh trực tiếp xem thấu chính mình mục đích, Thần Chỉ vẻ mặt lập tức liền đỏ lên, lập tức hé miệng cười một tiếng, có lão sư câu nói này, ta an tâm. Diệp Thiên Mệnh cười cười, sau đó nói, đối với những thế gia này cùng tông môn, ngươi không nên coi bọn họ là thành kẻ địch, bởi vì dù cho đổi một nhóm đi lên, cũng là biết một dạng. Ngươi cần chính là để cho bọn họ cũng phải có lý tưởng cùng tín ngưỡng. Thần Chỉ lập tức hơi kinh ngạc, để cho bọn họ cũng có lý tưởng cùng tín ngưỡng. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, thần chủ đế quốc bây giờ chế độ là chinh phục hết thảy, này phù hợp ích lợi của bọn hắn, bởi vì bọn hắn có khả năng theo bên trong nhu lợi, cho nên bọn hắn sẽ liều mạng như thế. Mà việc ngươi cần sự tình, cũng cần phù hợp bọn hắn, phù hợp chúng sinh lợi ích, chỉ có như vậy mới có thể để bọn hắn cũng liều mạng. Thần Chỉ bội nói, vậy phải như thế nào làm? Diệp Thiên Mệnh nói, lừa dối. Lừa dối? Thần Chỉ lần nữa ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, mong muốn nhường những thế gia này cùng tông môn liều mạng, chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là cho bọn hắn một cái chạy đầu. Ở trong thế tục, tự nhiên là dùng tiền tài cùng quyền lợi tới khu khiến cho bọn hắn, nhưng ở chúng ta người tu hành thế giới, tự nhiên là cần nhờ. Thần chỉ nhãn tình sáng lên, không bị định nghĩa phía trên. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng vậy, các đại thế gia tông môn mấy cái kia người dẫn đầu, bọn họ đều là không bị định nghĩa, mong muốn để cho bọn họ tới liều mạng, chỉ có không bị định nghĩa phía trên. Thần chỉ vội hỏi, vậy phải như thế nào lừa dối đâu? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem thần chỉ, mang theo bọn hắn cùng một chỗ đi đến không bị định nghĩa. Thần chỉ nói, có thể chính ta đều không phải là, bọn hắn sẽ không tin. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, lao sư, ngài. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi là đế quốc tương lai nữ hoàng, lời của ngươi nói, bọn hắn dù cho sẽ hoài nghi, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn hoài nghi, phải nói là nửa tin nửa ngờ. Thần chỉ nhẹ gật đầu, lao sư, ta hiểu được. Nàng trong lòng có chút phức tạp. Nàng hiểu rõ, là có ám chỉ gì khác. Nàng biết, chỉ cần Diệp Thiên Mệnh ra cái tay, tất cả mọi người sẽ tin, nhưng trước mắt lao sư cũng không có phải có làm như thế ý tứ. Hết sức rõ ràng, đây là tại khảo nghiệm nàng. Nếu như sự tình gì đều muốn trước mắt lao sư đến, cái kia muốn nàng thần chỉ có ích lợi gì? Đến ở trước mắt lao sư nói tới lừa dối. Cái kia thật chính là lừa dối sao? Nàng trước đó có một việc một mực không nghĩ tới, phải nói không có nghĩ qua. Cái kia chính là, nam nhân ở trước mắt tại sao phải giúp thần chỉ đế quốc, tại sao phải giúp nàng thần chỉ? Vì cái gì đây? Vô duyên vô cớ giúp sao? Điều này hiển nhiên là không thực tế. Nam nhân ở trước mắt, rõ ràng đối với chúng sinh càng quan tâm, mình nếu là hắn lý niệm tùy tùng, như vậy, hắn giúp mình, còn nói còn nghe được. Chính mình nếu không phải, vậy nhân ra dựa vào cái gì giúp mình đâu? Mà trước mắt nam nhân hiển nhiên là cũng muốn nhìn nàng một cái thần chỉ, mục tiêu cùng lý niệm có đủ hay không kiên định. Chưa làm. Thần chỉ rất rõ ràng, đây là nàng một cơ hội, nàng làm được đủ tốt, trước mắt nam nhân này mới có thể tại thời khắc mấu chốt giúp nàng một tay, mà không phải cái gì cũng không làm, liền muốn người ta nắm cơm nút tới miệng nàng một bên. Giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút hâm mộ Phù Trang. Bởi vì Phù Trang cùng Diệp Thiên Mệnh quan hệ, rõ ràng càng thêm thân cận, Phù Trang có khả năng vàng thật không sợ lửa đi yêu cầu Diệp Thiên Mệnh một ít chuyện, nhưng nàng không thể được. Nghĩ đến nơi này, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, giờ phút này xem xét, nàng mới đột nhiên phát hiện, trước mắt nam tử nhìn rất đẹp. Dĩ nhiên, không chỉ là nhan trị, còn có khí chất. Mặc dù khí chất trên người là dáng vẻ thư sinh chất, nhưng lại không phải loại kia hủ nho cũ kỹ, mà là loại kia lạnh nhạt thong dong. Nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, hơi đỏ mặt, chính mình đây là không muốn đi đường quanh co a. Nghĩ ăn bám, không nên. Vẫn là đến dựa vào thực lực mình mới được. Thần chỉ đối Diệp Thiên Mệnh thi lễ một cái liền vội vàng rời đi. Xa xôi một tòa cổ xưa trên núi cao, nơi này đứng vững vàng một tòa trải qua vô số tuế nguyệt đại điện. Giáo đình, cái này đã từng chủ thế giới đệ nhất thế lực. Bây giờ, cái này đã từng đệ nhất thế lực đã rút đi rực rỡ, chỉ còn cô đơn. Mặc dù như thế, nhưng cái thế lực này vẫn không có người dám kinh thị, dù sao, nơi này từng ra một vị không bị định nghĩa phía trên đỉnh cấp cường giả. Cổ giáo tông, hiện tại chủ thế giới trong dòng sông lịch sử, vị này cổ giáo tông vẫn như cũng là đệ nhất cường giả, mà lại là chủ thế giới duy nhất không bị định nghĩa phía trên. Mà một ngày này, một gian cửa đại điện đột nhiên từ từ mở ra, ngay sau đó, một nữ tử đi ra, chính là đế hoàng tộc đế. Đế đi tới về sau, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Ầm ầm, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, không bị định nghĩa cảnh. Đột nhiên, đế mở hai mắt ra, Diệp Thiên Mệnh, người tử kỳ đến rồi. Nói xong, nàng hai tay mở ra, cảm thụ được đã từng chưa bao giờ có được qua lực lượng kinh khủng, giờ khắc này, nàng có một loại đã từng cũng chưa bao giờ có cảm giác, cái kia chính là vô địch. Vô địch cảm giác, không bị định nghĩa cảnh. Nàng hiện tại đã vượt xa trước đó chính mình sở tại văn minh mấy cái cấp bậc. Không đúng, trước đó cùng hiện tại, căn bản là không có cách so. Đế hai mắt chậm rãi đóng lại, hiện lên trong đầu ra tên kia thân mang một bộ váy trắng nữ tử, đã từng cảm thấy ngươi cao không thể chạm, hiện tại, ta chỉ hy vọng ngươi không nên quá yếu. Nói xong, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà chỗ sâu, chính mình bây giờ đã có thực lực như vậy, vì sao không trực tiếp tìm nàng? Nghĩ đến liền làm. Nàng thân thức trực tiếp liền cửa hàng ra ngoài, trong khoảnh khắc, nàng thân thức liền lan tràn đến vũ trụ tinh hà chỗ sâu. Sau đó dựa theo Diệp Thiên Mệnh vận mệnh quỹ tích tìm kiếm nữ tử váy trắng. Mà liên tại nàng động niệm trong nháy mắt đó, một đôi băng lạnh đến cực hạn đôi mắt đột nhiên hướng phía nàng chỗ vị trí này nhìn lại. Cặp kia mắt chủ nhân chính là váy trắng Thiên Mệnh. Chương 816, bụng. Chương 816, bụng. Nhìn thấy đế, váy trắng Thiên Mệnh trong mắt không có nửa điểm gợn sóng bất quá, nàng tầm mắt tại đế trên bụng dừng lại một chút, lập tức chân mày tò hơi hơi nhăn lại. Sau một lúc lâu, nàng thu hồi tầm mắt, quay người biến đến mà đi. Mà phía dưới, đế tìm kiếm sau một hồi, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, nàng lông mày cũng nhíu lại. Thế mà không có tìm được. Chuyện gì xảy ra? Đế cho mày. Sau một hồi, nàng không suy nghĩ vấn đề này nữa, mà là hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Không bị định nghĩa. Đế hít một hơi thật sâu, từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, đem bốn phía thời không chấn động đến nổi lên một từng cơn sóng gợn. Nàng tự nhiên là có chút hưng phấn. Không bị định nghĩa a. Tại vạn triều vũ trụ lúc, cảnh giới này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ giống như thần tồn tại. Mà bây giờ, nàng cũng đạt tới cảnh giới này. Diệp Thiên Mệnh. Đế trước tiên nghĩ tới chính là cái này nam nhân. Nàng cùng nam nhân này ở giữa hết thể ân đoán, là nên thời điểm kết thúc. Lúc này, một lão giả chậm rãi đi tới. Cái này người chính là đương đại giáo đỉnh giáo tông Thương Hóa. Nhìn thấy Thương Hóa, Đế mặc dù đã đi đến không bị định nghĩa, nhưng cũng không dám kinh thường, mà hơi hơi thi lễ, tiền bối. Nàng có thể nhanh như vậy đi đến không bị định nghĩa, may mắn mà có người trước mắt trợ giúp. Thương Hóa đánh giá liếc mắt Đế, ngươi mặc dù đã đột phá, nhưng chấp niệm quá sâu, chưa chắc là chuyện tốt. Đế gật đầu, Vạn Bối hiểu rõ, lần này, Vạn Bối chính là muốn đi giải quyết cái này chấp niệm. Muốn phá chấp niệm, chỉ có hai cái phương pháp. Đệ nhất, vung xuống chấp niệm. Đệ nhị, giết chết chấp niệm. Nàng tự nhiên lựa chọn hạng thứ hai. Nghe được Đế, Thương Hóa cũng không nói cái gì, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Nữ tử trước mắt chấp niệm, mặc kệ là buông xuống vẫn là giết chết, vậy cũng là nàng lựa chọn của mình. Mà lại, nữ tử trước mắt thoạt nhìn không quá thông minh dáng vẻ, bởi vậy, hắn lựa chọn không thâm giao. Thương Hóa đột nhiên lấy ra một tờ thiệp mời đưa cho Đế, đây là Đế quốc trưởng công chúa cho ngươi đưa tới thiệp mời, mời ngươi tham gia ngày mai cung yến, đi cùng không đi, ngươi tự mình lựa chọn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đế nhìn về phía trước mặt thiệp mời, hơi hơi trầm ngâm chính là nhận lấy thiệp mời. Nàng tự nhiên là lựa chọn đi. Thần chủ Đế quốc, đây chính là bây giờ trước mắt đã biết thế lực tối cường. Cho dù là vạn triều vũ trụ cùng thần đường còn có cái kia tiền sử văn minh đều là còn kém rất rất xa. Bây giờ đối phương đã có ý lấy lòng, nàng tự nhiên không thể cự tuyệt. Đế hoàng tộc về sau tự nhiên không thể một mực co đầu rút cổ ở phía dưới vĩ độ vũ trụ, mà nếu là có người thần chủ này đế quốc trợ giúp, đế hoàng tộc tuyệt đối có thể thực hiện vĩ độ nhảy bọn. Đến mức Diệp Thiên Mệnh, có thể tạm hoãn tạm hoãn. Đế thân hình run lên, trực tiếp tan biến tại chỗ, thẳng đến thần chủ đế quốc. Đế quốc học viện. Từ khi lần trước Diệp Thiên Mệnh cự tuyệt Khổ Từ muốn tu luyện sự tình về sau, Khổ Từ không chỉ không có nhu trí, ngược lại là mỗi ngày càng thêm chăm chỉ. Nàng một phương diện điên cuồng đọc sách, cho dù là những nàng đó không thích sách, nàng cũng nghiêm túc đi xem, nghiêm túc đi tìm hiểu. Bởi vì nàng biết, Diệp Thiên Mệnh ưa thích, mà nàng cũng biết, Diệp Thiên Mệnh liền là hy vọng của nàng, nhất định phải cần phải nắm chắc. Nàng từ nhỏ đã hiểu rõ một cái đạo lý, muốn đi con đường của mình, liền phải đi trước xong những cái kia không thích đường. Nàng kỳ thật cũng thử qua chính mình bụng trộm tu hành, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì nàng biết, Diệp Thiên Mệnh là mạnh nhất. Chỉ có đi theo hắn tu luyện, mới sẽ trở nên càng mạnh. Đương nhiên, nàng cũng sợ Diệp Thiên Mệnh sinh khí, từ đó đưa nàng đuổi đi. Ban đêm, Diệp Thiên Mệnh ngồi ở trong sân, chân trời, minh nguyệt treo, vô cùng thánh lãnh. Tại chân hắn một bên, là Tiểu Xoa. Chỉ cần không có Khổ Tử, nó hẳn là đi theo Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, có Khổ Tử, nó liền sẽ chạy đi nịnh nọt Khổ Tử. Không có cách, Khổ Tử tâm nhắn nhỏ, nó không dám đắc tội. Lúc này, Khổ Tử ôm một quyển sách đi ra, nhìn thấy Khổ Tử, Tiểu Xoa lập tức một cái giật mình, vội vàng lộn nhào đi tới Khổ Tử trước mặt, lấy lòng cọ lấy Khổ Tử chân. Khổ Tử nhẹ nhàng nuốt nó cầu đầu, sau đó trở lại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nàng hơi hơi thi lễ, ca ca. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ngươi cũng ngồi. Khổ Tử khéo léo ngồi ở Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, nhưng không nói gì. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, tiền trên người đủ hoa sao? Khổ Tử liền vội vàng gật đầu, đủ. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, cũng không cần ngày ngày đều đọc sách, thành bên trong có thật nhiều thú vị địa phương, ngươi có khả năng xuất ra một chút thời gian tới lui dạo chơi. Khổ Tử nói, ta không muốn đem thời gian đều lãng phí ở những cái kia chuyện không có ý nghĩa lên. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Khổ Tử, Khổ Tử lập tức ngon mà cười. Diệp Thiên Mệnh cười nói, chơi cũng là có ý nghĩa. Khổ Tử hơi nghi hoặc một chút, chơi cũng là có ý nghĩa sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ngươi đã từng chỗ cái chỗ kia, chẳng qua là cái thế giới này một cái mặt, mà cái thế giới này có rất rất nhiều mặt, ngươi có khả năng đều đi cảm thụ cảm giác. Thôi, ta dẫn ngươi đi dạo chơi. Nói xong, hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Khổ Tử mặc dù không muốn đi, nhưng vẫn là đứng dậy đi theo. Tiểu Xoa đột nhiên kêu hai tiếng. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía nó, cười nói, ngươi cũng tới. Tiểu Xoa lập tức hưng phấn không thôi, trực tiếp liền chạy tới. Cứ như vậy, một lớn một nhỏ một chó rời đi Đế quốc học viện, đi tới đường phố phồn hoa lên. Mặc dù đã vào đêm, nhưng trên đường phố vẫn như cũ phồn hoa, người đến người đi bất quá, đều là tới vội vàng đi vội vàng. Người tu luyện thế giới, tự nhiên là cùng thế tục thế giới là khác biệt, đại gia thời gian đều rất căng. Hai bên trên đường phố đều là một chút bày quẩy bán hàng bất quá, đều là bán một chút pháp khí phụ lục cái gì, rực rỡ muôn màu. Lúc mới bắt đầu, Khổ Tử còn có chút mâu thuẫn, nhưng rất nhanh, nàng liền cảm thấy hứng thú. Không có nữ nhân đối dạo phố là không có hứng thú. Lúc này, Khổ Tử đột nhiên chạy tới một cái quán nhỏ buôn bán trước mặt, nàng tầm mắt rơi vào một cây ngọc châm bên trên, cái kia ngọc châm óng ánh sáng long lanh, bên trong còn lộ ra một loại lưu quang, như là sóng nước, cực kỳ đẹp mắt. Nhìn thấy Khổ Tử tầm mắt, cái kia quán nhỏ buôn bán chủ lập tức nở nụ cười, "Tiểu cô nương, ngươi ánh mắt thật là tốt, đây chính là tiên giai ngọc khí, chỉ cần 10 vạn miếng vải tinh." 10 vạn miếng vải tinh. Nghe được câu này, Khổ Tử trong mắt ánh sáng lập tức liền biến mất. Nàng hiện tại đối vải tinh là có khái niệm có thể nói, một viên vải tinh liền đầy đủ nàng trước đó tại đất chết đường phố sinh tồn 10 năm, mà lại là đại phú đại quý loại kia. Một cây cây châm lại muốn 10 vạn miếng vải tinh. Khổ Tử trong mắt không chỉ không có ánh sáng, còn có sắc ý, nhưng thoáng qua liền biến mất. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, "Ưa thích." Khổ Tử liền vội vàng lắc đầu, "Không thích." Diệp Thiên Mệnh cười cười, sau đó nói, "Cái kia đi dạo nữa đi dạo." Khổ Tử gật đầu, "Được." Hai người rời đi cái kia sạp hàng, tiếp tục hướng phía trước đi dạo. Khổ Tử cảm xúc có chút xa xút, nghiêm chỉnh mà nói là có chút khó chịu, dạo chơi đi dạo, lại không mua cho ta, đi dạo cái lông gà. Tiểu Xoa cũng là vui vẻ không được, trên đường đi gật gù đắc ý, nó chưa bao giờ nhìn qua thế giới bên ngoài, phía ngoài hết thảy đối với nó tới nói đều là mới lạ. Mà đi chưa được mấy bước, tại trải qua một cái sạp hàng lúc, Khổ Tử lại ngừng lại, nàng tầm mắt nhịn không được rơi vào một kiện trên váy, cái kia váy hiện lên màu tinh lam, phía trên vẽ lấy đủ loại đồ án, cực kỳ đẹp đẽ, mà lại không biết là do làm bằng vật liệu gì bệnh mà thành, cả kiện váy lộ ra một loại ánh bạc vô cùng sáng chói. Nhìn thấy cái này váy, Khổ Từ tầm mắt lập tức liền không rời ra. Từng tại đất chết đường phố lúc, đối với nàng mà nói, vấn đề lớn nhất chính là sinh tồn vấn đề. Loại vật phẩm này đối với nàng mà nói, đừng nói gặp, liền là nghe đều chưa từng nghe qua. Chủ quán là một lão giả, hắn nhìn thoáng qua Khổ Từ, lập tức cười nói, "Tiểu cô nương, đây là miêu tiên quần, tiên giai linh vật, như là ưa thích, nhưng để ca ca ngươi giúp ngươi mua, không quý, chỉ cần 19 vạn biên vậy tinh." 19 vạn biên. Nghe được câu này, Khổ Từ tầm mắt lần nữa thanh tỉnh. Nàng lắc đầu liên tục. Lão giả cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Khổ Từ, cười nói, "Thích không?" Khổ Từ trong lòng mặc dù ưa thích, nhưng vẫn là lắc đầu liên tục, quá mắc. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Thiên Mệnh hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi ưa thích, đúng không?" Khổ Từ thấp giọng nói, "Những cái kia không phải ta có thể tiêu phí nổi." Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Khổ Từ, Khổ Từ tiếp tục nói, "Trên sách nói, đường đi làm không đủ sức sự tình, những vật kia đối ta mà nói, đẹp mắt, nhưng cũng không thực dụng, mà lại, chúng nó không phải ta hiện tại nên tiêu phí." Diệp Thiên Mệnh nói, "Nếu như ta mua cho ngươi đâu?" Khổ Từ nói, "Trên sách nói, thụ nhân dùng cá, không bằng thụ nhân dùng cá. Ca ca không bằng dạy ta tu luyện chờ ta tu luyện, có thực lực, tự nhiên là có thể kiếm tiền. Có tiền về sau, tự nhiên cũng liền có thể mua những vật này. Ngươi nói xem." Nói xong, nàng một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, "Ngươi đạo lý kia, dùng thật tốt." Khổ Từ vẫn như cũ chờ mong, "Có thể chứ?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Tu luyện sự tình, không đội có được hay không?" Khổ Từ lập tức thất vọng không thôi, nhưng vẫn gật đầu, "Ừm." Diệp Thiên Mệnh mang theo nàng tiếp tục đi dạo, nhưng tiếp đó, nàng mặc dù nhìn từ bề ngoài rất vui vẻ, nhưng thực tế chẳng qua là miễn cưỡng vui cười. Nàng một chút đều không muốn đi dạo, bởi vì đối với nàng mà nói, cái thành phố này phồn hoa, cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào, đây là những cái kia thượng lưu người thế giới. Mặc dù nàng bây giờ cùng Diệp Thiên Mệnh, người khác cũng tôn trọng nàng, nhưng nàng rất rõ ràng, cái kia chỉ là bởi vì Diệp Thiên Mệnh. Rời đi Diệp Thiên Mệnh, nàng liền là trong khe cống ngầm tối chuột, người khác xem cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Nàng vẫn luôn hết sức tỉnh táo. Đồng thời, nàng cũng hiểu rõ Diệp Thiên Mệnh để cho nàng tới dạo phố ý đồ. Diệp Thiên Mệnh đơn giản là muốn để cho nàng hiểu rõ, cái thế giới này không chỉ có âm u mặt, còn có rất nhiều điều tốt đẹp một mặt, nhưng nàng hết sức muốn phản bác. Đẹp mặt tốt, thuộc về nàng sao? Cùng với nàng lại có quan hệ gì đâu? Có vài người sinh ra ngay tại âm u hoàn cảnh bên trong, có vài người sinh ra ngay tại mỹ hảo hoàn cảnh bên trong. Nhường sinh ở âm u hoàn cảnh bên trong người đi tìm hiểu cùng nhau tình sinh ở đẹp hoàn cảnh tốt bên trong người. Nghĩ như thế nào? Khổ Từ bụng trộm liếc qua Diệp Thiên Mệnh, trong lòng thầm đủ nói, đọc sách đọc choáng váng bao cỏ. Đương nhiên, những đạo lý này, nàng là sẽ không nói ra. Bởi vì nàng biết, Diệp Thiên Mệnh khẳng định không thích, Diệp Thiên Mệnh ưa thích chính là, đúng, ca ca nói đạo lý đều là đúng, cái thế giới này có hắc ám liền có ánh sáng sáng, chúng ta hẳn là muốn thiện lương, muốn chạy về phía quang minh. Nàng hiện tại chỉ muốn tu luyện chờ có một ngày vượt qua tên trước mắt này về sau, nàng chuyện thứ nhất liền là nắm ra hỏa này đánh cho quỷ ở trước mặt nàng, sau đó dẫm lên đầu của hắn, khiến cho hắn tới giảng đạo lý. Chương 817, Đế Song Hỉ Lâm Môn. Chương 817, Đế Song Hỉ Lâm Môn. Lúc này, Nưu Bức Kiếm thanh âm đột nhiên từ Diệp Thiên Mệnh trong đầu vang lên, ta cảm thấy, nha đầu này có chút không bình thường. Mà lại, ta không cảm thấy ngươi có thể nắm nàng giáo tốt, ngươi có muốn không suy nghĩ một chút đừng ở mang nàng. Ta thật sợ ngươi giáo một cái ma đầu ra tới. Trong khoảng thời gian này đến, nó đối Khổ Từ cũng hơi có chút hiểu rõ, cái nha đầu này tâm tính rất không bình thường. Nếu như không có Diệp Thiên Mệnh mang, Khổ Từ dạng này, dù cho tâm tính lại không tầm thường, cũng là không nổi cái gì sóng lớn. Nhưng nếu như Diệp Thiên Mệnh mang, đây tuyệt đối là không giống nhau. Đừng nói Khổ Từ, liền là bên cạnh con chó kia, về sau đều sẽ nghịch thiên. Hiện tại Diệp Thiên Mệnh, thực lực đã vượt ra khỏi nó đối nhận biết, không chỉ vượt ra khỏi nó nhận biết, càng là vượt ra khỏi vùng vũ trụ này nhận biết. Hắn dạy người, tùy tiện chỉ điểm một chút đều sẽ không được a. Đối với Nưu Bất Kiếm, Diệp Thiên Mệnh không có trả lời, chẳng qua là cười nhạt cười. Mà đối Khổ Từ một chút ý nghĩ, hắn tự nhiên cũng là lý giải, dù sao, hắn đã từng cũng đi qua một đoạn như vậy đường. Lúc kia, cũng có người nói với hắn, phải nhìn nhiều xem thế giới cái khác mặt. Nhưng lúc kia, hắn đều nhanh sống không nổi nữa. Người đi cùng một cái nhanh sống không nổi người giảng đạo lý, giảng nhân sinh. Làm sao có thể? Theo trong khổ nạn dâng lên người, là có chính mình một bộ đặc thù cách đối nhân xử thế. Diệp Thiên Mệnh hiểu thêm, Khổ Từ trải qua không tầm thường, không thể theo lẽ thường mà đối đãi. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Thiên Mệnh mang theo Khổ Từ khắp nơi đi dạo, mặc dù Khổ Từ ngay từ đầu không phải rất vui vẻ, nhưng đằng sau chậm rãi cũng bắt đầu đối bốn phía một chút mới lạ vật cảm thấy hứng thú. Đi dạo, Diệp Thiên Mệnh mang theo Khổ Từ đi tới Tiên Bảo Các. Hiện tại Tiên Bảo Các quy mô so với trước huyết trương lớn hơn rất nhiều lần, cũng bắt đầu ở bán một ít gì đó. Diệp Thiên Mệnh mang theo Khổ Từ đi vào, trước đó tiếp đại hắn tên quản sự kia đón, công tử. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, các ngươi Tần các chủ chưa từng trở về sao? Tên quản sự kia lắc đầu, chưa từng. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, được a. Quản sự do dự một chút, sau đó nói, không biết công tử cùng chúng ta các chủ là. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta với các ngươi thiếu các chủ là bằng hữu. Bằng hữu? Dương giả. Quản sự lập tức ngơ ngẩn. Mà Diệp Thiên Mệnh cũng đã đứng dậy rời đi. Quản sự nghi ngờ nhìn xem rời đi Diệp Thiên Mệnh, nói khẽ, thiếu các chủ bằng hữu. Trở lại Đế Quốc học viện về sau, Khổ Từ liền trở về gian phòng của mình, nàng nằm ở trên giường, chắp hai tay sau gáy, nhắm mắt trầm tư. hôm nay quần áo cùng cây châm sự tình, làm cho nàng hiểu thêm, người nhất định phải dựa vào chính mình. Đã từng, nàng là vì ấm no, nhưng bây giờ nàng phát hiện, ngoại trừ ấm no bên ngoài, còn có khả năng có càng nhiều hưởng thụ. Mà muốn có được này chút, chỉ có dựa vào chính mình. Nhất định phải nỗ lực. Nghĩ đến nơi này, nàng lúc này lại ngồi dậy, sau đó tiếp tục đọc sách. Nàng đọc sách là vừa nhìn vừa mắng, đặc biệt là thấy chỗ kích động lúc, càng là mắng to, ngu xuẩn, cổ hủ, nô dịch người khác tư tưởng, giữ gìn giai cấp thống trị. Mặc dù mắng, nhưng vẫn là xem. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai trời vừa sáng, Phù Trang liền đến tìm được Diệp Thiên Mệnh. Hôm nay Phù Trang hiển nhiên là tận lực cách đan mặc qua, một thân váy trắng, không nhuốm bụi trần, giống như tiên tử. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Phù Trang, cười nói, thật là dễ nhìn. Phù Trang trên mặt lướt qua một vẻ vui mừng, đi thôi. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, mà vừa muốn ra cửa, lúc này Sở Chí Tôn cũng tới. Nhìn thấy hai người, Sở Chí Tôn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói, các ngươi cùng một chỗ. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Phù Trang nói, đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Thiên Mệnh tan biến tại chân trời. Hai người sau khi rời đi, Sở Chí Tôn hùng hùng hổ hổ nói, tiên sư nó, không phải đã nói cùng ta cùng một chỗ sao? Quả nhiên là có khác phái không nhân tính. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa đi ra Khổ Tử, liền nói ngay, Khổ Tử tiểu muội, có hứng thú hay không đi tham gia cung yến? Chúng ta cùng một chỗ. Hắn thấy Khổ Tử là Diệp Thiên Mệnh muội muội, đó chính là hắn Sở Chí Tôn muội muội. Khổ Tử xem ra liếc mắt Sở Chí Tôn, ngon ngọt cười, hay lắm. Sở Chí Tôn cười ha ha một tiếng, đi một chút. Nói xong, hắn mang theo Khổ Tử rời đi. Trên đường, Sở Chí Tôn tò mò hỏi, Khổ Tử muội muội, nghe nói ngươi là theo đất chết đường phố tới. Khổ Tử gật đầu, ừm. Sở Chí Tôn giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Ngươi lại có thể ở chỗ đó sống lâu như thế, ngươi rất lợi hại a. Khổ Tử xem ra liếc mắt Sở Chí Tôn, vận khí tốt. Sở Chí Tôn cười nói, cái chỗ kia ta đi qua, mong muốn ở nơi đó sống sót, ánh sáng dựa vào vận khí không thể được, vẫn phải có năng lực. Khổ Tử nói, tinh khiết dựa vào vận khí. Ha ha. Sở Chí Tôn cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Diệp Lão đệ ngày ngày đang dạy ngươi đọc sách. Khổ Tử gật đầu, ừm. Sở Chí Tôn cười nói, này Diệp Lão đệ có một chút liền là không tốt, cái kia chính là rất ưa thích đọc sách. Trên sách những đạo lý kia có cái mau dùng, theo ta thấy, những cái kia sách liền là dùng tới lừa dối người. Khổ Tử nhìn hắn một cái, không nói gì. Nàng hiện tại cũng không phải tiểu bạch, nàng hiện tại với cái thế giới này hệ thống tu luyện đã có hiểu biết. Diệp Thiên Mệnh có thể giết không bị định nghĩa cảnh, ý vị này, Diệp Thiên Mệnh thực lực là vượt xa cái vũ trụ này trần nhà, mà kẻ trước mắt này, hiển nhiên là không biết Diệp Thiên Mệnh lợi hại. Sở Chí Tôn thấp giọng thở dài, mặc dù ta này Diệp lão đệ thực lực không quá giỏi, cũng không có gia thế cùng nhân mạch, nhưng hắn dáng rất đẹp trai à. Phù Trang cô nương thế mà ưa thích hắn. Ngươi nhìn ta ưu tú như vậy, thế mà không có người ưa thích, có phải hay không quá không công bằng? Khổ Từ quay đầu nhìn về phía Sở Chí Tôn, nói, ngươi là nghiêm túc sao? Sở Chí Tôn cũng quay đầu nhìn về phía Khổ Từ, ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Ngươi xem một chút, ngươi Sở ca ca ta không ưu tú sao? Nói xong, hắn duỗi ra hai tay bảy một cái đặc biệt khốc tư thế. Khổ Tử yên lặng, nàng đột nhiên phát hiện, Diệp Thiên Mệnh giống như cũng không có chán ghét như vậy. Không đúng, hai người kia là cá mẹ một lứa. Đây là nàng đọc sách vừa học được một cái từ, cá mẹ một lứa. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy đọc sách là có chút dùng, bởi vì nếu là trước kia, nàng sẽ chỉ nói hai cái ngu xuẩn. Một bên khác, Diệp Thiên Mệnh cùng Phù Trang đi tới đế cung, hôm nay đế cung có thể nói là phá lệ náo nhiệt. Toàn bộ chủ vũ trụ thế hệ tuổi trẻ có mặt mũi, cơ bản đều được thỉnh mời. Trưởng công chúa mời, đối vô số người mà nói, đây chính là lớn lao vinh hạnh a. Vừa mới vừa hướng đông, liền có không ít người hướng đế cung bên này đuổi, tràn diện kia, vô cùng hùng vĩ. Ngày hôm nay đế cung cũng là vô cùng đề phòng xâm nghiêm, bốn phía âm thầm có vô số cường giả bí ẩn tỏa chấn. Phù Trang xuất hiện, lập tức liền đưa tới vô số người tầm mắt, nhưng rất nhanh, những người kia tầm mắt lại rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân. Diệp Thiên Mệnh bây giờ đang ở thần chủ đế quốc, cũng là nổi danh. Mặt trắng nhỏ. Đối với Diệp Thiên Mệnh bị Phù Trang ưu ái, đến nay còn có không ít người không thể tiếp nhận. Như thế một cái thiên chi tiêu nữ, làm sao lại coi trọng như thế một cái mặt trắng nhỏ đâu? Đương nhiên, cũng có chút người là mang theo ánh mắt tò mò đánh giá Diệp Thiên Mệnh, tại một số nhỏ người xem ra, Phù Trang dạng này người, là rất không có khả năng xem bên trên một cái không còn gì khác nam nhân, trừ phi nam nhân này giả heo ăn thịt hổ. Cũng có một số người âm thầm điều tra qua Diệp Thiên Mệnh, nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Diệp Thiên Mệnh liền tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, bất quá điều này cũng làm cho đến đại gia càng thêm tò mò. Trên đường đi, Phù Trang tự nhiên cũng đã nhận ra những người kia tầm mắt, nhưng nàng không nhìn thẳng, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Thiên Mệnh, nàng cứ như vậy nhìn xem, cũng không nói chuyện. Diệp Thiên Mệnh sờ lên mặt mình, cười nói, trên mặt ta có hoa sao? Phù Trang chân thành nói, ngươi so hoa còn đẹp mắt. Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh thần sắc, Phù Trang đột nhiên nở nụ cười, nàng nụ cười này trực tiếp làm cho bốn phía vô số người ngốc tại chỗ. Phù Trang là kiếm đạo viện biệt thủ, cho tới nay tại bên ngoài hình ảnh đều là lãnh đạo, tránh xa người ngàn dặm, chưa từng gặp nàng cười qua. Cảm thụ được bốn phía những người kia tầm mắt, Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng, ta nhưng là muốn nhường người đấu kỵ chết rồi. Phù Trang lại trực tiếp kéo hắn lại tay. Lần này, những ánh mắt kia càng gai. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Phù Trang vẻ mặt có chút đỏ, nhưng tầm mắt lại trước nay chưa có kiên định. Nàng chặt chẽ lôi kéo Diệp Thiên Mệnh tay, liền tựa như tại tuyên thệ chủ quyền đồng dạng. Diệp Thiên Mệnh cười cười, lôi kéo nàng tay hướng phía nơi xa đế điện đi đến. Trên đường đi, vô số người tầm mắt dồn dập hướng phía hai người quan tới. Một bên khác, một nữ tử nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên Mệnh cùng phụ trang, cái này người chính là Tà Đạo Viện viện thủ Tình Khanh. Trong khoảng thời gian này đến, nàng cũng một mực tại điều tra Diệp Thiên Mệnh, nhưng giống như người khác, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Bất quá, cái này khiến cho nàng càng thêm tò mò. Khi đi đến đế điện lúc, một tên tuyệt sắc nữ tử đang ở nơi đó đứng đấy, chính là trưởng công chúa Thần Chỉ. Thần Chỉ nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh cùng phụ trang lôi kéo tay, lập tức nhìn về phía phụ trang, cười nói, "Phụ trang." Nói xong, nàng bước nhanh tới, sau đó chủ động kéo phụ trang tay, "Chờ ngươi thật lâu rồi." Lúc nói những lời này, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh. Ba người tiến vào đế đi sau cùng, giờ phút này đế trong điện đã tụ tập không ít người, đại gia dồn dập hướng phía Diệp Thiên Mệnh ba người nhìn tới. Thần Chỉ lôi kéo phụ trang hướng bên cạnh đi đến, "Các ngươi ngồi cái này." Đó là đồ bàn. Mà ba người vừa ngồi xuống, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang dội, "Giáo đỉnh thánh nữ đến rồi." Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một nữ tử đi đến. Người tới chính là đế. Mà đế khi tiến vào đại điện một khắc này, nàng tầm mắt liền trực tiếp khóa ổn định ở Diệp Thiên Mệnh trên thân, nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hai mắt híp lại, "Ngươi làm sao tại đây?" Không đợi Diệp Thiên Mệnh nói chuyện, nàng đột nhiên lại nở nụ cười, "Tốt tốt, thật tốt." Vừa đi đến không bị định nghĩa, liền gặp Diệp Thiên Mệnh. Này đối với nàng mà nói, thật sự là song hỷ lâm môn. Chương 818, ngươi thật sự là đói bụng. Chương 818, ngươi thật sự là đói bụng. Nghe được đế, trong điện mọi người đều là hơi kinh ngạc. Bao quát phủ trang cùng Thần Chỉ, các nàng xem Diệp Thiên Mệnh cùng đế, hai người này nhận biết. Diệp Thiên Mệnh cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ tới tại đây bên trong gặp được đế. Ngoài ý muốn về sau, liền là bình tĩnh. Đối với nữ nhân này, hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm, không có hận, cũng không có yêu. Đế bị hết thảy, nguồn gốc từ tại quá tự tin, phiêu chiến lao sư mục thần hương. Nàng lúc trước nếu như chẳng phải tìm đường chết, thì thật không có đằng sau những kết cục kia. Đế đột nhiên nhẹ cười rộ lên, "Diệp Thiên Mệnh, ngươi thật sự là tốt số, nhanh như vậy liền trộn lẫn đến nơi này, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là mẹ ngươi giúp cho ngươi à?" Diệp Thiên Mệnh nhìn xem đế, mỉm cười nói, "Đế cô đương, đã từng sự tỉnh, liền để nó đều đi qua đi." "Đi qua?" Đế hai mắt híp lại, "Ngươi lão sư đối ta những vũ nhục kia, ngươi đã nói đi liền đi qua." Diệp Thiên Mệnh nói, "Đó không phải là ngươi tự rước lấy nhục sao?" Nghe vậy, đế trong mắt lập tức lóe lên một vẻ sắc ý, sau một khắc, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp ép hướng về phía Diệp Thiên Mệnh. "Ừm." Lúc này, phụ trang trực tiếp ngăn tại Diệp Thiên trước mặt, kiếm đạo của nàng khí tức trực tiếp ngăn trở đế khí tức khủng bố, muốn đánh lên đến. Giữa sân, không ít người ngoài ý muốn sau khi lại hưng phấn. Đế tầm mắt rơi vào phụ trang trên thân, "Ngươi là ai?" Phụ trang nhìn về phía đế, "Ngươi là ai?" Đế tầm mắt đột nhiên rơi vào phụ trang cùng Diệp Thiên Mệnh lôi kéo trên tay, nhìn thấy hai người tay nắm, nàng đột nhiên nở nụ cười, "Nam nhân như vậy, ngươi thế mà để ý, thật sự là cười chết người." Phụ trang mày nhăn lại, "Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề?" Đế chỉ Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi biết hắn là ai sao?" Phụ trang nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, sau đó nhìn về phía đế, "Nam nhân ta, nam nhân ta." Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Đây là trực tiếp trước mặt mọi người quan tuyên a, như bức như vậy. Thần Chỉ nhìn thoáng qua phụ trang, lập tức vừa nhìn về phía cách đó không xa đế, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng hiện tại đã có thể xác định, nữ nhân trước mắt này nhận biết Diệp Thiên Mệnh, nhưng từ trước mắt đến xem, nữ nhân này giống như đầu óc có chút không bình thường. Đế đang nghe phụ trang lời lúc, lập tức cười ha hả, "Nam nhân của ngươi, ngươi một cái không bị định nghĩa người, thế mà tìm như thế một cái nam nhân. Ngươi thật sự là đói bụng, cái gì đều ăn được." Diệp Thiên Mệnh, Thần Chỉ không thể tin nhìn xem đế, nhịn không được nói, "Đế cô nương, ngươi không có vấn đề a?" "Ngoa tạo, tìm như thế một cái nam nhân, thật sự là đói bụng." Thần Chỉ đều chấn kinh. "Mẹ nó, nam nhân này còn không được sao? Có thể là có thể tùy ý miểu sát không bị định nghĩa cảnh a. Nàng mẫu hậu cùng nàng thần chủ đế quốc khai quốc hoàng đế có thể là đều không có người nam nhân trước mắt này mạnh a. Mẹ nó, này đế ánh mắt cao như vậy sao?" Phù Trang nhìn chằm chằm đế, "Ta xác định đầu óc ngươi có vấn đề." Đế lại là không có sinh khí, mà là nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Trước đó là con mẹ ngươi đấy, đằng sau là dựa vào sư phó ngươi, hiện tại lại dựa vào nữ nhân. Diệp Thiên Mệnh, ngươi thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, ngươi liền không thể dựa chính ngươi sao?" Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm đế, "Ngươi muốn thế nào?" Đế không chút do dự, "Ta muốn ngươi chết." "Ngoa tạo." Thần Chỉ khiếp sợ nhìn về phía đế, "Mẹ nó, nàng hiện tại xác định này đế không phải có chút không bình thường, mà là đầu óc mẹ hắn có vấn đề. Người nào cho nữ nhân này gan? Như thế dũng? Nàng một mực như thế dũng sao?" Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua đế, bình tĩnh nói, "Có thể buông tha ta sao?" Soạn. Giữa sân một mảnh xôn xao. Mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Mẹ nó, nam nhân này không khỏi cũng quá kém cỏi đi. Cái này cầu xin tha thứ." Phù Trang coi trọng chính là như vậy nam nhân. "Thực lực ngươi yếu có khả năng, nhưng không thể không có cốt khí a." Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh lúc, trong mắt đều lộ ra xem thường. Mà lúc này, Sở Chí Tôn đột nhiên chạy ra, hắn nhìn về phía đế, "Tiên sư nó, ngươi là ai a? Vừa đến đã muốn giết người. Giáo đình ghê gớm a." Giáo đình đã từng tự nhiên là hết sức rực rỡ, nhưng bây giờ, các đại thế gia còn thật không có đem bọn hắn để vào mắt. Mà trong góc, Khổ Tư nhìn thoáng qua đế, sau đó lại nhìn một chút Diệp Thiên Mệnh, lập tức nàng túi đầu bắt đầu ăn. Nàng sớm đã thấy rõ hết thảy. Sở Chí Tôn nhiều lắm là chỉ có thể coi là bao cỏ, này vừa tới nữ tử đế liền là ngu xuẩn. Mà này Diệp Thiên Mệnh liền là đang trang bức. Rõ ràng có thực lực vô địch, nhưng chính là không nói, liền là không ra tay. Người đọc sách nhất có thể trang bức. Khổ Từ có chút khinh bị loại hành vi này, nhưng cũng có chút hướng tới. Đế liếc qua Sở Chí Tôn, liền không bị định nghĩa đều không có, sâu kiến người. Ngươi không có tư cách ở trước mặt ta nói chuyện. Sở Chí Tôn, Đế cô nương. Lúc này, một bên thần chỉ đột nhiên đi ra, nàng nhìn Đế, vị này Diệp công tử là ta mời tới khách nhân. Đế tự nhiên không dám khinh thị thần chỉ, nàng nhìn về phía thần chỉ, trưởng công chúa điện hạ, cái này người đến từ vạn triều vũ trụ, là một cái triệt triệt để nhị đại. Nhị đại? Thần chỉ lập tức giật mình. Ngoa tạo, lão sư này đã vô cùng nghịch thiên, mà người nhà của hắn so với hắn còn lợi hại hơn. Thần chỉ quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh không có phủ nhận, mà là nhẹ gật đầu. Hắn xác thực xem như nhị đại, điểm này không cách nào phủ nhận. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh gật đầu, thần chỉ thần sắc lập tức dần dần biến đến ngưng trọng lên. Lão sư này mạnh như vậy, thế mà vẫn chỉ là một cái nhị đại. Này người trong nhà đến mạnh đến loại trình độ nào mới có thể để lão sư này được xưng là nhị đại? Nàng đã không cách nào tưởng tượng. Lúc này, cái kia đế vừa cười nói, trưởng công chúa điện hạ, ngươi có lẽ còn không biết, núi rửa của hắn có thể còn không chỉ một cái đâu, mà là có thật nhiều cái. Thần chỉ, đế đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, cười khẽ, Diệp Thiên Mệnh, ngươi thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, đã lâu như vậy, thế mà liền nửa bước không bị định nghĩa đều không có, nếu như không phải ngươi lão sư cùng ngươi mẹ, ngươi đã sớm chết mấy vạn lần. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, trong mắt sát ý không che giấu chút nào, nhưng rất nhanh, nàng rồi lại nở nụ cười, hôm nay, ta cho trưởng công chúa điện hạ một lần mặt mũi, ta không giết ngươi, ngươi có thể yên tâm. Thần chỉ, Phù Trang nhìn thoáng qua đế, nhịn không được nói, ngu xuẩn. Mọi người, đế liếc qua Phù Trang, không thể không nói, ngươi ánh mắt là thật kém, ta không muốn nam nhân, ngươi thế mà còn muốn đoạt lấy. Mọi người, thần chỉ thần sắc lập tức biến đến cổ quái, nàng nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh cùng đế, hai người này, trước kia hẳn là có chút gì đó a. Phù Trang cũng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, nàng đã từng bị lão sư ta đánh qua, hiện tại đầu óc đã không bình thường. Phù Trang nhẹ gật đầu, đã nhìn ra. Đế trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, nhưng nàng vẫn là không có động thủ, nàng có thể không muốn đắc tội thần chỉ. Vì chút chuyện này đắc tội thần chỉ, điều này hiển nhiên là không sáng suốt. Mà lại, lấy nàng thực lực bây giờ, muốn giết Diệp Thiên Mệnh, tùy thời đều có thể, không nhất thời bội vã. Nàng hiện tại chính thức kiên kỵ là Diệp Thiên Mệnh mẹ, cũng chính là cái kia nữ tử váy trắng. Nàng mặc dù đạt đến không bị định nghĩa, nhưng nàng hiện tại vẫn như cũng không xác định cái kia nữ tử váy trắng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại nếu là đối đầu nữ tử váy trắng, nàng nhiều nhất chỉ có 40% chắc chắn. Bởi vậy, nàng hiện tại cũng không đổi. Đế liếc qua Diệp Thiên Mệnh, quay người đi đến ngồi xuống một bên. Theo đế không kiếm chuyện, giữa sân không ít người đều có chút thất vọng, bọn hắn có thể là chờ lấy xem kịch vui đây. Mà bây giờ, thế mà không đánh. Mất hứng a. Thần chỉ nhìn thoáng qua đế, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, thấy Diệp Thiên Mệnh không có muốn truy cứu ý tứ, nàng cũng không có tiếp tục tái sinh thị phi, ngược lại dưới cái nhìn của nàng, này đế nhằm vào Diệp Thiên Mệnh. Thuần túy là đốt đèn lồng tiến vào nhà vệ sinh. Tìm cức. Thần chỉ đột nhiên nở nụ cười, hoan nên chư vị tới tham gia hôm nay cung yến, hôm nay mời chư vị tới này, chủ yếu có hai chuyện, thứ nhất, ta đem thành lập một cái đế các này, đế các độc lập với nội các bên ngoài, không nhận đế quốc luật pháp chế độ ước thúc, chỉ tuân một mình ta chi lệnh, cũng chỉ phục vụ một mình ta. Đế các. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Ở đây đều không phải là bá cỏ, trong nháy mắt liền hiểu thần chỉ ý đồ cùng này đế các tầm quan trọng. Cái này là tương đương với thần chỉ chính mình phụ tá đoàn a. Có thể nói, này đế các liền là thần chỉ thành viên tổ chức của mình, tương lai chờ thần chỉ leo lên hoàng vị, vậy cái này đế các liền sẽ một cách tự nhiên trở thành nội các, đế trong các người, cũng là một cách tự nhiên quyền khuynh thiên hạ. Rất nhiều người tầm mắt lập tức biến đến nóng rực lên. Thấy mọi người vẻ mặt, thần chỉ mỉm cười, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, ta biết, gần nhất bởi vì ta một chút quyết sách, chư vị gia tộc cùng tông môn đều có chút bất mãn, hôm nay triệu đại gia đến đây, liền là tới thảo luận một chút, ta cảm thấy, tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, có chuyện gì không nên che giấu, mà là hẳn là thoải mái nói ra, hôm nay, đại gia có cái gì thì nói cái đó. Mọi người yên lặng. Bọn hắn tự nhiên biết thần chỉ nói tới cái kia quyết sách là cái gì. Dĩ nhiên chính là dừng lại viễn chinh sự tình. Lúc này, một tên thiếu niên đột nhiên đi ra, thiếu niên trầm giọng nói, trưởng công chúa điện hạ, ta cảm thấy, đế quốc dừng lại viễn chinh, đơn giản liền hai điểm, thứ nhất, đánh giá thấp cái kia Quy Khư Sơn thực lực, thứ hai, đế quốc chúng ta hiện tại nội bộ có nhiều vấn đề, những vấn đề này, cũng nên đến giải quyết sự tình. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nhưng tại hạ cho rằng, trưởng công chúa điện hạ cử động lần này là nguy hiểm, chúng ta nội bộ vấn đề, không phải một cái đơn giản vấn đề có thể nói là một cái tác động đến nhiều cái, hơi không cẩn thận, đế quốc đem lâm vào hỗn loạn, mà bên ngoài lại có Quy Khư Sơn, khi đó, đế quốc nên như thế nào tự xử? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nam tử, bên cạnh hắn, Phù Trang thấp giọng nói, Văn Viện Viện thủ Khúc Văn. Văn Viện Viện thủ. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Khúc Văn vừa tiếp tục nói, còn có, điện hạ, ngươi cái này chính sách trước đó, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, theo tại hạ xem, hẳn là tạm thời quyết định à. Nếu là tạm thời quyết định, đó nhất định là có nguyên nhân. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, ta đều coi là cử động lần này thật sự là có chút không ổn. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, dù cho muốn bên trong đổi, cái kia cũng cần phải là tại đánh bại Quy Khư Sơn về sau. Điện hạ mang theo này vô thượng chi công tới tiến hành cải cách, mà không phải hiện tại lui binh sẽ chỉ suy yếu chúng ta thần chủ đế quốc khí thế, giải Quy Khư Sơn khí diễm. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức có không ít người gật đầu, biểu thị đồng ý chương 819, cân nhắc hải tử muốn hay không. Chương 819, cân nhắc hải tử muốn hay không. Toàn bộ thần chủ nội bộ đế quốc, chủ chiến phái tự nhiên là chiếm được nhiều nhất. Thần chủ đế quốc những năm gần đây, vậy cũng là quét ngang hết thảy, mà bây giờ, đột nhiên dừng lại viễn chinh. Mặc dù cái kia Quy Khư Sơn có chút thực lực, nhưng bây giờ dừng lại, không thể nghi ngờ là tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Đây cũng là nhường rất nhiều người khó chịu điểm. Không minh. Lúc này, một tên nam tử đi ra, hắn cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, trưởng công chúa điện hạ chính sách không có bất cứ vấn đề gì. Thần chủ đế quốc kiến quốc đến nay, một mực tại không ngừng ra bên ngoài quyết trường, vì sao quyết trường? Đơn giản liền hai điểm, thứ nhất, chuyển di nội bộ mâu thuẫn, thứ hai, cướp đoạt văn minh khác tài nguyên. Nhưng chư vị có thể từng nghĩ tới, chúng ta bây giờ thần chủ nội bộ đế quốc mâu thuẫn đã đạt đến loại trình độ nào? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nam tử này, phụ trang nói, cái cách viện viện thủ Mây Cổ Thần. Mây Cổ Thần lại nói, người ngoài chỉ thấy chúng ta bây giờ thần chủ đế quốc một phái cường thịnh, nhưng chư vị có thể từng nghĩ tới, cường thịnh sau lưng là cái gì? Là to lớn giàu nghèo chênh lệch, mạnh yếu chênh lệch. Các đại thế gia cùng tông môn tại đối ngoại trong chiến tranh cướp đoạt tài nguyên, càng ngày càng mạnh, thế lực càng lúc càng lớn, đã đối toàn bộ đế quốc các đại quyền lợi cơ cấu đều tạo thành lũng đoạn. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, chúng ta thần chủ đế quốc hiện tại nội bộ đã có rất lớn phân liệt. Khúc Văn bình tĩnh nói, chúng ta thần chủ đế quốc quốc sách là cái gì? Chính là cường giả vi tôn, các đại thế gia cùng tông môn càng cường đại, đối thần chủ đế quốc mà nói, là chuyện gì xấu sao? Những năm gần đây đối ngoại viễn chinh, ra sức lớn nhất không phải liền là các đại thế gia cùng tông môn sao? Mây Cổ Thần nhìn về phía Khúc Văn, thần chủ đế quốc hiện tại sở dĩ ổn định, cái kia là bởi vì cái gì? Là bởi vì bệ hạ tại trấn áp, nhưng nếu không có bệ hạ để ép, ta nghĩ, chư vị thế gia cùng tông môn đem thứ nhất phản, có đúng hay không? Khúc Văn không chút nào yếu thế nhìn chằm chằm Mây Cổ Thần, tha thứ ta nói thẳng, nếu là phe cải cách bên trong xuất hiện một vị không bị định nghĩa phía trên, cũng tỉ như là ngươi đi. Cho đến lúc đó, ngươi Mây Cổ Thần sẽ lại nghe theo đế quốc hiệu lệnh sao? Còn lại thế gia tông môn tử đệ dồn dập gật đầu. Kỳ thật, tiềm thức đạo lý rất đơn giản, cái thế giới này chính là cường giả vi tôn. Nhà ai xuất hiện một vị không bị định nghĩa phía trên, nhà ai liền sẽ vô địch, trở thành trật tự mới người. Chung với hoàng thất. Đừng nói giỡn. Tất cả mọi người là tu tiên, không làm nhân gian bộ kia. Cái thế giới này bản chất chính là cường giả vi tôn. Ngươi mạnh, ngươi là lão đại, ngươi yếu, ngươi chính là đệ đệ. Rất nhanh, trong điện bắt đầu thảo luận dâng lên. Mà Diệp Thiên Mệnh thì đi tới đại điện bên ngoài trên hành lang, giờ phút này đã là buổi tối, ánh trăng rơi xuống dưới, mặt đất như là độ lên một tầng bạc tuyết đồng dạng. Tại bên cạnh hắn là Khổ Tử. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khổ Tử, cười nói, đồ ăn ăn ngon không? Vừa rồi mọi người tại thảo luận lúc, Khổ Tử vẫn tại mãnh liệt cơn khô. Khổ Tử gật đầu, ăn ngon. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi không đi nghe một chút sao? Khổ Tử bình tĩnh nói, không có có ý gì. Diệp Thiên Mệnh hỏi, vì cái gì? Khổ Tử nói, bọn hắn thảo luận hạch tâm đơn giản liền một điểm. Diệp Thiên Mệnh hiếu kỳ nói, cái gì điểm? Khổ Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, lợi ích. Diệp Thiên Mệnh cười nói, nói tiếp. Khổ Tử bình tĩnh nói, bọn hắn đại biểu liền là từng cái thế lực lợi ích, mà bọn hắn đại biểu thế lực cùng chúng ta người bình thường không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Khổ Tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ca ca, tầng dưới chốt người lợi ích cùng tầng dưới chốt người ý nghĩ có trọng yếu không? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Khổ Tử cười nói, kỳ thật không trọng yếu, đúng không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đối rất nhiều người tới nói, xác thực không trọng yếu. Khổ Tử lúc này hỏi, vậy đối ca ca tới nói đâu? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, đây là một cái vấn đề rất phức tạp, vài ba câu khó mà nói rõ một chút. Khổ Tử nói, vậy liền nói đơn giản. Diệp Thiên Mệnh cười nói, từ trước mắt đến xem, cân đối là thích hợp nhất, nhưng cân đối, bản thân đối người phía dưới liền là một loại không công bằng, cho nên hiện tại rất nhiều trật tự cùng chế độ còn cần không ngừng cải thiện. Khổ Tử nói, vậy ca ca ngươi là cái gì giai tầng? Lại đại biểu là cái nào giai tầng lợi ích đâu? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Khổ Tử trừng mắt nhìn, mới vừa ta nghe nữ nhân kia nói, ca ca là một cái nhị đại. Cường nhị đại sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Khổ Tử nói như vậy, ca ca chính mình kỳ thật liền là cùng vừa mới những người kia là một dạng giai tầng, đúng không? Diệp Thiên Mệnh cười nói, đúng thế. Khổ Tử chân thành nói, vậy ca ca có hay không thuộc về tại phản bội chính mình giai cấp? Diệp Thiên Mệnh khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, xem như thế đi. Khổ Tử nhìn hắn một cái, lập tức ngon ngọt cười, ca ca, ta cảm thấy có một số việc với ta mà nói, vẫn là quá phức tạp đi. Ta thực lực bây giờ không đủ, không thể đi nghĩ những chuyện kia. Chờ ta tu hành về sau, ta là có thể đến giúp ca ca cùng đi làm ca ca sự tình muốn làm. Nói đến đây, nàng trừng mắt nhìn, một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh cười cười, chờ một chút, chờ một chút. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Khổ Tử khuôn mặt tươi cười lập tức khổ lên, có chút ủy khuất nói, được à? Nói xong, nàng cúi đầu, trong mắt lóe lên một vẻ toán độc, nhưng thoáng qua liền biến mất. Diệp công tử. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, thân chỉ chậm rãi đi tới. Thân chỉ đi đến Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Tử trước mặt, nàng nhìn thoáng qua Khổ Tử, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cười nói, Diệp công tử, bên trong đã làm cho tối mày tối mặt. Diệp Thiên Mệnh nói, này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, không phải sao? Thần chỉ gật đầu, là chuyện tốt. Diệp Thiên Mệnh nói, cái này đế các ứng cử viên, ngươi định xong chưa? Thần chỉ nói, đã có mấy người tuyển. Diệp Thiên Mệnh nói, những cái kia thế gia tông môn thế hệ trước là thái độ gì? Thần chỉ lắc đầu, trước mắt không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Diệp Thiên Mệnh nói cách khác là tại quan sát. Thần chỉ nói, đúng vậy, đế các mặc dù có thể dụ hoặc thế hệ tuổi trẻ những người này, nhưng đối thế hệ trước tới nói, tự nhiên là không có cái gì lực hấp dẫn bất quá, đến từng bước một đến, ta phải trước tranh thủ đạt được thế hệ tuổi trẻ những người này duy trì, sau đó đang từ từ thu hoạch được thế hệ trước duy trì. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hé miệng cười một tiếng, lao sư, trước không nói chuyện của ta, có thể nói một chút vị kia đế cô nương sự tình sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía thần chỉ, ngươi đối nàng tò mò. Thần chỉ cười nói, là có chút hiếu kỳ, tò mò ngươi cùng nàng ở giữa sự tình. Diệp Thiên Mệnh nói, cũng không có chuyện gì, liền là năm đó nàng bị lão sư ta đánh qua. Thần chỉ trừng mắt nhìn, lão sư ngài còn có lão sư? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm, hai cái. Thần chỉ nói, lão sư, vậy khẳng định vô cùng lợi hại a. Diệp Thiên Mệnh cười nói, vô cùng lợi hại. Mặc dù lão sư mục thần thương trước khi chết cảnh giới cũng không cao, nhưng theo trước đó biểu hiện của nàng đến xem, nàng nếu đã phát hiện vũ trụ luật hải, cái kia không hề nghi ngờ, lại cho nàng một chút thời gian, nàng khẳng định có thể nhảy vọt vĩ độ, đi đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chỉ tiếc gặp người đeo mặt nạ kia. Thần chỉ đột nhiên lại nói, vị kia đế cô nương giống như rất hận lão sư, giữa các ngươi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, đều là một chút không có ý nghĩa sự tình, đừng suy nghĩ. Được a. Thần chỉ có chút bất đắc dĩ. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, ta nghe nói các ngươi đế quốc hoàng thất có chính mình chuyên môn phòng đọc sách. Thần chỉ gật đầu, đúng vậy, lão sư có hứng thú. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Thần chỉ cười nói, vậy dễ làm. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài bay đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, lão sư, đây là của ta thân phận lệnh bài, có vật này, ngươi có thể đi thần chủ đế quốc bất kỳ địa phương nào. Diệp Thiên Mệnh tiếp nhận lệnh bài, được. Nhưng mà vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên đi tới một nữ tử, chính là cái kia đế. Nhìn thấy đế đi tới, thần chỉ chân mày to hơi nhăn. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua đế, không nói gì. Đế đi đến ba người trước mặt, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cười khẽ, ngươi đừng sợ, ta nói, hôm nay cho trưởng công chúa điện hạ một lần mặt mũi, ta hôm nay không sẽ giết ngươi. Diệp Thiên Mệnh thật sự là không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian, hắn nhìn về phía một bên Khổ Tử, cười nói, chúng ta đi thôi. Khổ Tử gật đầu, được. Diệp Thiên Mệnh mang theo Khổ Tử quay người rời đi. Rời đi về sau, trên đường, Khổ Tử thấp giọng nói, ca ca, ngươi thế mà không giết nữ nhân kia. Diệp Thiên Mệnh vuốt vuốt Khổ Tử đầu, để ta suy nghĩ từng cái. Khổ Tử hiếu kỳ nói, cân nhắc cái gì? Diệp Thiên Mệnh tầm mắt vô cùng bình tĩnh, cân nhắc đứa bé này muốn hay là không muốn. Hai người sau khi rời đi, đế nhìn về phía một bên thần chỉ giờ phút này đang nhiều hứng thú đánh giá nàng. Đế hiển nhiên là cố ý kết giao thần chỉ, điện hạ, cái này người đọc sách rất nhiều, nhất biết hoa ngôn xảo ngữ, hắn, ngươi tốt nhất vẫn là đừng tin thì tốt hơn. Thần chỉ mỉm cười nói, đế cô nương, ngươi cùng hắn có cừu hận gì sao? Đế bình tĩnh nói, huyết hải thâm cừu. Thần chỉ lập tức có chút hiếu kỳ, huyết hải thâm cừu. Đế đối với năm đó một ít chuyện rõ ràng cũng không muốn nhiều lời, vì vậy nói, ta chỉ có thể nói, điện hạ, ngươi nếu là cùng hắn giao hảo, đem sẽ vì ngươi thần chủ đế quốc mang đến thao thiên tai họa. Thần chỉ nhìn chằm chằm nàng, thao thiên tai họa. Đế gật đầu, lão sư của ta là cựu nhân của hắn, mà lão sư của ta, đây chính là siêu việt không bị định nghĩa. Này Diệp Thiên Mệnh cũng thân phụ huyết hải thâm cừu, hắn cuối cùng nhất định sẽ tìm lão sư ta báo thù. Lúc kia, nếu là thần chủ đế quốc cùng hắn đi được gần, sẽ mang tới tai họa ngập đầu. Không bị định nghĩa phía trên. Thần chỉ đột nhiên có chút hiếu kỳ, đế cô đương, có thể nói một chút vị này Diệp công tử đã từng một ít chuyện sao? Đế cũng không có cự tuyệt, hiện tại nói. Đương nhiên, đối với nàng cùng Diệp Thiên Mệnh ở giữa sự tình, nàng cũng không có nói. Mà tại sau khi nghe xong, thần chỉ rơi vào trầm mặc. Nàng đột nhiên cảm thấy, trước mắt vị này đế cô nương rất có thể bị làm cục. Đế đột nhiên nói, điện hạ, thần chủ đế quốc bây giờ có một cái đầy trời phú quý, ngươi có muốn hay không muốn? Thần chỉ nhìn về phía đế, đầy trời phú quý. Đế hai mắt híp lại, giết Diệp Thiên Mệnh. Thần chỉ khỏe miệng hơi rút, mẹ nó, nàng nghĩ một bàn tay chụp chết nữ nhân này, nhưng vẫn là nhịn được. Diệp Thiên Mệnh bất diệt thần chủ đế quốc, nàng liền đã a di đà phật, còn đi giết Diệp Thiên Mệnh. Thần chỉ bình tĩnh nói, đế cô nương, ngươi không phải nói Diệp công tử là nhị đại sao? Người nhà của hắn. Đế liền nói ngay, người nhà của hắn chỉ còn lại có hắn cái kia gọi váy trắng Thiên Mệnh mẹ, cái này người ta tới đối phó. Chương 820, thanh quân chắc. Chương 820, thanh quân chắc. Đối phó váy trắng. Đế dĩ nhiên không có nắm chắc, nhưng bây giờ nàng đã đi đến không bị định nghĩa, lòng tin rất đủ, dù cho không có nắm chắc đánh thắng, nhưng ngăn chặn một thoáng đối phương, sau đó bình yên rời đi, hẳn là không có vấn đề. Nàng sở dĩ nghĩ như vậy, tự nhiên là có căn cứ. Lão sư của mình, cũng chính là người đeo mặt nạ kia, khẳng định là không bị định nghĩa phía trên, không phải, họa vô tận không có khả năng như vậy tôn trọng. Mà lúc trước sư phụ của mình tại giết Dương gia người lúc, Diệp Thiên Mệnh của mình, mặc kệ là thanh câu, vẫn là cái kia nữ tử váy trắng hư ảnh khí tức, đều trong nháy mắt bị nghiền nát. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái kia nữ tử váy trắng thực lực là tuyệt đối không vượt qua được sư phụ của mình, nói cách khác, nữ tử váy trắng khả năng cũng chỉ là không bị định nghĩa, dĩ nhiên, có thể là thuộc về không bị định nghĩa bên trong cấp cao nhất một nhóm kia. Mà bây giờ, nàng cũng là không bị định nghĩa. Bởi vậy, dưới cái nhìn của nàng, dù cho đánh không lại váy trắng, nhưng ngăn chặn một thoáng hẳn là không có vấn đề. Nếu như thần chỉ đế quốc xuống tràng, cái kia vấn đề thì càng không lớn. Thần chi đế quốc bên trong, không bị định nghĩa cảnh cường giả có thể là không ít, đặc biệt là người trong truyền thuyết kia nữ hoàng, càng có thể là này cảnh cực hạn. Thần chỉ đang nghe đế lời về sau, thì là trầm mặc. Nàng từ nhỏ tại hoàng cung lớn lên, học đều là đế vương chi thuật, ngự nhân chi thuật, Tại nghe xong đế lời về sau, nàng chỉ cảm thấy không đơn giản, hẳn là có người tại bố cục. Đương nhiên, đây là một cái dạng gì cục, nàng hiện tại còn không mò ra, nhưng không hề nghi ngờ, trước mắt vị này đế cô nương người trong cuộc mà không biết, nàng sẽ không xem đế nói cái gì, nàng sẽ chỉ xem sự thật. Sự thật chính là, Diệp Thiên Mệnh thực lực vừa xa đế. Không đúng, hai người này thực lực liền không tại một cái phương diện, nhưng trước mắt vị này đế cô nương rõ ràng không có có ý thức đến điểm này, mà Diệp Thiên Mệnh cũng không có ra tay, hiển nhiên là có dụng ý khác. Nghĩ đến nơi này, thần chỉ nhìn về phía đế, mỉm cười nói, "Đế cô nương, ngươi cùng hắn ở giữa ân oán, ta thần chỉ đế quốc tạm thời vô ý thăm dự, các ngươi tự động xử lý đi." Nói xong, nàng quay người rời đi. Nhìn thấy thần chỉ trực tiếp tự tuyệt, đế chân mày to túc. Một lát sau, nàng khôi phục lại bình tĩnh. Vốn chỉ muốn hồi trở lại vạn triều vũ trụ tìm Diệp Thiên Mệnh, nhưng không có nghĩ đến Diệp Thiên Mệnh ngay ở chỗ này, hiện tại, nàng quyết định lưu tại nơi này. Không biết nghĩ đến cái gì, khoe miệng nàng hơi hơi nhếch lên. Một bên khác, tại trên đường trở về, Khổ Từ có chút hiếu kỳ hỏi, "Ca ca, vừa mới nữ nhân kia là ai à?" Diệp Thiên Mệnh tự nhiên biết nàng nói là đế, cười nói, "Trước kia cùng ta một chỗ." Khổ Từ nói, "Nàng giống như rất hận ca ca ngươi." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Bởi vì nàng bị lao sư ta đánh qua." Khổ Từ trừng mắt nhìn, "Hẳn không có đơn giản như vậy a." Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Khổ Từ, cười nói, "Ngươi cảm thấy hứng thú?" Khổ Từ lúc này lắc đầu, liền là tùy tiện hỏi một chút. Diệp Thiên Mệnh cười cười, không nói gì nữa. Khổ Từ cũng không hỏi gì nữa, một lớn một nhỏ cứ như vậy chậm rãi hướng Đế Cung học viện đi đến. Quy Khư Sơn bên ngoài, một tên thân mang thần giáp nam tử nhìn Quy Khư Sơn, sau lưng hắn, khổng lồ quân Viễn Trinh đang ở đều đâu vào đấy rút lui. Mà cái này người, chính là Đế Quốc quân Viễn Trinh thống soái Thần Càn. Lúc này, một lão giả đi tới Thần Càn bên cạnh, lão giả nhìn cái kia mảnh Quy Khư Sơn, trong mắt tràn đầy không cam lòng, này Quy Khư Sơn bên trong, có linh thế giới 800 vạn, lại này 800 vạn linh thế giới sinh diệt tuần hoàn, vô cùng vô tận. Nếu là chúng ta thần chủ đế quốc có thể bắt lại này Quy Khư Sơn, chúng ta thần chủ đế quốc thực lực đem đạt được chất đột phá a. Thần Càn nhìn cái kia mảnh Quy Khư Sơn, cũng không nói chuyện. Lão giả thấp giọng thở dài bên trong lại xen lẫn một chút phẫn nộ, không biết trưởng công chúa điện hạ nghĩ như thế nào, lúc này nếu là tăng phái cường giả tới trợ giúp, chúng ta nhất định có thể bắt lại này mảnh Quy Khư Sơn, có thể nàng không chỉ không tăng phái cường giả, ngược lại còn mạnh hơn làm chúng ta rút quân. Không chỉ hắn, bởi vì trưởng công chúa thần chỉ rút quân, toàn bộ đế quốc quân Viễn Trinh đều kìm nén một cỗ hỏa. Này mảnh Quy Khư Sơn là bọn hắn Viễn Trinh nhiều năm như vậy, gặp qua giàu có nhất văn minh vũ trụ, nếu là có thể đánh xuống, bọn hắn có thể ăn mấy ngàn vạn năm. Đỏ mắt ta. Tại trưởng công chúa hạ mệnh lệnh tới thời điểm, quân Viễn Trinh bên trong tâm tình mâu thuẫn trước đó chưa từng có to lớn, thậm chí có lời phản người. Không có cách, đế quốc quân Viễn Trinh hàng năm tại bên ngoài, rời xa thần chủ trong đế quốc có thể nói đã tự thành một phái. Tăng thêm đế quốc quân Viễn Trinh thực lực vô cùng cường hãn, tự nhiên sẽ có bành trướng chi tâm. Đương nhiên, phía trên những người kia vẫn là tỉnh táo. Nói đùa, đế quốc nữ hoàng có thể còn sống. Lần trước đế quốc quân Viễn Trinh thống soái cũng bởi vì bành trướng, sau đó bị nữ hoàng tự tay trấn sát. Vấn đề này, phía dưới rất nhiều người đã quên, nhưng phía trên những người này có thể không có quên. Làm phản, bọn hắn tự nhiên là có lòng này, dù sao, nhiều năm như vậy chính phạt, bọn hắn đã mập đến chảy mỡ. Nhưng có lòng này, nhưng không có gan này. Bởi vì vị tiên nữ hoàng vẫn còn, chứ phi vị tiên nữ hoàng không còn nữa. Đúng lúc này, một mực yên lặng thần càn đột nhiên nói khẽ, trong chiều ra gian thần A. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nghe vậy, lão giả lập tức liền hiểu. Khẳng định là trong chiều có người cho trưởng công chúa điện hạ ra đề nghị, không phải, vị kia trưởng công chúa điện hạ không lại đột nhiên hạ lệnh rút quân. Lão giả trầm giọng nói, đại soái, chúng ta cứ như vậy trở về. Xa xa thần càn đột nhiên nói, trở về. Thanh quân chắc. Thanh quân chắc. Lời vừa nói ra, lão giả trái tim đột nhiên liền là nhảy một cái. Ngoa tạo. Chơi lớn như vậy. Thanh quân chắc. Đây là muốn tạo phản sao. Lão giả đã có chút một bước. Sở tộc, hôm nay, sở tộc toàn tộc cao tầng tề tụ một điện. Cầm đầu chính là sở tộc tộc trưởng Sở Lôi, mà Sở Chí Tôn cũng tại, dưới tình huống bình thường, hắn là không có tư cách tham dự loại hội nghị này, nhưng bây giờ thân phận của hắn có chút đặc thù, bởi vậy phá lệ. Sở Lôi nhìn trong điện mọi người liếc mắt, sau đó nói, hôm nay triệu chư vị tới, là muốn cùng chư vị thương nghị một sự kiện, trưởng công chúa điện hạ hạ lệnh quân Viễn Trinh rút quân một chuyện, các ngươi đều đã biết, hiện tại, các đại thế gia tông môn đối với cái này đều cực kỳ mâu thuẫn, bởi vì quân Viễn Trinh là từ các đại thế gia cùng tông môn tạo thành, Viễn Trinh mang tới tiền lợi chiếm cứ bọn hắn tiền lợi hơn phân nửa, bây giờ đột nhiên dừng lại Viễn Trinh, ý vị này, bọn hắn tương lai tiền lời đem giảm xuống một nửa không ngừng, mà lại sẽ còn kéo dài giảm xuống. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tình huống bây giờ là âm thầm các đại thế gia cùng tông môn đã liên hợp lại, cầm đầu chính là Lục tộc cùng Tần tộc. Có người cả kinh nói, hai người bọn họ thế gia vọng tộc thế mà hợp lại rồi. Tần Lôi gật đầu, mặc dù bọn hắn một mực là tranh đấu gay gắt, nhưng bây giờ tình huống này rõ ràng là cái kia vị điện hạ muốn tiến hành cải cách, mà lại theo tình huống này đến xem, có thể là nghĩ phải suy yếu thế gia cùng tông môn lợi ích. Nếu là đứng tại hoàng thất góc độ, không gì đáng trách, những năm này phát triển, thế gia cùng tông môn bởi vì Viễn Trinh, thực lực tăng lên quá nhanh, mà lại, chúng ta thần chủ vấn đề nội bộ cũng rất nhiều, nhưng... Nói đến đây, hắn không có nói tiếp. Hắn là thế gia. Lập trường của hắn, tự nhiên là thế gia cùng tông môn bên này. Đứng tại hoàng thất góc độ, thần chỉ hành động, không gì đáng trách, nhưng đứng ở thế gia góc độ. Không có cách nào, hiện tại đối bọn hắn tới nói, không có đúng với sai vấn đề, chỉ có lập trường vấn đề. Yên lặng một lát sau, một lão giả trầm giọng nói, tộc trưởng, hiện tại chúng ta đơn giản liền hai con đường, một là đứng ở thế gia tông môn bên này, cùng đại gia ôm thành đoàn, hai là kiên định không thay đổi đứng tại hoàng thất đế quốc bên này, dĩ nhiên, làm như thế chẳng khác nào là đắc tội các đại thế gia cùng tông môn. Bất kể thế nào tuyển, đều là đánh cược. Sở Lôi nhẹ gật đầu ấn đạo lý tới nói, hắn hẳn là đứng ở thế gia tông môn bên này, dù sao, Sở tộc liền là thế gia, sở dĩ có chút lưỡng lự, tự nhiên là bởi vì hoàng thất. Mà lại, lần này, thần chỉ thành lập thần cát, Sở tộc liền có 3 người gia nhập trong đó. Thần chỉ hành động này, rõ ràng liền là tại lôi kéo Sở tộc. Chỗ tốt cùng lợi ích đều cho Sở tộc, tiếp xuống liền là xem Sở tộc lựa chọn thế nào. Sở tộc bên trong tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ ở trong đó đạo đạo, tiếp xuống liền là một lựa chọn vấn đề. Sở Chí Tôn ngồi ở một bên, hắn lần thứ nhất tham gia loại hội nghị này, với hắn mà nói, giữ yên lặng là được rồi. Ngược lại, hắn vô cùng rõ ràng, khiến cho hắn đến, chính là cho hắn một lần mặt mũi mà thôi, ý kiến của hắn, căn bản không có chút nào trọng yếu. Nhưng Sở Lôi lại vẫn cứ nhìn về phía hắn, ngươi thấy thế nào? Mọi người dồn dập nhìn về phía Sở Chí Tôn, Sở Chí Tôn hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, tộc trưởng, ta có thể thấy thế nào? Tộc trưởng lựa chọn thế nào, ta liền làm sao cùng? Hết thảy đều nghe tộc trưởng. Hắn vẫn là không có phát biểu ý kiến. Mọi người. Sở Lôi cười nói, ngươi có ý nghĩ gì lời có thể nói một chút. Sở Chí Tôn do dự một chút, sau đó nói, thật có thể nói sao? Sở Lôi gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Sở Chí Tôn suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Sở Lôi, nhìn thấy Sở Lôi nghiêm túc nhìn xem hắn, vì vậy nói, ta nghĩ đi trước hỏi một người. Các ngươi chờ ta. Nói xong, hắn xoay người chạy ra ngoài. Ngoa tạo. Trong điện một đám sở tộc nhân đều mở bức. Thứ đồ gì? Học đâu? Người chạy. Một lao giả nhịn không được lắc đầu, gỗ một vậy. Người còn lại cũng là dồn dập lắc đầu. Nay Sở Chí Tôn, đúng là bùn nhão không dính lên tường được a. Sở Lôi lại là hai mắt híp lại, trong ánh mắt có một vẻ thâm ý. Sở Chí Tôn một hơi liền chạy tới Đế Quốc Học viện Cầu Đạo viện. Diệp Thiên Mệnh đang ở dắt chó. Nuôi chó lâu như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên mới biết được, cậu cần lưu. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bên người Tiểu Sở, cười nói, Tiểu Sở cái tên này thật sự là có chút bất nhã, có muốn không? Người gọi Thiên Chó. Thiên Quyền. Tiểu Sở con mắt lập tức liền vì bừng sáng. Danh tự nghe xong liền bá khí a. Nhưng lúc này, Diệp Thiên Mệnh lại lắc đầu, được rồi, vẫn là gọi Tiểu Sở đi. Dù sao cũng là tiểu tử cho ngươi lấy. Tiểu Sở. Chương 821, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng. Chương 821, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng. Lúc này, Sở Chí Tôn chạy tới Diệp Thiên Mệnh cùng Tiểu Sở trước mặt. Nhìn thấy Sở Chí Tôn, Diệp Thiên Mệnh hơi kinh ngạc. Sở Chí Tôn vội vàng nói, "Tiểu lão đệ, ta tìm ngươi nửa ngày, ngươi dắt chó đâu?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đang muốn nói chuyện, Sở Chí Tôn lại nói, "Ngươi đừng nói chuyện, ta có việc hỏi ngươi." Nói xong, hắn lốt bốt nói lớn nhất thông. Mặc dù rất loạn, nhưng Diệp Thiên Mệnh vẫn còn có chút hiểu rõ. Sở tộc hiện tại rõ ràng gặp phải một cái lựa chọn vấn đề. Lựa chọn thần chỉ vẫn là cùng các đại thế gia tông môn ôm thành đoàn. Nếu là nữ hoàng tại, khẳng định là lựa chọn nữ hoàng, dù sao, nữ hoàng thực lực nghiền ép hết thảy, nhưng vấn đề là thần chỉ nhưng không có thực lực này. Mà lại, thần chỉ hiện tại chẳng qua là điện hạ, mà không phải bệ hạ. Thân phận cùng thực lực đều là có chút không đủ. Nhưng bọn hắn hiện tại không làm rõ ràng được thần chỉ muốn cải cách, là thần chỉ chính mình ý tứ, vẫn là nữ hoàng ý tứ. Sở Chí Tôn vội vàng nói, "Lão đệ, ngươi nhanh cho ta ra cái chủ ý, tộc trưởng cùng các trưởng lão còn đang chờ ta đây." Diệp Thiên Mệnh. Sở Chí Tôn lại nói, "Ngươi đọc sách nhiều, ngươi nói khẳng định có đạo lý." Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Việc này được ngươi nhóm sở tộc tự mình làm quyết định." "Ta đương nhiên biết." Sở Chí Tôn nói, "Việc này cần chúng ta sở tộc tự mình làm quyết định, nhưng vấn đề không phải. Ngươi cho cái đề nghị." Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, không nói gì. Sở Chí Tôn vội vàng nói, "Diệp lão đệ, ngươi cho ta cái mặt mũi, ngươi cho ta nhóm sở tộc một lần mặt mũi nha. Về sau ta cho ngươi dắt chó, ta không chỉ cho ngươi dắt chó, trả lại nó xúc cức." "Tiểu Sở." Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Ngươi cảm thấy trưởng công chúa điện hạ quy như thế nào?" Sở Chí Tôn chân thành nói, "Cao hơn ta." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi nói một câu nói nhảm." "Sở Chí Tôn." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Ngươi có khả năng như thế phân tích, trưởng công chúa nếu thông minh như vậy, cái kia nàng chẳng lẽ không biết ở trong đó lợi hại sao? Nếu biết, cái kia nàng còn muốn đi làm, cái kia ý vị như thế nào?" Sở Chí Tôn trầm giọng nói, mang ý nghĩa nàng có nắm bắt. Nhưng nàng vì cái gì như vậy có nắm bắt đâu? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, bởi vì sau lưng nàng có người. "Có người?" Sở Chí Tôn nói, "Nữ hoàng." Diệp Thiên Mệnh cười cười, "Hẳn là đi." Sở Chí Tôn suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói, "Không đúng, lao đệ, không đúng vậy." Diệp Thiên Mệnh nói, "Không đúng chỗ nào?" Sở Chí Tôn nói, "Như sau lưng nàng là nữ hoàng, vậy liền mang ý nghĩa là nữ hoàng muốn cải cách, nhưng nếu như là nữ hoàng muốn cải cách, cái kia nàng tự mình ra mặt không tốt hơn sao? Dù sao, nàng tự mình ra mặt, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng." Diệp Thiên Mệnh không nói gì. Sở Chí Tôn tiếp tục nói, "Nếu nữ hoàng không có tự mình ra mặt, vậy liền mang ý nghĩa, khả năng này không phải nữ hoàng ý tứ, mà là điện hạ chính mình ý tứ, nhưng..." Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhảy dựng lên, "Có khả năng hay không trưởng công chúa sau lưng một người khác hoàn toàn?" Diệp Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên, "Thông minh." Sở Chí Tôn nói khẽ, "Cái kia sẽ là ai chứ?" Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Bất kể là ai, nếu trưởng công chúa điện hạ dám làm như vậy, vậy khẳng định là bởi vì có lòng tin." Sở Chí Tôn nhẹ gật đầu, trầm tư một lát sau, hắn đột nhiên lại nói, "Còn có một vấn đề." Diệp Thiên Mệnh nói, "Vấn đề gì?" Sở Chí Tôn nói, hai chúng ta cái bao cỏ đều có thể nghĩ tới những thứ này, ta không tin những cái kia thế gia cùng tông môn nghĩ không ra, mà bọn hắn nếu nghĩ đến, nhưng lại còn muốn phản kháng. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa, bọn hắn kỳ thật cũng hết sức có tự tin. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, hẳn là. Sở Chí Tôn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, lão đệ, ngươi nói, là trưởng công chúa điện hạ người sau lưng mạnh, vẫn là những cái kia thế gia tông môn sau lưng át chủ bài càng mạnh. Diệp Thiên Mệnh nói, hẳn là trưởng công chúa điện hạ người sau lưng. Sở Chí Tôn nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua rời đi Sở Chí Tôn, sau đó cười cười, tiếp tục dắt chó. Đúng lúc này, Tiểu Xòa đột nhiên cái mông mân mê. Diệp Thiên Mệnh trở lại cầu đạo viện về sau, Diệp Thiên Mệnh gặp được cái kia Khương Mắt. Khương Mắt nhìn thoáng qua ngoắc ngoắc cái đuôi Tiểu Xòa, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ta phải đi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, bởi vì thế cục trước mắt. Khương Mắt gật đầu, trưởng công chúa điện hạ lần này triệu ta trở về, là muốn lôi kéo ta. Nàng cho ta cơ hồ vô pháp cự tuyệt dụ hoặc, nhưng ta chí không ở chỗ này, cho nên vẫn là quyết định rời đi, vĩnh viễn rời đi. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, lý giải. Khương Mắt nói, trước khi rời đi, ta nghĩ tới tìm ngươi tâm sự có thể sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khương Mắt, cười nói, ngươi không sợ vì ngươi mang đến tai họa? Khương Mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta họa với phúc đều tại ngươi trong một ý niệm. Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, ngươi thật cũng không nói sai. Khương Mắt. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Khương Mắt đột nhiên quỳ xuống, ta trước đập một cái. Diệp Thiên Mệnh. Tiểu Xoa. Khương Mắt cung cung kính kính dập đầu một cái, sau đó đứng dậy, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ta to lớn nói, hạn mức cao nhất, trên đường lớn hạn, hắn cần muốn chỉ điểm. Hắn là cầu đạo người sáng lập, nhưng đạo này đi cho tới bây giờ, chung quy là đã đến cực hạn. Con đường phía trước, hắn không thấy được, bởi vì nhận biết đã bị cực hạn, hắn không nhìn thấy càng xa. Hắn hy vọng nam nhân ở trước mắt cho hắn chỉ điểm một chút. Đương nhiên, hắn không xác định đối phương có thể hay không cho hắn chỉ bảo bất quá, hắn vẫn là muốn tới đánh cược một eo. Nhiều khi, cơ hội là dựa vào chính mình đi tranh thủ. Diệp Thiên Mệnh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ngươi mong muốn cầu thả tới trình độ nào? Khương Mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ta muốn tiền bối cho ta một cái hạn mức cao nhất. Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, liền trước mắt mà nói, ngươi nếu như muốn cầu thả đến cực hạn, vậy ngươi liền phải cầu thả đến vượt qua vũ trụ ý chí. Khương Mắt hai mắt híp lại, vũ trụ ý chí. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ngươi có khả năng hiểu như vậy, nếu như ngươi là dân bình thường, vũ trụ ý chí liền là hoàng đế. Khương Mắt nhẹ gật đầu, đã hiểu. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Khương Mắt, cầu đạo hạch tâm lý niệm là cầu thả ở, nhưng chỉ dựa vào cầu thả, cái kia là không được, bởi vì tuổi thọ cuối cùng rồi sẽ là có hạn, mà ngươi cần chính là đem cầu đạo biến thành vô hạn. Nghe đến nơi này, ý thức được cái gì Khương Mắt tầm mắt có chút nóng bỏng, như thế nào đem cầu đạo biến thành vô hạn? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Bịch. Khương Mắt trực tiếp quỳ xuống, sau đó tầng tầng dập đầu lạy ba cái. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Không sai. Nam nhi dưới gối sắc thực có hoàng kim, nhưng giờ phút này chính là thực hiện lúc. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi nói, trước ngươi lý niệm không có sai, thế nhưng còn chưa đủ, cầu đạo lý niệm cần muốn tăng lên, theo hai điểm tăng lên. Thứ nhất, cầu đạo cũng không phải đơn thuần vì sống tạm, mà là muốn sống phấn khích, bởi vì thế gian khổ nạn quá nhiều, dục vọng quá nhiều, bởi vậy cầu đạo mục đích là rời xa này chút, rời xa khổ nạn, rời xa phân tranh, để cho chúng ta đi vì mình mà sống, không cần bị thế gian đủ loại quy củ trói buộc. Khương Mắt tầm mắt biến đến nóng rực lên, tiếp tục manh liệt giật đầu. Diệp Thiên Mệnh lại nói, thứ hai, lý niệm cần cụ tượng hóa, nói cách khác, ngươi lý niệm cần muốn lấy được vũ trụ ý chí tán thành, muốn như thế nào mới có thể có được nó tán thành đâu? Ngươi lúc trước lý niệm là không đủ, bởi vậy, nếu như ta nói, ngươi cần muốn tăng lên chính mình lý niệm, dĩ nhiên, ánh sáng tăng lên chính mình lý niệm là không đủ, bởi vì ngươi lý niệm chỉ có thể đại biểu ích lợi của ngươi, nếu như chỉ có thể đại biểu ngươi ích lợi của mình, cái kia cùng vũ trụ ý chí lại có quan hệ gì đâu? Khương Mắt kích động nói, ta lý niệm cần phù hợp vũ trụ ý chí tán thành, có thể muốn thế nào đạt được hắn tán thành đâu? Nói xong, hắn lại manh liệt dập đầu. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi nói, thế gian phân âm dương, cũng phân tả hữu, vũ trụ nơi đó cũng có phái tả cùng cánh hữu, mà ngoại trừ tả hữu, thế gian này còn hẳn là có ở giữa. Khương Mắt run giọng nói, trung lập. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, tả hữu vì tranh, mà ngươi lấy chúng ở giữa. Khương Mắt thân thể đều đang run, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, dĩ nhiên, ở giữa cũng muốn lập ý rõ ràng, ngươi ở giữa không phải lương trừng phái, mà là vì chính mình sống, các ngươi hưởng thụ đẹp cuộc sống tốt, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, chỉ vì chính mình mà sống. Kể từ đó, ngươi phái này mới có thể đủ chân chính lâu dài, bằng không, đem tự rước tai họa. Khương Mắt lần nữa tầng tầng dập đầu một cái, ta đã hiểu. Diệp Thiên Mệnh cười nói, đi thôi. Khương Mắt lại dập đầu một cái, tiền bối, ngài đại ân, ta vĩnh thế không quên. Nói xong, hắn đứng dậy quay người rời đi. Mà ở một bên, Tiểu Xoa cũng là tại nghiêm túc nghe, nó cái hiểu cái không. Có chút đạo lý, nó còn không phải rất rõ ràng, nhưng nó đều nhớ kỹ. Khương Mắt sau khi rời đi, Như Bức Kiếm đột nhiên nói, ngươi tại sao phải giúp hắn? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, ta hy vọng có nhiều người hơn có thể giống như hắn, không nữa đi bị thế gian đủ loại trói buộc, mà là đi thật tốt hưởng thụ nhân sinh. Đặc biệt là những người bình thường kia, nhân sinh khổ đoạn, cả đời bận rộn, rất ít vì chính mình mà sống. Như Bức Kiếm nói, hiểu rõ. Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng nuốt nuốt Tiểu Xòa đầu nhỏ, cười nói, đi, chúng ta đi Đế Quốc Hoàng thất phòng đọc sách nhìn một chút. Nói xong, hắn nắm Tiểu Xòa rời đi. Sở tộc, hội nghị vẫn còn tiếp tục, dĩ nhiên, tất cả mọi người đã quên Sở Chí Tôn. Theo mọi người, cái này là bùn nào không dính lên tường được, không có người lại để ý hắn. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Sở Chí Tôn lại chạy về tới. Làm Sở Chí Tôn chạy vào đại điện lúc, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Sở Chí Tôn nói thẳng, "Tộc trưởng, chúng ta Sở tộc nhất định phải lựa chọn trưởng công chúa điện hạ." Sở Lôi có chút hiếu kỳ, "Vì sao?" Sở Chí Tôn thần thần bí bí nói, "Bởi vì trưởng công chúa sau lưng, liền là cái kia thần bí tố bảo người." Một người đột nhiên nói, "Tiên sư nó, ngươi thổi như bức không làm bản nháp đúng không?" Chương 822, nhân dân luật. Chương 822, nhân dân luật. Thần bí tố bảo người, miểu sát không bị định nghĩa. Trong điện một mảnh xôn xao, lúc trước cái kia tố bảo người thực lực, đại gia có thể là rõ như ban ngày, khủng bố như thế cường giả, là cái kia trưởng công chúa điện hạ người sau lưng. Đương nhiên, cái kia mở miệng trưởng lão rõ ràng là không tin, hắn đang muốn lại nói cái gì, mà lúc này, Sở Lôi đột nhiên đưa tay ngăn lại trưởng lão kia, hắn đi đến Sở Chí Tôn trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Chí Tôn, "Ngươi chắc chắn chứ?" Sở Chí Tôn vô độ ngực bảo đảm nói, "Xác định." Sở Lôi im lặng. Mọi người im lặng. Thần bí tố bảo người, đây chính là tương đương như bức a. Kỳ thật, bọn hắn trước đó cũng phỏng đoán qua, cái kia chính là thần chỉ đột nhiên rút quân, đột nhiên muốn cải cách, khả năng không phải nữ hoàng ý của bệ hạ. Bởi vì nếu quả như thật là nữ hoàng ý của bệ hạ, chỉ cần vị tiên nữ hoàng bệ hạ ra mặt nói một câu, ai dám không theo. Nhưng đối phương không có, hết sức rõ ràng, khả năng này là thần chỉ chính mình ý tứ. Nay cũng là bọn hắn vì cái gì lưỡng lự duyên cớ. Nhưng nếu như là trưởng công chúa điện hạ chính mình ý tứ, cái kia hết sức rõ ràng, trưởng công chúa điện hạ sau lưng khẳng định là có người ủng hộ. Không phải nàng điên rồi, dám chơi như vậy. Sở Lôi gắt gao nhìn chằm chằm Sở Chí Tôn, hỏi lần nữa, ngươi chắc chắn chứ? Việc này việc quan hệ sở tộc tương lai, hắn không thể không cẩn thận. Sở Chí Tôn trịnh trọng nói, tộc trưởng, chẳng lẽ ta còn có thể hại ta sở tộc hay sao? Mọi người yên lặng. Sở Chí Tôn mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng còn không đến mức hại sở tộc. Một tên nam tử đi ra, sau đó nói, Sở Chí Tôn, ngươi làm sao xác định nàng người sau lưng liền là vị kia tố bảo người? Nam tử này chính là bây giờ sở tộc thiếu tộc trưởng Sở Thần. Sở Chí Tôn hỏi lại, trước đó vị kia tố bảo người tại sao lại giúp chúng ta sở tộc? Mọi người cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước vị kia tố bảo người giúp sở tộc, việc này bọn hắn nghi hoặc cho tới bây giờ. Sở Chí Tôn tiếp tục nói, nguyên nhân cụ thể ta vô pháp nói, ta chỉ có thể nói, ta sở tộc bây giờ liền hai lựa chọn, lựa chọn trái là cược, tuyển phải cũng là cược, đề nghị của ta là lựa chọn trưởng công chúa điện hạ. Sở Thần nói, nhưng nếu như suy đoán của ngươi là sai, ta đây sở tộc đem vạn kiếp bất phục, cái này hậu quả người nào chịu trách nhiệm? Người phụ trách sao? Sở Chí Tôn cười nói, thần ca, ta chính là kiến nghị, sở tộc lựa chọn thế nào vẫn phải xem tộc trưởng cùng các ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sở Thần chân mày cau lại. Sở Lôi đột nhiên nói, tan họp đi. Tất cả trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là dồn dập lui xuống. Sở Lôi một mình lưu lại Sở Thần. Sở Lôi nhìn về phía Sở Thần, ngươi có phải hay không có chút lo lắng hắn trưởng thành, sau đó thay thế ngươi? Sở Thần vẻ mặt lập tức biến đổi, phụ thân. Sở Lôi lắc đầu, không được như vậy nghĩ, đầu tiên, hắn không có chút nào làm thiếu tộc trưởng ý tứ, hắn đối ngươi căn bản sẽ không có uy hiếp, thứ hai, hắn cũng không thích hợp làm tộc trưởng, hắn nếu quả như thật trưởng thành, đối với ngươi mà nói, không chỉ không có uy hiếp, ngược lại là một đại siêu cấp trợ lực. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, ngươi là thiếu tộc trưởng, tuyệt đối không thể lòng dạ nhỏ mọn, dung không được người trong nhà, ngươi vừa mới nói đi, tất cả mọi người đã nhìn ở trong mắt, đây là đi phần hành vi. Sở Thần thấp giọng nói, phụ thân, ta sai rồi. Sở Lôi nói, ngươi đừng đối ta nói xin lỗi, mà là muốn đi đối Sở Chí Tôn nói xin lỗi. Sở Thần gật đầu, được. Sở Lôi tiếp tục nói, ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao vị kia tố bảo người muốn giúp ta sở tộc? Sở Thần lắc đầu. Sở Lôi cười nói, ngươi muốn nhìn việc này bởi vì cái gì mà lên, việc này là bởi vì Sở Chí Tôn mà lên, lúc ấy Sở Chí Tôn là tuyệt cảnh. Sở Thần cả kinh nói, ý của phụ thân, vị kia tố bảo người căn bản không phải giúp ta sở tộc, mà là giúp Sở Chí Tôn. Sở Lôi gật đầu, đúng thế. Cái này. Sở Thần mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ý của phụ thân là Sở Chí Tôn nhận biết vị tiền bối kia. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại vội vàng nói, vừa rồi phụ thân sở dĩ hỏi hắn, nhưng thật ra là muốn cho hắn đến hỏi vị tiền bối kia. Sở Lôi khẽ gật đầu, chỉ cần biết rằng hắn vừa rồi đi tìm người nào, như vậy. Nói đến đây, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Sở Thần lập tức hiểu rõ, lúc này có chút hối tiếc không thôi, nói, phụ thân, lúc trước ta tầm nhìn hạn hẹp, lòng tràn đầy tư dụng, vậy mà kém chút hỏng ta sở tộc việc lớn, nhi tử thật là đáng chết. Nhi tử cái này đi cho Chí Tôn nói xin lỗi. Nói xong, hắn quay người đuổi theo. Sở Lôi cười cười, trong mắt tràn đầy vui mừng. Sở Chí Tôn trong sân, Sở Thần tìm được Sở Chí Tôn, nhìn thấy Sở Chí Tôn lúc, Sở Thần trực tiếp làm một lễ thật sâu, Chí Tôn đệ, lúc trước ta bởi vì sợ hãi ngươi ảnh hưởng ta địa vị, bởi vậy có chút nhằm vào ngươi. Ta xin lỗi ngươi. Thẳng thắn, chân thành. Hắn thấy, nếu là nói xin lỗi, vậy sẽ phải thẳng thắn cùng chân thành, đừng làm những cái kia hư. Sở Chí Tôn cười ha ha một tiếng, thần ca, đều là một ít sự tình. Sở Thần nói, ngươi tha thứ ta rồi. Sở Chí Tôn cười nói, không có gì tha thứ không tha thứ, thật đều là một chút không có ý nghĩa việc nhỏ. Sở Thần còn muốn nói điều gì, Sở Chí Tôn mỉm cười nói, thật đều đi qua. Giữa huynh đệ, không làm những cái kia hư, ngươi hy vọng sở tốt tốt, ta cũng thế. Nhìn thấy Sở Chí Tôn thật không có so đo, Sở Thần cũng nở nụ cười, vậy chúng ta cùng một chỗ nhường sở tộc biến đến càng tốt hơn. Sở Chí Tôn gật đầu, dĩ nhiên. Đế quốc phòng đọc sách. Tại Đế quốc học viện bên trong, có một tòa đặc thù phòng đọc sách, chính là đế quốc phòng đọc sách, này tòa phòng đọc sách chỉ có hoàng thất nhân viên mới có thể đủ tiến vào. Mà bên trong sách cũng đều là một chút bên ngoài không có. Diệp Thiên Mệnh nắm Tiểu Xỏa đi tới này tòa thư viện trước, vừa tới cửa, một lão giả liền ngăn cản hắn cùng Tiểu Xỏa. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không biết uy củ sao. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, lão giả lại nói, ngươi không chỉ không biết uy củ, còn mang theo một đầu ngốc cầu đến, ngươi muốn làm gì? Ngốc cầu? Tiểu Xỏa lập tức hướng phía lão giả kêu hai tiếng. Lão giả trừng nó liếc mắt, nó vội vàng trốn đến Diệp Thiên Mệnh sau lưng. Diệp Thiên Mệnh cười cười, sau đó lấy ra thần chỉ cho lệnh bài của hắn. Khi nhìn thấy cái viên kia lệnh bài lúc, lão giả thần sắc lập tức lại biến, vội vàng không người xuống, run giọng nói, công tử, vạn phần thật có lỗi. Nói xong, hắn vậy mà run rẩy trực tiếp quỳ xuống. Thấy lệnh như thấy trưởng công chúa. Trưởng công chúa a, đế quốc người có quyền thế nhất, không phải hắn một cái nho nhỏ canh cổng có thể chống nổi. Hắn giờ phút này đã là hai mắt tối đen, muốn té xỉu, bởi vì hắn cảm giác nghề nghiệp của mình tiếp sống muốn chấm dứt. Diệp Thiên Mệnh cười cười, không cần như thế. Lão giả nhưng vẫn là đứng không dậy nổi. Diệp Thiên Mệnh nói, ta không sẽ cùng trưởng công chúa nói. Lão giả run giọng nói, thật sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, mang ta đi vào đi. Lão giả này mới chậm rãi đứng lên, vội vàng nói, công tử, cậu ra, mời tới bên này. Tiểu Xỏa tiến vào này hoàng gia phòng đọc sách về sau, một cỗ trống trải cảm giác đập vào mặt, rất lớn, so đế quốc đồ thư viện còn mua lớn. Một vùng ngân hà bên trong, lít nha lít nhít hòn đảo, mỗi một hòn đảo thượng đồ có vô số giá sách. Lão giả kia cung kính đứng ở một bên, hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, ngươi rời đi đi, chúng ta dạo chơi. Lão giả làm một lễ thật sâu, sau đó lui ra ngoài. Lão giả sau khi rời đi, Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, hắn xuất hiện ở phía xa một hòn đảo bên trên. Thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu đọc sách. Mà Tiểu Xỏa ngay từ đầu liền bồi tại bên cạnh hắn, nhưng không bao lâu, nó cũng nhìn lại. Cậu đọc sách. Nó mặc dù là cậu, nhưng kỳ thật là có chút linh trí, dĩ nhiên cũng không là rất cao. Về phần tại sao đọc sách, nó không có nghĩ nhiều như vậy, ngược lại Diệp Thiên Mệnh đang nhìn. Như bức kiếm thanh âm đột nhiên từ Diệp Thiên Mệnh trong đầu vang dội, ngươi xem những sách này là muốn làm gì? Diệp Thiên Mệnh nói, hoàn thiện chính mình lý niệm. Như bức kiếm có chút hiếu kỳ, hoàn thiện chính mình lý niệm. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Như bức kiếm nói, ngươi lý niệm đã rất như bức, còn cần hoàn thiện. Diệp Thiên Mệnh cười nói, nhân sinh liền là cần phải không ngừng đúc lại chính mình, sau đó phá, lại lần nữa đúc, lại phá. Như bức kiếm nói, không hiểu nhiều. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, đơn giản tới nói, chính là muốn không ngừng đánh vỡ chính mình hạn mức cao nhất. Như bức kiếm nói, ta là cảm thấy, ngươi bây giờ đã vô địch, hẳn là đi khiêu chiến phương diện cao hơn tồn tại. Diệp Thiên Mệnh cười nói, không xung đột. Dừng lại, không có nghĩa là liền không có tiến lên. Trong hoàng cung, thủ tướng Nho Tiêu tìm được thần chỉ, hắn thần sắc có chút ngưng trọng, quân Viễn Trinh đã đường về, nhưng thần chỉ cười nói, thanh quân chắc. Nho Tiêu gật đầu. Thần chỉ bình tĩnh nói, xem ra bọn hắn đoán khí rất lớn a. Nho Tiêu nói, bình thường, dù sao dừng lại Viễn Trinh, ảnh hưởng này ích lợi của bọn hắn. Thần chỉ nhìn về phía Nho Tiêu, thành bên trong cải tạo kế hoạch như thế nào? Nho Tiêu nói, đã bắt đầu áp dụng, đầu tiên liền là đất chết đường phố, nhưng lực cản còn là rất lớn, bởi vì người ở đó đều không có cái gì giá trị. Thần chỉ đột nhiên nói, tại ta thần chủ đế quốc bản đồ dưới có nhiều ít cái dạng này đất chết đường phố. Nho Tiêu trầm giọng nói, rất nhiều rất nhiều. Thần chỉ không nói gì, mà là chậm rãi đứng dậy, nàng đi tới cửa đại điện, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Nho Tiêu yên lặng. Sau một hồi, thần chỉ nói khẽ, là những cái kia thế gia tông môn nhân nhiều, vẫn là đất chết đường phố nhiều người như vậy. Nho Tiêu nói, tự nhiên là đất chết đường phố người ở đó nhiều. Bất kỳ một cái nào thời đại cùng văn minh, tự nhiên đều là người nghèo chiếm đa số. Thần chỉ nói khẽ, ta hiểu rõ lao sư ý tứ chân chính. Nói xong, nàng tầm mắt biến đến nóng rực lên, quy luật hạch tâm bản chất liền là thiểu số phục tùng đa số. Chúng sinh, cái này quá nặng nề, không thích hợp ta, năng lực ta cũng không đủ, thế nhưng ta thần chủ đế quốc phía dưới có vô số nhân dân, những người này là ta có thể trưởng khống. Ngươi cầm quyền, lúc này lấy nhân dân làm gốc, ta muốn định nhân dân luật. Nhân dân luật. Chương 823, váy trắng cùng thanh sam lý niệm. Chương 823, váy trắng cùng thanh sam lý niệm. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Thiên Mệnh đều tại đế quốc hoàng thất phòng đọc sách, tại đây bên trong, hắn xem ra đến bên ngoài không thấy được sách. Kỳ thật chính là chân thật lịch sử. Lịch sử là được là một tờ giấy trắng, người thắng nghị viết cái gì liền viết cái gì. Cũng chính bởi vì vậy, bên ngoài ghi lại lịch sử, kỳ thật nhiều khi đều không chân thật như vậy. Mà tại đây đế quốc phòng đọc sách bên trong, hắn gặp được một chút chân thực lịch sử ghi chép. Tỷ như, nguyên lai thần chủ đế quốc khai quốc hoàng đế Thần Cống đã từng lại là giáo đình xuất sinh. Cái này không thể nghi ngờ là bán nổ, bởi vì bên ngoài căn bản không có dạng này ghi chép. Bên ngoài không có bất kỳ cái gì Thần Cống ra đời tư liệu, đi lại chỉ có hắn như thế nào anh minh thần võ, như thế nào yêu nghiệt, như thế nào tốt. Trọng yếu nhất chính là, chân thực lịch sử ghi chép bên trong, Thần Cống là phản bội giáo đình. Mà phần này lịch sử ghi chép bình thường thành viên hoàng thất đều không có tư cách xem, cũng chỉ có các đời hoàng đế mới có thể đủ xem. Trừ cái đó ra, còn có cái khác vũ trụ văn minh một chút lịch sử ghi chép, tỉ như bị thần chủ đế quốc chinh phục những cái kia vũ trụ văn minh, có chút vũ trụ văn minh lưu lại. Thế nhưng, còn có rất rất nhiều vũ trụ văn minh trực tiếp là bị tận gốc diệt ngoại trừ. Văn minh diệt tuyệt. Tại thần chủ đế quốc Viễn Trinh thời kỳ, diệt quốc to to nhỏ nhỏ văn minh có hơn mấy chục vạn. Thần chủ đế quốc bây giờ rực rỡ, kỳ thật cũng là dùng vô số văn minh thi thể chất đống. Mà này chút ghi chép, đương nhiên sẽ không bị người bên ngoài đoạt được biết. Vô số chân tướng lịch sử, kỳ thật cuối cùng đều mai táng tại trong năm tháng. Diệp Thiên Mệnh cũng không có một mực xem, mà là mang theo Tiểu Xỏa rời đi. Thư viện cổng, lão giả kia đối Diệp Thiên Mệnh cùng Tiểu Xỏa làm một lễ thật sâu, cung tiễn Diệp công tử, cậu ra. Tiểu Xỏa quay đầu nhìn một cái lão giả kia. Giờ khắc này, nó tỉnh tỉnh mê mê hiểu rõ một cái đạo lý, không phải làm người nào cậu đều là giống nhau. Diệp Thiên Mệnh rời đi Đế Quốc Hoàng Thất thư viện về sau, hắn về tới viện tử của mình, vừa trở lại sân nhỏ, liền gặp được Khổ Từ ngồi tại cửa ra vào chờ. Nhìn thấy Khổ Từ, Tiểu Xỏa mặt lập tức liền vượt xuống dưới, nhưng nó lại ngay cả vội vàng chạy tới nhẹ nhàng cọ lấy Khổ Từ chân. Khổ Từ vuốt vuốt nó đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, mỉm cười nói, "Ca ca, ngươi trở về." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Ngươi hôm nay không có đi thư viện?" Khổ Từ nói, "Không có." "Ta..." Nàng muốn nói lại thôi. Diệp Thiên Mệnh tầm mắt rơi vào nàng trên má phải, nàng má phải là sưng. Diệp Thiên Mệnh hỏi, "Bị người nào đánh?" Khổ Từ liền vội vàng lắc đầu, "Không, không có việc gì." Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, "Vậy ngươi trở về thoa một thoáng." Nói xong, hắn hướng phía bên trong đi đến. Khổ Từ ngơ ngẩn, lập tức hai tay gấp bóp lấy, trong mắt tràn đầy oán độc. Nàng không có về phòng của mình, mà là đi tới hậu sơn trong một cái sơn động, trong sơn động, khắp nơi trên đất thi thể động vật. Mà trong tay nàng còn cầm một con thỏ nhỏ, nàng trực tiếp từ bên hông móc ra một thanh đao đột nhiên hướng cái kia tiểu thỏ từ bên trên từng đao mãnh liệt đâm vào. Một bên đâm trong miệng còn vừa niệm lẩm bẩm lấy cái gì. Sau một hồi, cái kia con thỏ đã bị phanh thây thành 100 khối, huyết tinh vô cùng. Một lát sau, nàng rời đi hang núi, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, lập tức ngon mặt cười, sau đó lại vui sướng chạy hạ sơn. Trở lại cầu đạo viện về sau, nàng đã đổi một bộ quần áo, sau đó bắt đầu đi làm cơm món ăn, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Diệp Thiên Mệnh ngồi ở một bên, hắn xuất ra một cây bút bắt đầu viết. Viết đều là hắn đã từng sáng tạo những chúng sinh luật đó. Trước mắt đạt được vũ trụ công nhận luật, liền chúng sinh luật, còn có chúng sinh cộng minh luật, mà chân lý luật cùng cái kia hai luật là khác biệt, chân lý luật là hắn định. Một lần nữa viết ra này chút luật, là vì sửa đổi. Đã từng một ít gì đó, ở hiện tại đã không đúng lúc, đến sửa đổi. Không chỉ chúng sinh luật, hắn đã từng kiếm kỹ cùng một chút kiếm đạo, hắn cũng tại một lần nữa xem kỹ. Đương nhiên, hắn xem kỹ không chỉ là những cái kia kiếm kỹ, mà là dấu ở này chút kiếm kỹ sau lưng lý niệm. Thì như, nhất kiếm quyết sinh tử cùng nhất kiếm định sinh tử. Này chút kiếm kỹ sau lưng bản chất, kỳ thật đều là có một loại lý niệm. Kiếm kỹ chẳng qua là sáng tạo môn này kiếm kỹ người lý niệm cụ tượng hóa, dĩ nhiên là khi đó lý niệm, không phải hiện tại lý niệm. Dù sao, này hai môn kiếm kỹ là thanh sam kiếm chủ thời đại liền tồn tại. Này hai môn kiếm kỹ hiện tại uy lực, hiện tại tự nhiên là so ra kém hắn chân lý luật, trừ phi là chúng nó chủ nhân tự mình thi triển. Nhưng này hai môn kiếm kỹ với hắn mà nói, là có cực cao giá trị nghiên cứu, dĩ nhiên, này hai môn kiếm kỹ lý niệm cũng không quá thích hợp hắn, với hắn mà nói, chỉ có tham khảo ý nghĩa, khác có người khác càng thích hợp này hai môn kiếm kỹ lý niệm. Hiện tại hắn khó được dừng bước lại, tự nhiên không thể đem thời gian đều dùng đang trang bước lên. Được làm càng nhiều chuyện có ý nghĩa. Đối với hắn hiện tại tới nói, thời gian thật chính là quá quý giá. Mà lại, là khó được thanh nhàn thời gian. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, nàng bị đánh, ngươi liền không hỏi xem. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, có người viện trưởng kia tại, sẽ không có người chủ động đi khi dễ nàng, cũng không người nào dám. Ngoại trừ viện trưởng, còn có phụ trang. Hiện tại người nào không biết hắn là phụ trang người. Mà Khổ Từ lại cùng hắn, người nào không có việc gì tới tìm cho mình không được tự nhiên. Như Bức Kiếm nói, ý của ngươi là, nàng tự mình đánh mình. A nha, ta đã hiểu. Nàng tự mình đánh mình, biểu thị mình bị khi dễ, sau đó để cho ngươi dạy nàng tu luyện. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Như Bức Kiếm trầm giọng nói, thật, ta cảm thấy nha đầu này liền không bình thường. Ngươi không dạy nàng, nàng làm không là cái gì đại ác, nhưng ngươi nếu là dạy nàng, ta thật không tưởng tượng nổi cái tên này về sau sẽ làm ra chuyện gì tới. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua nơi xa nấu cơm Khổ Tử, không nói gì, tiếp tục biết. Sau một hồi, Khổ Tử đột nhiên đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, nàng ngon mặt cười, lão sư, đồ ăn làm xong. Diệp Thiên Mệnh nói, được. Nói xong, hắn để bút xuống, đi đến ngồi xuống một bên. Khổ Tử len lén liếc liếc mắt Diệp Thiên Mệnh biết những vật kia, sau đó cũng cùng đi theo đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt ngồi xuống. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua những cơm kia món ăn, cười nói, hết sức phong phú. Khổ Tử ngon mặt cười, ca ca, ngươi nếm thử. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, hắn kẹp lên một miếng thịt đặt vào trong miệng. Một lát sau, hắn nhìn về phía Khổ Tử, cười nói, ăn thật ngon. Khổ Tử nụ cười trên mặt lập tức biến đến sáng lạ, cảm ơn ca ca. Diệp Thiên Mệnh cười nói, cùng một chỗ ăn. Khổ Tử nói, được. Hai người bắt đầu ăn. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, gần nhất đọc sách xem như thế nào? Khổ Tử nói, còn tốt. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, ừm. Khổ Tử nhìn hắn một cái, không nói gì, yên lặng bắt đầu ăn cơm. Mà đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi tới cổng, lão giả hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, điện hạ xin ngài tiến cùng một chuyến. Thần chỉ. Diệp Thiên Mệnh để đũa xuống, gật đầu, được. Nói xong, hắn đứng dậy đi theo lão giả rời đi. Diệp Thiên Mệnh vừa rời đi, Khổ Tử liền vội vàng bước xuống bắt đũa đứng dậy chạy tới Diệp Thiên Mệnh trước bàn sách, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh biết những vật kia. Nhìn một chút, nàng trong nháy mắt liền mê mẩn. Một lát sau, nàng đột nhiên móc ra một thanh đao nhìn về phía cách đó không xa gặm xương cốt Tiểu Xỏa, nhất kiếm định sinh tử. Ta muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết ngươi liền chết. Tiểu Xỏa. Khổ Tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nàng lại cúi đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh biết, vừa nhìn vừa kích động nói, đây là một môn kiếm kỹ. Kiếm kỹ, này kiếm kỹ chú trọng hạch tâm là khí thế. Muốn như thế nào mới có thể đủ đem khí thế đi đến cực hạn đâu? Không không. ta hiện tại làm không được, ta làm không được. Nói đến đây, nàng lông mày thật sâu nhíu lại. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên hai mắt trợn lên, đúng. Trên sách nói qua, người khi còn yếu, có thể mượn thế. Dựa thế. Nghĩ đến nơi này, nàng mạch suy nghĩ trong nháy mắt đạt thông, nàng hưng phấn nói, đúng đúng, ta có khả năng mượn cái này cậu người đọc sách thế. Mượn hắn chi thế, đi ta chi đạo. Hả? Ta nếu có khả năng mượn hắn thế, cái kia vì sao không thể mượn này thiên địa chi thế, vũ trụ này chi thế? Còn có cái kia. Nói xong, nàng đột nhiên vừa đi vừa về trong điện bước nhanh đi, vừa đi vừa lẩm bẩm nói, cái này cậu người đọc sách nói qua quy luật. Thế có phải hay không cũng là quy luật một loại đâu? Cái kia vũ trụ này ở giữa có nhiều ít loại quy luật đâu? Quy luật. Nghĩ đến nơi này, nàng đột nhiên rơi vào trầm tư. Nàng đã hiểu rõ, thế cũng là quy luật bên trong một loại, thế nhưng, nàng không hiểu là, trong thiên địa này có nhiều ít loại quy luật đâu. Còn có, này chút quy luật lại là như thế nào vận hành đâu. Muốn mượn thế, mượn càng nhiều thế, liền nhất định phải hiểu được những cái kia thế vận hành bản chất, cũng chính là dùng loại phương thức nào vận hành. Liền giống với, muốn mượn Diệp Thiên Mệnh thế, vậy thì phải đầu tiên cùng Diệp Thiên Mệnh chỗ tốt quan hệ, đắc đắc đến Diệp Thiên Mệnh tán thành, chỉ có như vậy, mới có thể đủ mượn Diệp Thiên Mệnh thế. Đây chính là vì cái gì nàng đi theo Diệp Thiên Mệnh, người khác sẽ tôn trọng duyên cớ của nàng. Bởi vì Diệp Thiên Mệnh tán thành nàng. Mà nàng mong muốn mượn cái khác thế, càng nhiều thế, nhất định phải hiểu rõ cái khác thế, càng nhiều thế vận hành quy luật, sau đó đi đạt được bọn nó tán thành. Mà phải hiểu được những vật này. Đọc sách. Khổ Từ hai mắt híp lại, ta phải đọc sách, muốn nhìn các đại văn minh lịch sử quy luật phát triển sách, còn phải xem các lớn tông môn thế gia hưng suy sử. Ở trong đó ẩn giấu đi rất nhiều ta không biết quy luật. Nói xong, nàng đem Diệp Thiên Mệnh biết đều nghiêm túc nhớ kỹ về sau, liền hướng thẳng đến bên ngoài chạy đi, mà tại trải qua tiểu xóa lúc, nàng đột nhiên một cước liền đá bay tiểu xóa xương cốt, sau đó lại đối tiểu xóa cái mông đạp nhiều chân, lúc này mới cực nhanh chạy hướng về phía Đế Quốc Đồ Thư Viện. Tiểu xóa nằm trên mặt đất, triệt để ngu xuẩn. Đầy trong đầu chỉ có một cái dấu hỏi, vì cái gì đánh ta? Bên ngoài, thần chủ Đế Quốc Đế Đô thành đột nhiên toàn thành đề phòng. Bởi vì, Đế Quốc quân viễn chinh trở về, mà bọn hắn đánh lấy, giết Diệp Thiên Mệnh, thanh quân chắc. Chương 824, thực sự quá yếu. Chương 824, thực sự quá yếu. Thanh quân chắc. Này không thể nghi ngờ chấn kinh toàn bộ thần chủ đế quốc. Quân viễn chính phản. Tin tức này cấp tốc liền truyền khắp toàn bộ thần chủ đế quốc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần chủ đế quốc đều vỡ tổ. Đế quốc quân viễn chính A. Đây chính là đế quốc trước mắt ở bề ngoài tinh nhuệ nhất một chi quân đội A. Không chỉ số lượng khổng lồ, mà lại, còn trải qua chiến trường, sức chiến đấu đó là tương đương cường hãn. Mà bây giờ, chi quân đội này lại muốn thanh quân chắc. Từ xưa đến nay đánh tiếng quân chắc, không phải liền là tạo phản ý tứ sao? Tạo phản. Thần chủ trong đế quốc, vô số thế lực nhỏ trong lúc nhất thời hoảng hồn, bởi vì bọn hắn vẫn không rõ tình huống. Mà thần chủ trong đế quốc những cái kia đỉnh cấp thế gia cùng tông môn thì là toàn bộ giữ vững yên lặng. Ý vị sâu xa. Nơi nào đó hư không bên trong, hai người đứng đối mặt nhau, chính là Lục tộc tộc trưởng Lục Lâu cùng Chu tộc tộc trưởng Chu Kình. Trước đó, hai nhà vẫn là quan hệ thù địch. Nhưng bây giờ, đại gia nhất định phải ngồi xuống đàm. Chu Kình nhìn xem Lục Lâu, đừng ôm lấy may mắn tâm, chúng ta vị này trưởng công chúa điện hạ là quyết tâm muốn cải cách, không nữa thi hành đế quốc viễn chinh chính sách. Lục Lâu yên lặng. Lúc mới bắt đầu, hắn xác thực ôm lấy lòng cầu gặp may, cái kia chính là hy vọng trưởng công chúa điện hạ tiếp tục thực hành viễn chinh chính sách. Này không chỉ phù hợp đế quốc lợi ích, càng phù hợp bọn hắn những thế gia này tông môn lợi ích. Đây cũng là lúc trước hắn vì sao cùng Chu tộc hợp lại phản kháng nguyên nhân, hắn cũng không phải nghĩ thật phản kháng, chỉ là muốn mặt ngoài chính mình Lục tộc thái độ, hướng thần chỉ tạo áp lực. Nhưng đáng tiếc là, từ trước mắt đến xem, không có bất kỳ cái gì dùng, vị này trưởng công chúa là quyết định. Chu Kình nhìn chằm chằm Lục Lâu, nàng không chỉ không nữa thực hành quân viễn chinh chính sách, còn muốn cải cách, mà cái này cải cách liền là giải quyết nội bộ đế quốc tích xúc đã lâu mâu thuẫn, cái này mâu thuẫn là ai? Không hề nghi ngờ, chính là chúng ta những thế gia này đại tộc. Thay lời khác tới nói, nàng hiện tại là phải giải quyết chúng ta. Lục Lâu yên lặng. Chu Kình tiếp tục nói, chúng ta bây giờ cũng chỉ có hai lựa chọn, một, lựa chọn đầu hàng, nếu là đầu hàng, ngươi tin hay không, nàng sẽ trong thời gian kế tiếp cấp tốc suy yếu hai nhà chúng ta thế lực, thậm chí là đem chúng ta nhổ tận gốc, dĩ nhiên, dùng trưởng công chúa thủ đoạn ở bề ngoài khẳng định sẽ còn cho chúng ta trấn an một chút, cho chúng ta một chút ban thưởng, cũng chính là đánh một bàn tay cho một khóa kẹo. Nói xong, hắn cười lạnh, mãi đến chúng ta thế lực bị gạt bỏ, lúc kia, chúng ta ngoại trừ làm cậu, ngoan ngoãn nghe lời, lại không có bất luận cái gì lựa chọn. Lục Lâu nhìn thoáng qua Chu Kình, hắn tự nhiên hiểu rõ Chu Kình nói tới lựa chọn thứ hai là cái gì. Phản kháng. Hoặc là mặc người thì cá, hoặc là phản kháng. Chu Kình lại nói, Lục tộc trưởng, chúng ta đã không có đường lui. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đế cung hướng đi, ta có thể hiểu được ngươi. Ngươi không muốn cùng hoàng thất trở mặt, ta cũng không muốn, nhưng chúng ta thật đã không có đường lui. Ngươi ta ngược lại thật ra không quan trọng, hiện tại đã đi đến không bị định nghĩa cực hạn, tài nguyên tu luyện đối chúng ta mà nói, không có trọng yếu như vậy, nhưng tộc nhân của chúng ta làm sao bây giờ? Lục Lâu nhìn về phía Chu Kình, ngươi nghĩ phản? Chu Kình hỏi lại, ngươi không dám? Lục Lâu lắc đầu, coi như chúng ta hết thể thế gia cùng tông môn hợp lại, bao quát quân viễn chinh hết thể cường giả, cũng đánh không lại nữ hoàng bệ hạ. Nữ hoàng bệ hạ? Cái này người, giống như một tòa núi lớn đặt ở trong đầu mọi người lên. Nếu như không có ngọn núi lớn này, đều không cần quân viễn chinh trở về, bọn hắn đều có thể đối kháng thần chỉ, nhưng vấn đề là, cái này người còn sống a? Ngươi có khả năng có chút tính tình có thể phản kháng một thoáng, nhưng ngươi không thể thật phản, không phải liền bắt kịp mặc cho quân viễn chinh thống lĩnh xuống tràng mở dạng. Chu Kình đột nhiên nói, như là có người có thể đối phó vị tiên nữ hoàng bệ hạ đâu. Lục Lâu lập tức giật mình, ngươi. Chu Kình nhìn chằm chằm Lục Lâu, nữ hoàng bệ hạ cũng không phải vô địch, không phải sao? Lục Lâu trầm giọng nói, các ngươi là sớm có kế hoạch. Chu Kình lại là lắc đầu, đừng cao xem chúng ta, nếu là trưởng công chúa không làm chúng ta cũng sẽ không muốn phản kháng hoàng thất. Hoàng thất tốt, chúng ta tốt, tất cả mọi người tốt. Nhưng bây giờ, trưởng công chúa muốn làm chúng ta a. Nếu nàng bất nhân, chúng ta lại vì sao muốn nghĩa? Lục Lâu yên lặng. Chu Kình tiếp tục nói, Lục tộc trưởng, năm đó đánh thiên hạ, có thể là ba nhà chúng ta, nhưng nắm chính quyền lại là bọn hắn thần tộc. Này công bằng sao? Lục Lâu khoát tay áo, Chu tộc trưởng, ta Lục tộc cũng sẽ phản kháng, nhưng ngươi nói cái này, có chút hơi quá. Năm đó mặc dù đánh thiên hạ chính là ba nhà chúng ta, nhưng ngươi ta đều rõ ràng, nếu là không có thần cống, năm đó ai cũng lật tung không được giáo đình. Chu Kình yên lặng. Xác thực, năm đó nếu như không phải thần cống, không ai có thể lật tung cái kia giáo đình. Năm đó giáo đình, đó cũng là vô cùng kinh khủng a. Lục Lâu đột nhiên nói, việc này can hệ trọng đại, ta cần muốn trở về cùng tộc nhân thương nghị một chút. Nói xong, hắn quay người tan biến tại chỗ. Chu Kình chân mày cau lại. Mà Lục Lâu sau khi rời đi, một nữ tử xuất hiện ở giữa sân, nữ tử này không là người khác, chính là đế. Chu Kình quay đầu nhìn thoáng qua đế, ngươi xác định trưởng công chúa điện hạ cải cách là gọi là Diệp Thiên Mệnh làm. Quân viện Trinh sở dĩ hô lên giết Diệp Thiên Mệnh, thanh quân chắc khẩu hiệu, chính là bởi vì nữ nhân trước mắt này, bởi vì là nữ nhân này nói với bọn họ, trưởng công chúa cải cách, khẳng định là bởi vì Diệp Thiên Mệnh. Đế bình tĩnh nói, 100% xác định, cái này người tại Hạ Diện Vũ Trụ lúc, liền hơi một tí cải cách cái gì, trưởng công chúa những cái kia cải cách chính sách, cùng hắn tại Hạ Diện Vũ Trụ làm cơ hồ giống như lúc. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Chu Kình, mà lại, hắn đã từng cải cách là yêu cầu chúng sinh bình đẳng, mà muốn chúng sinh bình đẳng, đầu tiên chính là muốn cướp phú tế bẩn, sạch sở thế gia tông môn quyền quý. Nghe được đế, Chu Kình vẻ mặt lập tức liền biến đến âm trầm xuống, cái này tạp chủng. Hắn tự nhiên là vô cùng tức giận. Ban đầu thật tốt, gia hỏa này lại tới làm cái gì cải cách? Nay trực tiếp tổn hại bọn hắn nhiều ít lợi ích a. Mà lại, trước đó bởi vì Diệp Thiên Mệnh duyên cớ, Chu tộc chẳng phải tổn thất một vị không bị định nghĩa cảnh cường giả, còn hao tổn mặt mũi. Mà hắn hiện tại cũng hiểu rõ vì sao trưởng công chúa điện hạ lúc ấy muốn ra sức bảo vệ Diệp Thiên Mệnh. Nguyên lai là này Diệp Thiên Mệnh là giúp nàng bày mưu tính kế cải cách người. Thảo, Chu Kình thật sự là càng nghĩ càng giận a. Đế nhìn thoáng qua sắc mặt tái xanh Chu Kình, cười nói, Chu tộc trưởng, ta nói cho ngươi, cải cách chẳng qua là hắn bước thứ nhất, tiếp đó, hắn liền sẽ cải biến toàn bộ thần chủ đế quốc chế độ. Lúc kia, các ngươi những người này đều phải đi tuân pháp tuân theo luật pháp. Nếu là bất tuân pháp tuân theo luật pháp, toàn cho các ngươi lấy. Chu Kình mày nhăn lại, tuân pháp tuân theo luật pháp. Đế gật đầu, không chỉ tuân pháp tuân theo luật pháp, mà lại, hắn sẽ còn cho phía dưới những người bình thường kia quyền lợi, thành lập cái gì chúng sinh bảng, chỉ cần phía dưới những người kia không hài lòng các ngươi, là có thể triệt tiêu các ngươi, thậm chí là xử lý các ngươi. Chu Kình đột nhiên nhìn về phía đế, ngươi cùng hắn thâm cựu đại hận gì? Đế ngơ ngẩn. Chu Kình nhìn chằm chằm đế, đế cô nương, ngươi thật giống như hết sức hy vọng chúng ta làm này Diệp Thiên Mệnh. Đế cũng là không giấu giếm, ta cùng hắn cũng có tử thù. Chu Kình lập tức hứng thú, cũng có tử thù. Đế gật đầu, đúng. Thấy đế không muốn nhiều lời, hắn cũng không có hỏi nhiều, mà chỉ nói, cái này Diệp Thiên Mệnh hẳn là cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy à? Đế nói, xác thực không có mặt ngoài đơn giản như vậy, ta hiện nay biết, là phía sau hắn có hai người bất quá, một người trong đó đã chết, chỉ còn lại có một tên nữ tử váy trắng. Chu Kình mày nhăn lại, nữ tử váy trắng. Đế gật đầu, cái này người nghe nói là hắn mẹ. Chu Kình nói, thực lực như thế nào? Đế nói, không bị định nghĩa cảnh. Chu Kình lập tức nở nụ cười, không đáng để lo. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Tại chỗ, đế nhìn phía xa, tầm mắt dần dần biến đến băng lạnh lên. Đế cung. Làm Diệp Thiên Mệnh đi theo lão giả kia tiến vào đế cung lúc, hắn nhìn thoáng qua bốn phía âm thầm có vô số mạnh mẽ khí tức. Đề phòng xâm nghiêm. Trên đường tới, hắn đã biết được, quân viễn trinh đường về, mà lại, đánh vẫn là thành quân chắc. Rất nhanh, lão giả mang theo Diệp Thiên Mệnh đi tới một ngôi đại điện trước, tại cửa đại điện, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên thân mang một bộ mặc bào, tóc dài xóa bay, trên mặt mang theo cười nhạt ý lão giả tại nhìn thấy cái này người lúc này hơi hơi thi lễ, gặp qua sách thống lĩnh. Thần chủ quân thống lĩnh lễ xá. Thần chủ đế quốc ở bề ngoài có tam đại quân đội, đế quốc quân viễn trinh, thần chủ quân, đế chủ quân cận vệ. Này tam đại quân đội là thần chủ đế quốc mạnh nhất tinh nhuệ. Đương nhiên, không có ai biết thần chủ đế quốc còn có hay không cái khác át chủ bài. Lễ xá đối lão giả khẽ gật đầu, sau đó tầm mắt rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, mỉm cười nói, ta nghe nói là ngươi kiến nghị điện hạ tiến hành cải cách. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Lễ xá cười nói, ngươi hết sức có đảm lượng, nhưng ngươi biết không, từ trước nói cải cách người đều không có kết cục tốt. Diệp Thiên Mệnh nói, phồn hoa về sau liền là xuống dốc. Một cái văn minh đạt đến đỉnh phong về sau, không phải là bởi vì ngoại địch mà hủy diệt, cũng là bởi vì nội bộ mà hủy diệt. Đây là vũ trụ đại thế, thần chủ văn minh bây giờ liền là loại cục diện này, nếu là cải cách còn có thể kéo dài. Lễ xá nói, ngươi nói đúng, nhưng ngươi có biết cải cách muốn xúc động nhiều ít người lợi ích? Hiện tại có bao nhiêu người muốn ngươi chết, ngươi biết không? Diệp Thiên Mệnh đột nhiên hỏi, người nào lộ ra là ta kiến nghị cải cách? Rõ ràng không phải là thần chỉ sẽ không như thế làm. Lễ xá đang muốn nói chuyện, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, ta biết rồi. Không hề nghi ngờ, khẳng định là đế. Chỉ có đế nữ nhân này biết hắn đã từng đều làm những gì sự tình. Diệp Thiên Mệnh không nói gì nữa, hướng phía trong điện đi đến. Lễ xá đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Lễ Xá, Lễ Xá nhìn chằm chằm hắn, cười nói, ngươi có thể phải chú ý an toàn. Nha. Diệp Thiên Mệnh không nói gì, quay người hướng phía trong điện đi đến, nhưng đi hai bước về sau, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lễ Xá, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lễ Xá cười nói, nếu như ngươi muốn cho rằng như vậy, ta đây cũng không có cách nào. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng để ép. Bịch. Cái kia Lễ Xá còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp quỳ ngay tại chỗ. Lễ Xá một bước, một bên lão giả cũng là triệt để mộng tại nơi đó. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh khủng Lễ Xá, mỉm cười, đừng sợ, ta không giết ngươi. Nói xong, hắn quay người hướng phía trong điện đi đến, bởi vì ngươi thật sự là quá yếu. Chương 825, chém cha ngươi. Chương 825, chém cha ngươi. Thật sự là quá yếu. Cửa đại điện, Lễ Xá mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn nhưng là không bị định nghĩa cảnh a, mà lại còn không phải bình thường không bị định nghĩa cảnh, mà bây giờ hắn tại một người trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Sức hoàn thủ đều không có a. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn không phải là không có nghĩ tới phản kháng, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng, không hề có tác dụng. Sau khi hết khiếp sợ chính là tuyệt vọng về sau là được. Kinh khủng, sợ hãi thật sâu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt vị này Diệp công tử liền là trước đó trong truyền thuyết cái vị kia tố bảo người, không bị định nghĩa phía trên. Nghĩ đến nơi này, Lễ Xá lập tức hoảng rồi. Hắn tự nhiên là đứng ở thế gia tông môn bên này, bởi vì hắn chính mình cũng là thế gia, nhất định phải thông báo gia tộc của mình, nhất định phải thông chi tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi nhìn thấy tên này người áo đen lúc, hắn lập tức giật mình, còn không nói chuyện, người áo đen kia trực tiếp nắm hắn lên hầu, điện hạ nói, nàng đã cảnh cáo ngươi. Thanh âm hạ xuống, Lễ Xá thân thể cùng giữa linh hồn biến đến mở đi. Lễ Xá đầy mắt tuyệt vọng, hắn trong nháy mắt liền hiểu thần chỉ ý đồ, thần chỉ căn bản sẽ không khiến cho hắn đi mật báo. Vì cái gì? Bởi vì thần chỉ muốn mượn Diệp Thiên Mệnh tay trực tiếp tẩy trừ tất cả thế gia tông môn. Cái này là chính trị. Xong. Lễ Xá sắc mặt như cho tàn. Hắn biết, tất cả mọi người sắp xong rồi. Rất nhanh, Lễ Xá triệt triệt để bị xóa đi. Người áo đen quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên Mệnh đi vào đại điện về sau, thần chỉ đã sớm chờ, nàng bước nhanh đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, sau đó làm một lễ thật sâu, "Lão sư, thật có lỗi." Câu này thật có lỗi, tự nhiên là bởi vì nàng phái người giết Lễ Xá diệt khẩu duyên cớ. Giết Lễ Xá, chính là vì không cho Lễ Xá mật báo, thay lời khác tới nói, nàng chính là muốn những thế gia này tông môn kiếm chuyện. Cũng có thể nói, nàng đang lợi dụng Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh không nói gì, chẳng qua là bình tĩnh nhìn xem thần chỉ. Thần chỉ lập tức có chút khẩn trương. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, "Ngươi làm sai chỗ nào?" Thần chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngạc nhiên. Diệp Thiên Mệnh nói, "Ngươi thân là một nước chi chủ, tự nhiên phải có lôi đình thủ đoạn, bằng không, làm sao chấn đạo trích?" Thần chỉ lập tức thở dài một hơi. Nhưng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đi đến trước mặt nàng nhẹ nhàng vô vô bả vai nàng, lại nói, "Nhưng nhớ kỹ, cũng phải có Bồ Tát tâm niệm. Còn có, ngươi là tương lai hoàng đế, về sau tận lực ít đi tà đạo, nhiều hành vương nói, không muốn vì đi đến mục đích mà không có điểm mấu chốt không từ thủ đoạn. Có điểm mấu chốt không từ thủ đoạn có thể có, đây là ta cho ngươi vẽ ranh giới cuối cùng." Thần chỉ trong lòng run lên, nàng biết, đây là Diệp Thiên Mệnh đối cảnh cáo của nàng, lúc này làm một lễ thật sâu, học sinh ghi nhớ, vĩnh thế không quên. Nói xong, nàng trực tiếp quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu một cái. Diệp Thiên Mệnh tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, trực tiếp đưa nàng đỡ lên, hắn đi đến ngồi xuống một bên, sau đó nói một chút ngươi ý nghĩ. Thần chỉ đi đến hắn đứng trước mặt, Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi cũng ngồi. Thần chỉ do dự một chút, sau đó ngồi xuống, "Lão sư, ngày trước đó để cho ta lôi kéo thế gia, nhưng ta cảm thấy, này cùng cải cách là có xung đột." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Ngươi nói." Thần chỉ hít sâu một hơi, lấy dũng khí tiếp tục nói, "Cái thế giới này tài nguyên là có hạn, ta muốn nhường phía dưới nhiều người hơn hưởng lợi, vậy thì nhất định phải cướp đoạt thế gia cùng tông môn tài nguyên, bởi vì bọn hắn chiếm cứ rất nhiều tài nguyên, không chỉ là tài nguyên tu luyện, còn có bay lên tài nguyên, bây giờ đế quốc từng chỗ chức vị quan trọng, cơ bản đều là thế gia tông môn người." Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, "Lão sư, chúng ta không thể định đoạt chỗ có giai cấp, muốn cho một cái giai cấp người thu lợi, nhất định phải có một cái khác giai cấp quần thể nhường lợi, nhưng bọn hắn sẽ không để cho nên chỉ có thể để cho bọn họ chết. Các đại thế gia cùng tông môn quần thể đã chiếm cứ tài nguyên nhiều năm như vậy, cây lớn dễ sâu, ngươi muốn cải cách, để cho bọn họ nhường lợi ra tới. Làm sao có thể? Cải cách liền là đấu tranh giai cấp. Đấu tranh giai cấp bản chất liền là ngươi chết ta sống. Ngươi không chết, ta sống thế nào?" Diệp Thiên Mệnh nói tiếp. Thần chỉ lại nói, "Những tông môn thế gia đó nhất định phải tẩy trừ, chỉ có tẩy trừ, đem bọn hắn nắm giữ tài nguyên lấy ra, mới có thể để càng nhiều người biến đến càng tốt hơn." Lưu Bất Kiếm đột nhiên nói, "Có thể ta cảm thấy, người ta có thể có hôm nay, không phải cũng là dựa vào chính mình tiên tổ phấn đấu có được sao? Ngươi như thế đem người ta liền cắt đoạn, có phải hay không cũng không quá công bằng." Thần chỉ im lặng. Lưu Bất Kiếm tiếp tục nói, "Thần chỉ cô đương, ngươi làm như vậy, đúng là đối người phía dưới tốt hơn rồi. Nhưng này chút thế gia tông môn dựa vào cái gì muốn hy sinh chính mình? Dĩ nhiên, thực lực các ngươi mạnh có thể cưỡng ép làm như vậy, có thể làm như vậy, làm sao tới công bằng công chính nói chuyện? Mà lại, tha thứ ta nói thẳng, thần chỉ cô đương, thần chủ vũ trụ lớn nhất giai cấp không phải những tông môn kia cùng thế gia, mà là các ngươi hoàng thất." Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía thần chỉ, không nói gì. Thần chỉ hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Muốn cải cách, liền nhất định phải độc tài, chỉ có độc tài mới có thể đủ quyết đoán. Mà khi cải cách sau khi thành công, ta liền sẽ tự tay đem ta quyển trong tay nhốt vào lồng bên trong. Lão sư, ta nói được thì làm được. Nàng biết, Diệp Thiên Mệnh cải cách mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật chính là nàng thần chủ đế quốc hoàng thất. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Thần chỉ lại nói, vị này nói chuyện tiền bối, ngươi nói không sai, cướp đoạt một cái giai cấp đi phụ cấp một cái khác giai cấp, theo mặt ngoài đến xem, xác thực không công bằng. Nhưng ngươi muốn nhìn thấu bản chất là cái gì? Bản chất ngay tại lúc này, này chút tông môn cùng thế gia đang cướp đoạt phía dưới tất cả mọi người tài nguyên, thiên địa tài nguyên, tu hành tài nguyên, bay lên tài nguyên. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, mà lại, loại hiện tượng này sẽ một mực tiếp tục kéo dài, bởi vì hiện tại mặc kệ là của cải cũng tốt, vẫn là tu hành thiên phú, đều dựa vào huyết mạch truyền thừa. Vì cái gì từ cổ chí kim sẽ thường xuyên thay đổi triều đại? Cũng là bởi vì này loại huyết mạch truyền thừa quá lâu đến nhường người phía dưới cả một đời không nhìn thấy đầu, cho nên nhất định phải lật tung hết thảy mới có thể đủ ra mặt. Nói xong, nàng tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Nàng tâm mắt biến đến trước nay chưa có kiên định. Nàng mặc dù sinh ở đế hoàng nhà, nhưng nàng lý niệm đã cải biến, nàng hiện tại lý niệm liền là nhân dân luật. Nàng thần chỉ đem kiên định không thay đổi đứng tại nhân dân bên này. Có không có tư tâm? Tự nhiên có. Bởi vì cái này quần thể thật sự là phu nhân quá to lớn. Định luật cũng chia mạnh yếu, nếu như ủng hộ ngươi luật rất nhiều người rất nhiều, vậy ngươi quyết định cái này luật cũng sẽ so cái khác luật mạnh rất nhiều rất nhiều. Nhân dân luật. Đằng sau ta là ước vạn vạn nhân dân. Người nào mẹ hắn dám làm ta? Vừa nghĩ tới đó, nàng liền không khỏi có chút xúc động. Như Bất Kiếm yên lặng một lát sau, nói, ngươi nói có đạo lý, nhưng ta cũng không thấy đến ta sai rồi. Chúng ta là người tu hành thế giới, là cường giả vi tôn thế giới, muốn nói cái gì công bằng, ta thật cảm thấy không quá hiện thực, bởi vì mặc kệ là xuất sinh cũng tốt, còn là hậu kỳ cá nhân thiên phú, này chút đều thiên sinh mang theo không công bằng tính. Thần chỉ không có trả lời, mà là nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh ý kiến không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, bởi vì mặc kệ là duy trì hiện hữu trật tự, vẫn là cải cách, đều cần Diệp Thiên Mệnh duy trì. Không có Diệp Thiên Mệnh duy trì, cái gì cũng không làm được. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi nói, Như Bức Kiếm nói không sai, rất nhiều chuyện tiên sinh liền mang theo không công bằng, nhưng chúng ta có thể cho cái thế giới này vô số người hưởng thụ được công chính đối đãi. Nói xong, hắn nhìn về phía thần chỉ, như thế nào công chính? Cũng tỉ như, để cho bọn họ ước thúc chính mình quyền trong tay cùng lực lượng, không thể ỷ vào chính mình có quyền lợi, có sức mạnh, là có thể tùy ý làm vậy, là có thể tùy ý đem người phía dưới không làm người xem. Như Bức Kiếm nói, ta cảm thấy vẫn là có vấn đề, chúng ta tu luyện, chú trọng liền là tự do tự tại, chú trọng chính là cường giả vi tôn, ta có thực lực, ta có năng lực. Ta vì cái gì còn muốn ước thúc chính mình? Ta cảm thấy ta có năng lực, chính là muốn tùy tâm sở dụng. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi nói đúng, cường giả vi tôn, tùy tâm sở dụng đúng không? Ta đây hiện tại chính là muốn làm gì thì làm, chính là muốn tùy tâm sở dụng. Ách, Như Bức Kiếm lập tức nghẹn lời. Thần chỉ nở nụ cười. Thế gia tông môn nếu là không muốn giảng đạo lý, không muốn ước thúc tự thân, cái kia, trước mắt vị này Diệp công tử cũng không giảng đạo lý, cũng sẽ không ước thúc chính mình. Cái kia đến lúc đó người nào thảm hại hơn? Như Bức Kiếm đột nhiên thấp giọng thở dài, ta đã hiểu. Ngươi nói lên cái này đối quyền lợi cùng lực lượng tiến hành ước thúc, kỳ thật đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt, bởi vì ngươi nếu là không giảng đạo lý, không ước thúc tự thân, vung tay lên, bọn hắn toàn mẹ nhà hắn đều phải chết. Nói xong, nó lần nữa thở dài, cái này là nhân tính, chính mình cũng hy vọng chính mình có thể muốn làm gì thì làm, không bị bất luận cái gì người ước thúc, nhưng lại không muốn cái khác càng cường đại hơn người muốn làm gì thì làm, hy vọng bọn họ bị ước thúc. Thần chỉ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, lão sư, thật bất diệt những cái kia thế gia cùng tông môn sao? Diệp Thiên Mệnh nói, thần chỉ, bọn hắn bây giờ địa vị cùng quyền lợi là ngươi hoàng thất cho. Nếu là ngươi hoàng thất cho, vậy ngươi cũng có thể thu hồi một chút. Thần chỉ lắc đầu, bọn hắn khẳng định sẽ phản kháng, mà lại, ta càng mềm, bọn hắn phản kháng liền càng kịch liệt, liền. Diệp Thiên Mệnh nói, vậy liền để cho bọn họ trước phản kháng. Thần chỉ nghe xong, lập tức ngơ ngẩn, lập tức có chút tê cả da đầu. Ngoa tạo. Giờ khắc này, nàng đột nhiên hiểu rõ Diệp Thiên Mệnh chân chính ý đồ. Không phải không giết, mà là muốn có lý do giết, muốn quang minh chính đại giết, muốn nhường những thế gia này tông môn kích thích sự phẫn nộ của dân chúng sau lại giết. Muốn chiếm cứ đạo đức điểm cao, muốn chiếm cứ đại nghĩa. Ngoa tạo. Thần chỉ nhìn xem trước mặt ôn tồn lễ độ Diệp Thiên Mệnh, trong lúc nhất thời cảm thấy phát lạnh. Đây thật là nàng không có nghĩ tới. Lúc này, Như Bức Kiếm đột nhiên nói, vẫn là Tiểu Thiên Mệnh ngươi thiệt lương, muốn cho bọn hắn cơ lại. Ngươi có thể nói đã là tận tình tận nghĩa. Nếu như bọn hắn còn không biết tốt xấu, vậy liền thật chính là chết chưa hết tội. Thần chỉ. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, có người quen. Ta trước đi gặp. Nói xong, người hắn đã tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, tại một vùng ngân hà bên trong. Mà cách đó không xa, đứng nơi đó một tên khiêng kiếm nam tử. Người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền cười như không cười nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, muốn hay không làm chuyện lớn. Diệp Thiên Mệnh nói, chém cha ngươi. Diệp Huyền. Chương 826, Thỉnh Chu Diệp Thiên Mệnh. Chương 826, Thỉnh Chu Diệp Thiên Mệnh. Chém cha ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Tiểu Thiên Mệnh, ngươi ý tưởng này có thể là rất nguy hiểm. Ngươi liền không sợ bị đánh đập sao? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười, Dương Diệp tiền bối không phải loại kia người hẹp hòi. Diệp Huyền cười ha ha nói, đó là ngươi chưa thấy qua hắn trước kia cũng không phải bình thường hẹp hòi. Những năm gần đây, có lẽ là bởi vì quá mức vô địch, bởi vậy tính tình này đổi không ít. Lúc trước Dương Diệp, cái kia cũng không phải bình thường hẹp hòi, mà là thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ. Diệp Thiên Mệnh cười nói, tiền bối, ngươi tìm đến ta hẳn là có chuyện gì a? Diệp Huyền nói, cho ngươi tặng đồ. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh kiếm kia, này kiếm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta đã đem này ba thanh kiếm hợp nhất. Nói đến đây, hắn bắt đầu cười hắc hắc, hiện tại chuôi kiếm này uy lực cũng không phải bình thường lợi hại. Diệp Thiên Mệnh lại là lắc đầu, ta đối ngoại vật đã không quá cảm thấy hứng thú. Cũng không phải hắn hiện tại trang, mà là hắn hiện tại đối với ngoại vật, xác thực không có hứng thú gì. Bởi vì, dùng hắn mình bây giờ thực lực, trong thiên địa này, có thể giết hắn, trừ ra người nhà của hắn bên ngoài, không có mấy người. Diệp Huyền cười nói, ta biết, nhưng vẫn là muốn đưa ngươi. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Diệp Huyền đột nhiên đem thanh kiếm kia vứt xuống Diệp Thiên Mệnh trước mặt, thật tốt giữ lại, chuôi kiếm này đối ngươi tương lai có sự giúp đỡ to lớn. Đúng, chuôi kiếm này ta lấy một cái tên, liền gọi Tam kiếm. Ha ha. Nói xong, hắn không đợi Diệp Thiên Mệnh nói chuyện, quay người liền biến mất không thấy. Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt kiếm, cười khổ. Tam kiếm hợp nhất. Hắn giơ tay nắm chặt thanh kiếm kia, làm nắm chặt kiếm trong nháy mắt đó, hắn hai mắt chính là híp lại. Trong lòng gọi thẳng ngọa tào. Một lát sau, Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, chuôi kiếm này hiện tại hết sức bị thiên, ngoại trừ Tam kiếm bản thân bên ngoài, hắn còn tại trong kiếm cảm nhận được một chút đặc thù ý chí tồn tại. Có thể nói, chuôi kiếm này tuyệt đối là vượt qua nguyên thủy luật. Bất hắc ca. Diệp Thiên Mệnh đem kiếm trực tiếp bước xuống trong nạp giới. Mặc dù hết sức bị thiên, nhưng hắn vẫn là không có động tâm. Trong nạp giới, Như Bức kiếm có chút hiếu kỳ tới gần thanh kiếm kia, vừa mới tới gần, đột nhiên, một cỗ kiếm thế trực tiếp bao phủ lại nó. Ngoa tạo. Như Bức kiếm lập tức gọi thẳng, đây mới là thực Như Bức. Ngoa tạo a. Ngoa tạo a. Diệp Thiên Mệnh. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên Mệnh về tới trong đại điện, nhìn xem lại xuất hiện Diệp Thiên Mệnh, thần chỉ trừng mắt nhìn, "Lão sư." Diệp Thiên Mệnh nói, "Vừa gặp cái tiền bối, chúng ta tiếp tục đi." Thấy Diệp Thiên Mệnh không muốn nhiều lời, thần chỉ cũng không có hỏi nhiều nữa, nàng dừng một chút, sau đó nói, "Lão sư, chúng ta diệt những cái kia thế gia cùng tông môn, có tính không là điếu ngư chấp pháp." Như vậy, Diệp Thiên Mệnh chẳng qua là cười cười, không nói gì, hắn nhìn thoáng qua thần chỉ một cái liếc mắt, liền hiểu rõ thần chỉ đang suy nghĩ gì. Diệt những cái kia thế gia tông môn, đối với hắn hiện tại tới nói, những thế gia này tông môn là chút chuyện sao? Điếu ngư chấp pháp, tự nhiên cũng phải. Như thật sự là muốn diệt, căn bản không cần đi những cái kia con thẳng thẳng. Hắn mục đích thực sự không phải muốn diệt những cái kia thế gia tông môn, mà là muốn cho phía dưới những người kia hiểu rõ cải cách không dễ. Quá dễ dàng lấy được, là sẽ không bị chân quý. Cái này là nhân tính. Mà lại, hắn chân chính hy vọng chính là, nhường thần chỉ phát động càng nhiều người cùng đi thôi động cái này cải cách. Hắn muốn cho thần chủ đế quốc cái văn minh này người một nhà tới cải biến vận mệnh của mình. Diệp Thiên Mệnh nhắc nhở lần nữa nói, ngươi muốn trưởng khống dư luận, nhường thế nhân biết, vì hà thế gia cùng tông môn sẽ mâu thuẫn, đặc biệt là muốn cho người phía dưới hiểu, hiểu chưa? Thần chỉ đi là dân chúng con đường này, vậy dĩ nhiên là muốn lấy được dân chúng duy trì. Càng nhiều dân chúng duy trì, con đường của nàng liền sẽ đi được càng ổn. Thần chỉ nhẹ gật đầu, được. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi đi mau đi. Thần chỉ đối Diệp Thiên Mệnh làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Hiện tại nàng đối Diệp Thiên Mệnh, nhưng thật ra là có chút phức tạp, lại kính vừa sợ, nhưng cùng lúc, nàng vừa hy vọng là loại kia người thiện lương, chân chính người thiện lương. Bởi vì Diệp Thiên Mệnh nếu như không thiện lương, nàng kỳ thật cũng là biết sợ, mà lại cũng sẽ lo lắng phụ trang. Nhưng theo Diệp Thiên Mệnh vừa mới nói chuyện hành động đến xem, Diệp Thiên Mệnh trong lòng nàng có thể là loại kia đam mưu túc trí người. Nhưng nghĩ lại, nàng lại cảm thấy như thường. Lợi hại như vậy một người, làm sao lại là một cái đơn thuần người đâu? Không có suy nghĩ nhiều, nàng bước nhanh tan biến tại nơi xa. Đối nàng hiện tại tới nói, đã không có đường lui, chỉ có thể đi đến đấy. Diệp Thiên Mệnh rời đi đại điện lúc trước đi đón hắn tên kia lão giả vội vàng làm một lễ thật sâu, Diệp công tử. Hắn hiện tại còn tại trong sự sợ hãi. Đây chính là thần chủ quân thống linh a. Cứ như vậy đắt, không hợp thói thường. Diệp Thiên Mệnh đối lao giả nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Diệp Thiên Mệnh về tới Đế quốc học viện bất quá, hắn cũng không có về trước cầu đạo viện, mà là đi tới Đế quốc đồ thư viện. Một hòn đảo bên trong, Khổ Từ đang ở điên cuồng đọc sách. Đọc sách. Từ khi nhìn Diệp Thiên Mệnh lưu lại đủ loại bút ký về sau, trực tiếp cho nàng mở ra một cái hoàn toàn mới môn. Quy luật. Nàng bắt được một chút tu hành then chốt. Mà nàng biết, muốn nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều quy luật, đồng thời nắm giữ này chút quy luật, liền nhất định phải đi xem sách. Đọc sách. Nàng bây giờ nhìn sách, là mang theo mãnh liệt hiệu quả và lợi ích tính. Đương nhiên, chuyện này cũng không có gì không tốt, chỉ cần nàng có thể trông thấy đi, như vậy thì sẽ có thu hoạch. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Khổ Từ sau một hồi, quay người rời đi, hắn về tới cầu đạo viện, tiểu xóa lập tức lao đến, sau đó nhẹ nhàng gọ lấy bàn chân của hắn, sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu xóa đầu chó, cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi lưu. Tiểu xóa lập tức hưng phấn không thôi. Tại một mảnh không biết vùng biển, một tên nam tử phá không mà tới. Cái này người chính là Thần Tông. Thần Tông cùng Diệp Thiên Mệnh sau khi tách ra, hắn vẫn hướng sâu trong vũ trụ đi đến, bởi vì với hắn mà nói, thần chủ đế quốc không có gì có thể hấp dẫn đến hắn. Hắn cần chính là tìm kiếm mục tiêu cao hơn, không bị định nghĩa phía trên. Hắn cùng Diệp Thiên Mệnh đạo khác biệt, hắn chính là muốn đánh lên đi. Lại đến. Đúng lúc này, Thần Tông đột nhiên cười to, tiếp theo, hắn vọt thẳng vào cái kia phiến hải vực chỗ sâu. Ầm ầm. Rất nhanh, ở mảnh này vùng biển chỗ sâu, một đạo nổ vang tiếng vang dội, ngay sau đó toàn bộ vô biên vùng biển đều sôi trào lên. Cùng Thần Tông giao thủ cũng là một tên nam tử bất quá, nam tử này dáng người dị thường khôi ngô, như là một toàn núi nhỏ. Hắn cùng Thần Tông chiến đấu là quyền quyền đến thịt, mỗi một lần đối hoành đều sẽ khiến năng lượng kinh khủng sóng xung kích. Cứ như vậy, đánh sau một hồi, hai người ai cũng không làm gì được người nào. Thần Tông ngừng lại về sau, hắn nhìn về phía xa xa cái kia nam tử khôi ngô, cười to nói, đã biển đã biển. Nam tử khôi ngô nhìn thoáng qua Thần Tông, ngươi từ nơi nào xuất hiện? Thần Tông cười nói, thần đường vũ trụ. Nam tử khôi ngô mày nhăn lại, chưa từng nghe thấy. Thần Tông cười to nói, cách nơi này cực xa. Đúng, ngươi tên gì? Nam tử khôi ngô nói, Hùng Thần Tộc, Khô Nhai. Thần Tông cười nói, Khô Nhai, ngươi thực lực của ta không sai biệt lắm, tính cách cũng gần như, không bằng chúng ta kết bái đi. Khô Nhai nồng mày nhăn lại, kết bái. Thần Tông cười nói, các ngươi tộc không có cái từ này sao? Khô Nhai lắc đầu. Thần Tông nói, liền là làm hảo huynh đệ ý tứ. Hảo huynh đệ. Khô Nhai này hiểu rõ, hắn nhìn thoáng qua Thần Tông, cha ta nói, không nên tin cầm thú. Cầm thú. Thần Tông khiếp sợ nhìn xem Khô Nhai, ta là cầm thú. Khô Nhai nói, không phải tộc loại của ta, đều là cầm thú. Cha ta nói. Thần Tông vẻ mặt lập tức liền đen lại, thảo. Khô Nhai có chút hiếu kỳ nói, thảo là cái gì? Thần Tông. Khô Nhai đánh giá liếc mắt Thần Tông, ngươi có muốn hay không gia nhập ta Hùng Thần Tộc? Thần Tông liền vội vàng lắc đầu, không không, ta không đi làm gấu. Khô Nhai nói, ta giới thiệu cho ngươi chúng ta Hùng Thần Tộc đẹp mắt nhất cô nương. Thần Tông lập tức có chút hiếu kỳ, đẹp mắt nhất. Khô Nhai gật đầu, đúng thế. Nàng rất lớn. Thần Tông con mắt lập tức phát sáng lên, chỗ nào lớn? Khô Nhai nói, mặt lớn. Ngoa tào. Thần Tông biểu lộ trực tiếp liền đọc lại. Khô Nhai nhìn xem Thần Tông, muốn hay không? Thần Tông liền vội vàng lắc đầu, không muốn không muốn. Khô Nhai nhìn thoáng qua Thần Tông đúng quẩn, ngươi không được. Thần Tông trầm giọng nói, vượt chủng tộc. Không tốt. Vi vi, ngươi có muốn hay không kết bái? Khô Nhai có chút lưỡng lự. Thần Tông cười nói, ngươi có phải hay không không quyết định chắc chắn được? Nếu là không nắm được, đi về hỏi hỏi người cha. Khô Nhai liền nói ngay, cầm được ở. Thần Tông cười ha ha một tiếng, thật tốt, bắt chúng ta kết bái. Rất nhanh, hai người quỳ gối một chỗ, Thần Tông giơ cao tay phải lên, vũ trụ ý chí ở trên, ta Thần Tông cùng Khô Nhai kết bái làm khác phái huynh đệ, ta là nhị ca, Khô Nhai là tam đệ, về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Khô Nhai học theo, thế nhưng thì thầm cuối cùng, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Thần Tông, ai là đại ca? Thần Tông nói, Diệp Thiên Mệnh. Khô Nhai hiếu kỳ nói, giống như ngươi là xuất sinh sao? Thảo. Thần Tông lúc này cải chính, Khô Nhai, ngươi đừng nói như vậy, dễ dàng bị đánh, ngươi về sau gặp được những nhân loại khác, muốn đổi một loại thuyết pháp, liền cứ gọi người loại, biết không? Khô Nhai kiêu ngạo nói, không ai có thể đánh chết ta. Nói xong, hắn huy vũ một thoáng nằm đấm, trong lúc nhất thời, bốn phía thời không bị lực lượng của nó chấn động đến từng đợt phát run. Thần Tông nghiêm mặt nói, không không, ngươi nghe ta, phải khiêm tốn một điểm, đặc biệt là gặp được loại kia mang mặt nạ, nhất định phải mẹ nhà hắn điệu thấp, biết không? Khô Nhai suy nghĩ một chút, sau đó nói, tốt, nể mặt ngươi. Thần Tông. Một lát sau, Thần Tông nói, Khô Nhai, ngươi cho ta mượn một điểm vải tinh, ta không có đường phí, đến lúc đó đại ca đến trả ngươi. Từ khi đi đến không bị định nghĩa về sau, hắn tu luyện cần thiết vải tinh đó là vô cùng nhiều. Hắn cùng Diệp Thiên Mệnh khác biệt, Diệp Thiên Mệnh tu luyện ngày ngày liền là dựa vào ngộ, hắn tu luyện thì là dựa vào ăn. Ăn vải tinh. Khô Nhai cũng không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Thần Tông. Thần Tông vừa nhìn thấy nạp giới, lập tức liền nhảy dựng lên, cái gì? 200 miếng vải tinh. Ngươi cho ta 200 miếng vải tinh. Khô Nhai nhìn chằm chằm hắn, chỉ có nhiều như vậy? Thần Tông hoàn toàn không có thể hiểu được, ngươi như bức như vậy, ngươi nghèo như vậy. Khô Nhai đàng hoàng nói, "Ừm." Thần Tông biểu lộ ngưng kết, hắn hoàn toàn không có thể hiểu được. Nhưng ở một phiên truy bên dưới, hắn phát hiện, cái tên này đúng là nghèo, bởi vì cái này ra hỏa tu luyện cũng cần rất nhiều vải tinh. Tài nguyên khẩn trương a. Thần Tông cảm thán một tiếng, không có có ý tốt nhận lấy cái kia 200 miếng vải tinh, hắn trả lại cho Khô Nhai, sau đó phất phất tay, "Ta đi." Nói xong, hắn liền muốn ly khai, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn vừa nhìn về phía Khô Nhai, về sau nếu là gặp được nguy hiểm gì, liền báo ta cùng đại ca tên Diệp Thiên Mệnh, bảo đảm ngươi không có việc gì, biết không? Khô Nhai nói, ta không tin. Thần Tông. Thần Tông phất phất tay, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn tan biến tại tận cùng vũ trụ. Khô Nhai nhìn xem Thần Tông sau khi rời đi, gãi đầu một cái, này người. Ngây ngốc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần chủ đế quốc. Một ngày này, đen nghịt đại quân tiếp cận thần chủ đế quốc đều thành. Đế quốc quân viễn chinh trở về. Mà này chút đế quốc quân viễn chinh cũng không dựa theo quy định đứng ở trong tinh hà, bọn hắn cùng nhau đi tới thần chủ đế quốc ngoài hoàn thành, sau đó tại cầm đầu thần kính dẫn đầu dưới, cùng nhau hô to, thỉnh điện hạ Chu Diệp Thiên Mệnh. Thỉnh điện hạ Chu Diệp Thiên Mệnh. Theo những quân viễn chinh này thanh âm vang dội, trong hoàn thành, vô số tông môn thế gia dồn dập hưởng ứng. Thỉnh điện hạ Chu Diệp Thiên Mệnh. Tiếng chấn ngàn tỷ thương cung. Chương 827, nên kết thúc. Chương 827, nên kết thúc. Chu Diệp Thiên Mệnh. Hết thảy quân viễn chinh cùng thế gia tông môn thanh âm như là thủy triều một lần tuôn hướng đế cung. Tạo phản. Bọn hắn cũng không có đem sự tình làm tuyệt. Dù sao, đế quốc nữ hoàng còn sống. Bọn hắn mục đích liền rất đơn giản, Chu Diệt Diệp Thiên Mệnh, sau đó hết thảy bình thường trở lại. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Nếu như chẳng qua là đế quốc quân viễn trinh, cái kia còn tốt, nhưng bây giờ, là đế quốc quân viễn trinh cùng chủ thế giới các đại thế gia tông môn cùng nhau liên thủ. Mà lại, tham dự thế gia cùng tông môn, cơ hội đạt đến chín thành. Có thể nói, chủ thế giới cơ hội hết thảy đỉnh cấp thế gia cùng tông môn, đều không hy vọng thần chỉ cải biến quốc sách. Mà bây giờ, liền là đang uy hiếp. Ngươi thần chủ đế quốc hoàng thất cũng không thể vì một cái Diệp Thiên Mệnh đối kháng hết thảy thế lực a. Đương nhiên, Diệp Thiên Mệnh cũng chỉ là bọn hắn một cái lấy cớ. Bọn hắn chính là muốn bức thần chỉ nhượng bộ, nhường hoàng thất thỏa hiệp. Mà thần chỉ cần thỏa hiệp, như vậy, hoàng thất hy vọng đem rất xuống ngàn trượng, ngày sau những thế gia này tông môn liền sẽ triệt để tỏa lớn, đồng thời đối hoàng thất bằng mắt không bằng lòng. Nhưng không thỏa hiệp, liền mang ý nghĩa muốn cùng tất cả thế gia tông môn là địch, đây không thể nghi ngờ là sẽ dao động thần chủ đế quốc căn bản. Đế cung bên trong, thời khắc này đế cung bốn phía tụ tập vô số đỉnh cấp cường giả, những cường giả này đều là thần chủ đế quốc hoàng thất chính mình bồi dưỡng. Thần chủ đế quốc hoàng thất làm trên phiến đại lục này mạnh nhất một cái gia tộc, bọn hắn tự nhiên có thân tín của mình, mà sẽ không hoàn toàn ỷ lại các đại thế gia cùng quân viễn chinh. Giờ phút này đổi biến, thần chủ đế quốc hoàng thất chính mình bồi dưỡng đỉnh cấp cường giả đều dồn dập xuất quan, thủ vệ tại hoàng cung bốn phía. Trong lúc nhất thời, cường giả song phương trực tiếp tạo thành giằng co, mà này loại giằng co trực tiếp làm cho thần chủ đế quốc hoàng thành lòng người bàng hoàng. Thật sẽ đánh lên đến sao? Đây là vô số người thời khắc này ý nghĩ. Này một khi đánh lên đến, cái kia không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tán tu cùng thế lực nhỏ dồn dập thoát đi hoàng thành, sợ bị thay bay vào gió. Mà trong đại điện, thần chỉ ngồi ở chủ vị, trong điện cũng không có nhiều người, chỉ có 7 tới cái. Nội các có hơn 10 người, nhưng ở nơi này chỉ có không đến 10 cái. Thần chỉ cải cách, ảnh hưởng tới rất nhiều người lợi ích. Chưa tới nội các thành viên, kỳ thật cũng là tại phản kháng. Thần chỉ ngồi tại phượng vị, đối diện với mấy cái này người đủ loại phản kháng, nàng lộ ra rất bình tĩnh. Nàng không chỉ rất bình tĩnh, còn có chút muốn cười. Nếu như chẳng qua là tới đánh nàng, nàng thật đúng là cảm thấy có hơi phiền toái. Nhưng nếu như là đánh Diệp Thiên Mệnh, vậy liền không phiền toái. Mà ở phía dưới, Nho Tiêu cũng ánh mắt tiến tĩnh, nhưng bên cạnh hắn những cái kia nội các yếu viên thì là một mặt nghiêm trọng. Bây giờ việc này nhưng thật ra là có chút vượt qua bọn hắn ngoài ý muốn, bọn hắn biết thần chỉ một chút chính sách sẽ dẫn tới những cái kia thế gia tông môn mâu thuẫn, phản kháng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới vậy mà phản kháng kịch liệt như vậy. Thanh Quân Trắc, nay kỳ thật đã cùng tạo phản không hề khác gì nhau. Bọn hắn dồn dập nhìn về phía thần chỉ lại là vẫn như cũ một mặt bình tĩnh đang nhìn trong tay một chút mật báo. Mấy người đều là hơi nghi hoặc một chút. Một lát sau, thần chỉ đột nhiên nói, Diệp công tử đang làm cái gì? Trong bóng tối, một thanh âm chậm rãi truyền đến, tại dắt chó. Dắt chó. Lời vừa nói ra, trong điện những cái kia nội các yếu viên đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, còn tại dắt chó. Thần chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Một tên nội các viên nhịn không được nói, điện hạ, chúng ta không làm chút gì đó sao? Thần chỉ nói, cái gì đều không cần làm. Cái kia nội các viên do dự một chút, sau đó nói, không hề làm gì. Thần chỉ gật đầu, không hề làm gì. Chờ lấy thuận tiện. Trừ Nho Tiêu bên ngoài, một đám nội các viên mặt mũi tràn đầy ngộng. Bên ngoài, những cái kia thế gia tông môn cùng hết thảy quân viễn trinh đều có chút bối rối. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đế cung bên trong vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Một điểm động tĩnh đều không có, không nhìn thẳng bọn hắn. Cầm đầu gia tộc Chu Kình vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thậm chí đã nghĩ tới vũ lực xung đột, sự tình làm lớn chuyện, cuối cùng nữ hoàng ra mặt. Nhưng bọn hắn đều không có nghĩ qua này thần chỉ vậy mà lại lựa chọn không nhìn thẳng. Không nhìn thẳng a, cũng không thể trực tiếp giết tới hoàng cung đi thôi. Chu Kình quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thần kình, sau lưng thần kình, đám kia tiêu binh hãn tướng giờ phút này đều là sắc mặt tái xanh, chiến ý tuôn ra, rất có muốn làm không ý tứ. Bọn hắn hàng năm viết trình, tính tình tự nhiên đều sẽ không quá tốt, mà lại bọn hắn đều cho là mình là đế quốc lớn nhất công thần, bây giờ hồi trở lại đế quốc lại bị như vậy bỏ qua, đây quả thực là không có đem bọn hắn để vào mắt. Thần kính bên cạnh, một tên nam tử liền nói ngay, lão đại, động thủ, động thủ. Lời vừa nói ra, thần kính bên cạnh một chút cường giả lúc này phóng xuất ra khí thế của mình ép hướng về phía đế cung. Này đã không chỉ là thị uy, mà là tại trắng trận khiêu khích. Mà đế cung bên trong vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thần kính nhìn chằm chằm đế cung chỗ sâu, không nói gì. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới chính là đế. Đế bình tĩnh nói, nếu trưởng công chúa điện hạ không có phản ứng, vậy chúng ta sao không trực tiếp trừ bỏ cái kia Diệp Thiên Mệnh? Thần kính lúc này thu hồi tầm mắt, quay người rời đi, đi. Rất nhanh, vô số cường giả thẳng đến đế quốc học viện. Đế quốc trong hoàng cung, một tên nội các viên nói, điện hạ, bọn hắn đi đế quốc học viện, vị kia Diệp công tử có nguy. Thần chỉ bút trong tay ngừng lại, sau một lúc lâu, nàng nhẹ gật đầu, biết. Tên kia nội các viên cả kinh nói, điện hạ, chúng ta không cứu Diệp công tử sao? Thần chỉ nhìn về phía tên kia nội các viên, người sau chân thành nói, điện hạ, ta cảm thấy chúng ta không thể để cho Diệp công tử chết, hắn vừa chết, không thể nghi ngờ liền là tại hung hăng đánh hoàng thất chúng ta mặt, cho đến lúc đó, cải cách chính sách đem nửa bước khó đi. Cái khác một chút nội các viên cũng là dồn dập gật đầu, Diệp Thiên Mệnh sinh tử có thể là quan hệ đến hoàng thất mặt mũi, không chỉ như thế, một khi Diệp Thiên Mệnh chết, đến lúc đó, hoàng thất mặt mũi cùng hy vọng đều sẽ không còn sót lại chút gì, lúc kia, đế quốc hoàng thất chính lệnh còn có thể phát hạ đi sao? Đều sẽ không có người coi ra gì. Hy vọng. Mà lại, một khi làm không cẩn thận, địa phương thế lực còn có thể to lớn, đặc biệt là có những thế gia này tông môn ủng hộ tình huống dưới. Hiện tại toàn bộ chủ thế giới cùng thần chủ đế quốc nắm giữ vũ trụ văn minh thế giới, hiện tại khẳng định đều đang nhìn chủ thế giới. Thần chỉ bình tĩnh nói, không có việc gì, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Lời vừa nói ra, mấy tên nội các viên đều có chút không rõ. Này vị điện hạ rốt cuộc muốn làm gì a? Sở tộc. Giờ phút này, một đám sở tộc cường giả tề tụ tại nghị sự điện bên trong, mọi người vẻ mặt đều là vô cùng nghiêm trọng. Lần này, sở tộc nghe theo sở chí tôn ý kiến, toàn tộc đứng đội hoàng thất. Mà đứng đội hoàng thất, cái này mang ý nghĩa sở tộc đắc tội hết thảy thế gia cùng tông môn. bọn hắn căn bản không dám nghĩ nếu là hoàng thất thua, bọn hắn sở tộc xuống tràng, diệt tộc đều là nhẹ. Mà khi biết hoàng thất không có nửa điểm động tĩnh lúc, sở tộc một đám cường giả tâm lập tức đều ngã xuống đáy cốc. Này hoàng thất sao có thể không có nửa điểm động tĩnh đâu? Hẳn là làm a. Theo bọn hắn nghĩ, hoàng thất nếu là thật lựa chọn làm, những thế gian này tông môn còn có quân viễn trinh chẳng lẽ còn thực có can đảm đổ hoàng thất hay sao? Dù sao, vị yên nữ hoàng bệ hạ có thể là còn tại. Một lão giả đột nhiên run giọng nói, tộc trưởng, ta cảm thấy chúng ta lần này chơi có chút quá lớn. Còn lại trưởng lão rồn rập gật đầu. Lần này, sở tộc có thể nói là đánh cược toàn tộc vận mệnh. Một tên trưởng lão khác cũng nói, có muốn không, chúng ta bây giờ đầu hàng. Mọi người rồn rập nhìn về phía người trưởng lão kia ngượng ngập cười cười, ta là nghĩ như vậy, liền là hoàng thất chắc chắn sẽ không vì một cái Diệp Thiên mệnh mà cùng hết thệ thế gia tông môn còn có quân viễn trinh là địch, một khi Diệp Thiên mệnh chết, hoàng thất khả năng liền sẽ thỏa hiệp, mà bọn hắn một khi thỏa hiệp, đến lúc đó chúng ta những người này chẳng phải sòng con bê sao? Mọi người yên lặng. Người trưởng lão kia tiếp tục nói, hiện tại đầu hàng, mặc dù có chút mất mặt, nhưng so với chúng ta toàn bộ sở tộc tương lai mà nói, ném chút người không coi là cái gì, mà lại, dù sao cũng so bỏ mệnh tốt. Một lão giả đột nhiên nói, hiện tại đầu hàng, vậy liền không chỉ là mất mặt sự tình. Chúng ta sở tộc tất cả mọi người về sau đều không ngóc đầu lên được. Một ít trưởng lão gật đầu, biểu thị đồng ý hiện tại đầu hàng, cái mặt này rất thật sự là có chút quá lớn quá lớn. Tất cả mọi người là ra tới lẫn bảo, như thế mất mặt, có chút chịu không được. Lão giả kia tiếp tục nói, mà lại, chúng ta bây giờ đầu hàng, những cái kia thế gia tông môn sẽ càng thêm xem thường chúng ta, loại tình huống này, chúng ta coi như có thể sống, về sau bọn hắn cũng sẽ không để chúng ta sống thì tốt hơn. Một tên trưởng lão khác nói, nhưng chúng ta sở tộc nhiều người như vậy, chúng ta dù sao cũng phải vì tộc nhân ngẫm lại a. Lão giả kia nói, chúng ta bây giờ đều là trên một sợi thừng, đại gia có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Một ít trưởng lão rồn rập gật đầu. Bọn hắn thân vì gia tộc hạch tâm cao tầng, như thật sự là đến diệt tộc thời điểm, muốn chết, cái kia cũng là bọn hắn những người này chết trước. Tranh luận sau khi, mọi người rồn rập nhìn về phía cách đó không xa Sở Lôi. Mặc kệ cuối cùng lựa chọn như thế nào, đều phải xem Sở Lôi quyết định, dù sao, hắn mới là trước mắt sở tộc nhất gia chi chủ, mà lại, cũng là sở tộc hiện tại người mạnh nhất. Mà cầm đầu Sở Lôi thì là một mực yên lặng. Tất cả mọi người lặng lặng chờ lấy. Lúc này, Sở Lôi đột nhiên nói, Sở Chí Tôn đi nơi nào? Sở Chí Tôn? Mọi người ngơ ngẩn. Giờ phút này bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới, Sở Chí Tôn hôm nay giống như không có tới. Sở Lôi không nói gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện. Nói không khẩn trương đó là giả. Dù sao quan hệ này đến toàn bộ sở tộc vận mệnh. Thắng, cả tộc cất cánh. Thua, cả tộc hủy diệt. Chính trị chính là như vậy, hoặc là thăng chức rất nhanh, hoặc là liền biến thành cho bụi. Đế quốc học viện. Hoa viên bên trong, Diệp Thiên Mệnh nắm Tiểu Xỏa đang khắp nơi loạn đi dạo. Tiểu Xỏa hết sức ưa thích ra tới lưu, đặc biệt là cùng Diệp Thiên Mệnh ra tới, đến mức khổ tử, nó là trăm triệu không dám. Nó sợ có mạng chó ra tới, không có mạng chó trở về. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngừng lại, trước mặt Tiểu Xỏa hơi nghi hoặc một chút nhìn qua hướng Diệp Thiên Mệnh, chỉ thấy Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, tại không trung, đen nghịt đám người như thủy triều đè xuống. Hết thệ quân viễn trinh, hết thệ thế gia tông môn đỉnh cấp cường giả, toàn bộ đế quốc học viện trong khoảnh khắc liền bị bao vây lại. Hư không bên trong, đế hai tay chắp sau lưng, nàng nhìn xuống phía dưới Diệp Thiên Mệnh, tầm mắt bình tĩnh như nước, Diệp Thiên Mệnh, ân oán giữa chúng ta, hôm nay nên kết thúc. Chương 828, giết. Chương 828, giết. Đế quốc học viện giờ phút này cũng là có chút ngộng. Chuyện gì xảy ra? Nhiều cường giả như vậy, hết thảy học sinh cùng lão sư đều bối rối. Nhưng rất nhanh, mọi người liền hiểu rõ vì sao lại dạng này, những người này là vì Diệp Thiên Mệnh mà đến. Diệp Thiên Mệnh, Đế quốc học viện bầu trời, một lão giả xuất hiện ở giữa sân. Cái này người chính là Đế quốc học viện viện trưởng Bộ Càn. Bộ Càn giờ phút này vẻ mặt cũng là có phần có chút khó coi. Lại là này Diệp Thiên Mệnh. Lần trước Chu tộc sự tình, cũng là bởi vì này Diệp Thiên Mệnh, mà bây giờ, lại là bởi vì này Diệp Thiên Mệnh, hắn thật là có chút nổi nóng. Mặt đối trước mắt Bộ Càn, thân kình cùng Chu Kình mấy người cũng không có khinh thị, trước mắt vị này, có thể là cùng bọn hắn một chút các vị tổ tiên là cùng thế hệ. Đối phận của lão. Chu Kình đi lên trước, "Bộ viện trưởng, chúng ta hôm nay đến đây, cũng không phải là nhằm vào Đế quốc học viện, chẳng qua là nhằm vào một người, ngoại trừ người kia, chúng ta lập tức rời đi." Bộ Càn nhìn thoáng qua Chu Kình, "Chu Kình, ngươi có biết, Đế quốc học viện không được động võ quy định này, là ai định?" Chu Kình nghiến lặng. Hắn tự nhiên biết, này là năm đó thần chủ Đế quốc khai quốc hoàng đế thần cấm định. Bất quá, thần cấm vậy cũng là thời đại nào nhân vật. Theo lúc trước thần cấm rời đi, hắn chế định một chút chính sách, kỳ thật cũng đều phát sinh cải biến, hắn đã từng nói lời. Hiện tại tự nhiên là không có cái gì e ngại. Mà lại, tại rất nhiều người trong lòng, này thần cấm hiện tại sống hay chết đều không nhất định đây. Nhưng Chu Kình đương nhiên sẽ không nắm những chuyện này nói ra, hắn nhìn về phía Bộ Càn, "Bộ viện trưởng, chúng ta chuyến này chỉ vì cái kia Diệp Thiên Mệnh, giết Diệp Thiên Mệnh, chúng ta lập tức rời đi, ngươi nếu là mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như ta Chu tộc thiếu ngươi một cái nhân tình." Bộ Càn nhìn thoáng qua Chu Kình, "Ở chỗ này chờ, đừng động." Nói xong, hắn quay người rời đi. "Ngươi nói chờ liền chờ." Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi ra. Mà nơi xa, cái kia Bộ Càn không hề quay đầu lại, đưa tay liền là vung lên. Ầm ầm. Tên điên lão giả trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng cưỡng ép đánh vào một mảnh không biết thời không thâm nguyên. Nhìn thấy một màn này, Chu Kình đám người thần sắc đều là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Thực lực thật là khủng khiếp. Mà khi bọn hắn nhìn về phía Bộ Càn lúc, Bộ Càn đã tan biến ở phía xa. Chu Kình đám người sắc mặt có chút khó coi, mà cái kia cầm đầu quân viễn chinh thống linh thần kình thì là tầm mắt bình tĩnh, vậy thì chờ hắn nhất đẳng. Chu Kình đám người nhẹ gật đầu, đối bọn hắn tới nói, không đợi ở này chút thời gian, ngược lại hiện tại bọn hắn đã đem Đế Quốc học viện bao vây, hôm nay này Diệp Thiên Mệnh chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được. Bộ Can xuất hiện ở phía dưới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, nhưng cũng không nói chuyện. Diệp Thiên Mệnh nói, "Bộ viện trưởng." Bộ Can nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, một lát sau, hắn nói khẽ, "Không hổ là dám hướng điện hạ kiến nghị cái các người." Diệp Thiên Mệnh nói, "Theo ta được biết, đã từng viện trưởng đã từng hướng nữ hoàng bệ hạ kiến nghị qua tại thần chủ trong đế quốc cải cách." Bộ Can lắc đầu, "Nữ hoàng bệ hạ lúc trước không có lựa chọn cải cách, đó là bởi vì lúc ấy tình hình trong nước cùng bây giờ khác biệt, ngay lúc đó tình hình trong nước là chúng ta thần chủ đế quốc cần đoàn kết, mà cái đoàn này kết, liền cần thế gia tông môn nhóm đồng tâm hiệp lực." Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, không thể phủ nhận, thế gia tông môn nhóm mới là quốc gia này trụ cột vững vàng, đến mức những cái kia bình thường dân chúng. Tha thứ ta nói thẳng, bọn hắn đối với bây giờ đế quốc tác dụng cũng không có lớn như vậy, thậm chí còn không bằng một vị không bị định nghĩa cảnh cường giả tới trọng yếu. Chúng sinh, đối với một vị không bị định nghĩa cảnh cường giả tới nói, phất phất tay cũng đủ để táng diệt vô số cấp thấp vũ trụ văn minh, bởi vậy, hắn thấy, thần chủ đế quốc sau này đi này loại tinh anh chính sách cũng không sai. Kẻ yếu lưu tới làm cái gì? Thuần túy liền là lãng phí linh tức giận. Diệp Thiên Mệnh cười cười, sau đó nói, dưới tình huống bình thường, quả thật là như thế, nhưng nếu như những người này có người dẫn đầu, như vậy, bọn hắn liền có thể phát huy ra vô tận lực lượng. Bộ Can nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi đến cùng là có mục đích gì? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, "Triều viện trưởng, chúng ta lập trường khác biệt, nhiều lời vô ích." Bộ Can trầm giọng nói, "Ngươi chọn lựa lên loại chuyện này, sẽ chết rất nhiều người." Diệp Thiên Mệnh nói, "Bất luận cái gì cải cách, đều sẽ đổ máu." Bộ Can trầm mặc. Diệp Thiên Mệnh thì không nói gì nữa, Nam Tiểu Xỏa hướng phía nơi xa đi đến. "Chờ một chút." Bộ Can đột nhiên mở miệng. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía bộ Can nói, "Ta rất hiếu kỳ, bởi vì theo vừa rồi nói chuyện phiếm đến xem, ngươi hẳn là hiểu rõ cải cách sau mang tới đủ loại hậu quả, nhưng ngươi vẫn là lựa chọn làm. Chỉ có hai loại khả năng, thứ nhất, ngươi có thực lực tuyệt đối, thứ hai, ngươi là cố ý tới kiếm chuyện, nghĩ bừa bãi ta thần chủ đế quốc." "Bừa bãi thần chủ đế quốc?" Bộ Can nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, tầm mắt đã có chút bất thiện. Diệp Thiên Mệnh lại là lắc đầu, "Triều viện trưởng, điện hạ không có ngươi nghĩ đần như vậy, còn có, ngươi chỉ đứng tại lập trường của ngươi nhìn vấn đề, cũng không có đứng tại thần chủ đế quốc toàn bộ tương lai trên lập trường xem, thần chủ đế quốc tiếp tục viễn chinh xuống, sẽ không chết giả. Bởi vì, cuối cùng có một ngày sẽ đá trúng thiết bản." Bộ Can yên lặng. Kỳ thật, người nào đều hiểu đạo lý này. Hiện tại thần chủ đế quốc rất mạnh, thế nhưng vô địch sao? Rõ ràng không phải. Khỏi cần phải nói, năm đó vị kia cổ giáo tông nếu là xuất hiện, thần chủ đế quốc liền không đối kháng được. Tiếp tục viễn chinh, mặc dù có thể giải quyết vấn đề nội bộ, còn có thể không ngừng mạnh lên, nhưng một phần vạn ngày nào đó đá trúng thiết bản, thần chủ đế quốc liền đem hủy diệt. Mà lại, thần chủ nội bộ đế quốc vấn đề cũng xác thực là một đại vấn đề. Những thế gia này tông môn hiện tại thế lực càng ngày càng khổng lồ, đối thần chủ đế quốc hoàng thất kỳ thật đã tạo thành uy hiếp. Hiện tại những thế gia này tông môn chẳng qua là kiên kỵ vị kia nữ hoàng, không phải thần chủ đế quốc sớm đã bị chia cắt. Những vấn đề này kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng như Diệp Tiên Mệnh nói, đại gia lập trường khác biệt, nhìn vấn đề tự nhiên cũng là khác biệt. Đứng ở thế gia tông môn lập trường cũng không có vấn đề, nhưng đứng tại hoàng thất cấp độ cũng không có vấn đề. Cái này phải xem thực lực của hai bên, bên nào thực lực mạnh, thần chủ đế quốc tương lai liền sẽ hướng phía bên nào phát triển. Bộ Can yên lặng sau một lúc lâu, nói, cái kia chỉ hy vọng Diệp công tử chính ngươi có năng lực tới đối mặt tất cả những thứ này báo tố đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bộ Can sau khi rời đi, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Người tới chính là Phụ Trang. Tại các đại thế lực tới đế quốc học viện lúc, nàng liền chạy đến. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Phụ Trang, cười nói, gần nhất kiếm đạo tăng lên như thế nào? Phụ Trang lắc đầu, không có tăng lên. Này đều tại ngươi. Diệp Thiên Mệnh ngơ ngẩn, trách ta. Phù Trang gật đầu, ngươi nói muốn động tình, nhưng ngươi lại không cùng ta thân cận. Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ. Thân cận? Mặc dù Phù Trang rất xinh đẹp, nhưng hắn thật không có nghĩ qua làm điểm sự tình gì khác, đối với tình cảm một chuyện, hắn thủy chung cho rằng là muốn thuận theo tự nhiên. Phù Trang nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi đã có người thích. Diệp Thiên Mệnh nói, vì cái gì hỏi như vậy? Phù Trang nói, ta không tìm đến ngươi, ngươi liền tuyệt đối sẽ không tới tìm ta, ngươi tình nguyện dắt chó cũng không tới tìm ta. Diệp Thiên Mệnh, tiểu xoa. Phù Trang đột nhiên chuyển đổi đề tài, ngươi giúp thần chỉ cải cách, là nghiêm túc sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Phù Trang ngẩng đầu nhìn liếc mắt Đế Quốc Học Viện vùng trời những cái kia lít nha lít nhít cường giả, không nói gì. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới chính là Sở Chí Tôn. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Sở Chí Tôn, Sở Chí Tôn cười nói, Diệp lão đệ, ta tới. Diệp Thiên Mệnh cười nói, lúc này ngươi nhưng không nên tới. Sở Chí Tôn lại là lắc đầu, chính là lúc này nên tới. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Còn có chúng ta. Đúng lúc này, một đám người đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Tới chính là Sở tộc một đám cường giả. Người cầm đầu là Sở Lôi. Tộc trưởng. Nhìn thấy Sở Lôi, Sở Chí Tôn lập tức có chút chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Sở Lôi cười nói, ta Sở tộc nguyện cùng điện hạ cùng tiến thối. Nói câu nói này thời điểm, hắn xem lại là Diệp Thiên Mệnh. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, nếu Sở tộc đã làm quyết định, cái kia vì sao không đem sự tình làm càng đẹp một chút đâu? Ngược lại nếu là thất bại, đều là chết. Đã như vậy, vậy liền đem sự tình làm xinh đẹp một điểm, hắn trực tiếp mang theo toàn tộc tới chiến đội duy trì. Nếu như mất bại, vậy cũng bất quá là tại chỗ chết. Chết sớm cùng chết muộn không có khác nhau quá nhiều. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Sở Lôi, khẽ gật đầu. Mà lúc này, từng đạo khí tức kinh khủng uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng phía mọi người đè ép xuống. Sở Lôi đám người nhìn lại, chỉ thấy cái kia thần kình đám người chậm rãi đi xuống. Hết thảy có 46 tên không bị định nghĩa cảnh. 46 tên a. Cái này đội hình, vô địch. Mà lại, ở trong đó, những đế đó quốc quân viễn chinh còn đều không phải bình thường không bị định nghĩa cảnh, này chút đều là theo chiến trường chém giết ra tới, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Thần kinh đám người tầm mắt trước tiên liền rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, dùng bọn hắn thực lực, tự nhiên là nhìn không thấu Diệp Thiên Mệnh. Thần kinh nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, rất đơn giản, hết sức trực tiếp. Thanh âm vừa dứt dưới, mấy đạo khí tức kinh khủng liền trực tiếp ép hướng về phía Diệp Thiên Mệnh. Chờ một chút. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang dội. Thần kinh quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới chính là đế. Đế nhìn về phía thần kinh, ta tự mình tới. Thần kinh hơi hơi suy nghĩ về sau, gật đầu, được. Đế chậm rãi hướng đi Diệp Thiên Mệnh, khi đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt lúc, nàng đột nhiên nở nụ cười, Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đưa tay liền là nhẹ nhàng để ép. Bịch. Đế còn chưa phản ứng lại liền trực tiếp tại chỗ quỳ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm đế, ta có đánh lén tình nghi. Đến, cho ngươi cơ hội một lần nữa ra tay. Cần muốn ta giúp ngươi tăng lên một thoáng thực lực của ngươi sao? Không bị định nghĩa cảnh, thật sự là có chút yếu đâu. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đặt ở đế trên người cố lực lượng tiêu biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đế. Chương 829, tay bẩn. Chương 829, tay bẩn. Làm đế quỳ xuống một khắc này, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Đế là thực lực gì? Đây chính là không bị định nghĩa cảnh a. Mà cứ như vậy quỳ rồi. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người thần sắc đều là biến đến trước đó chưa từng có ngưng trọng lên. Tiện tay liền để một cái không bị định nghĩa cảnh cường giả quỳ xuống. Đây là người sao? Tố bào người. Đúng lúc này, nơi xa cái kia cầm đầu Chu Kình đột nhiên ý thức được cái gì, hắn chỉ Diệp Thiên Mệnh, run giọng nói, ngươi chính là trước đó cái kia thần bí tố bào người người. Thần bí tố bào người. Lời vừa nói ra, giữa sân phải sợ hãi. Mà nơi xa, những sở tộc đó cường giả thì là hưng phấn không thôi. Cực đúng rồi. Diệp Thiên Mệnh thật chính là cái kia thần bí tố bào người. Cầm đầu Sở Lôi cũng là hưng phấn vô cùng, hắn lần này sở dĩ mang theo sở tộc đánh cược, cũng không phải là bởi vì thần chỉ, mà là bởi vì tố bào người. Hắn đánh cược liền là Diệp Thiên Mệnh là cái kia thần bí tố bào người. Mà trước khi đến, hắn vẫn là không dám 100% xác định, nhưng giờ phút này, tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh thực lực về sau, hắn 100% xác định. Sở tộc cực thắng. Mà cái kia Sở Chí Tôn thì thần sắc phức tạp, hắn không có chấn kinh, cũng không có ngoài ý muốn, chỉ có phức tạp. Kỳ thật, hắn cũng sớm đã tại đoán Diệp Thiên Mệnh thân phận chân chính. Hắn chẳng qua là hoàn cố, mà không phải thật sự xuẩn. Nếu như nói lúc mới bắt đầu hắn không biết Diệp Thiên Mệnh bất phàm, vậy còn nói còn nghe được, nhưng càng ở sau, cùng Diệp Thiên Mệnh ở chung càng lâu, hắn liền càng ngày càng hiện Diệp Thiên Mệnh không đơn giản. Lại liên tưởng đến cái kia tố bào người đi sở tộc hỗ trợ, hắn chỉ có thể nghĩ đến là Diệp Thiên Mệnh, nhưng hắn chưa từng có nói ra qua. Mà bây giờ, cuối cùng xác nhận. Nghĩ đến nơi này, Sở Chí Tôn không khỏi lắc đầu cười một tiếng, ta thật là như bức cát. Hắn cũng không nghĩ tới, tùy ý một cái kết giao, thế mà kết giao đến như thế một vị đại lão. Đây thật là tổ tông hiển linh. Một bên khác, cái kia tà đạo viện thủ tỉnh khanh giờ phút này cũng ở tại chỗ bên trong, khi nhìn thấy đế quỳ xuống trong nháy mắt đó, nàng thần sắc cũng là biến đến nghiêm túc lên. Mà cũng là trong nháy mắt này, nàng đoán được thân phận của Diệp Thiên Mệnh, thần bí tố bào người, mà hết thảy cũng đều giải thích thông được. Vì cái gì phù trang sẽ coi trọng Diệp Thiên Mệnh, vì cái gì cái kia thần chỉ sẽ không chút do dự nghe Diệp Thiên Mệnh. Còn có, trước đó Chu tộc giết Diệp Thiên Mệnh, tại sao lại thất bại? Hết thảy cùng một chỗ đều giải thích thông được. Bao quát ban đầu lúc, phù trang tại sao lại được cứu? Rõ ràng tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Thiên Mệnh có được cực kỳ thực lực khủng bố, không bị định nghĩa phía trên sao. Nghĩ đến nơi này, nàng vẻ mặt nghiêm túc dần dần biến thành nghiêm trọng. Không chỉ nàng, giờ phút này giữa sân tất cả mọi người nghĩ đến điểm này, không bị định nghĩa phía trên, như thực sự là. Nghĩ đến nơi này, cái kia Chu Kình đám người sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến trắng bệnh. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đột nhiên dâng lên một chút tuyệt vọng. Không có khả năng, không có khả năng. Cách đó không xa, cái kia đế đột nhiên như là giống như điên, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Thiên Mệnh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đây tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối. Dứt lời, nàng hai tay đột nhiên nắm chặt. Ầm ầm, một luồng khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra, khí tức kia cuồn cuộn như nước thủy triều, hung hăng hướng phía Diệp Thiên Mệnh nghiền ép mà đi. Nhưng mà, Diệp Thiên Mệnh liền động cũng không có động, những cái kia khí tức kinh khủng ép ở trên người hắn, liền như là gió xuân hiu hiu đồng dạng, một chút việc đều không có. Cái này, đế nhìn thấy một màn này, trực tiếp hóa đá tại chỗ. Diệp Thiên Mệnh chẳng qua là nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt, sau đó chậm rãi hướng phía nơi xa cái kia Chu Kình đám người đi đến. Trên người hắn một điểm cường giả khí tức đều không có, liền tựa như một người bình thường, nhưng giờ phút này tất cả mọi người cảm nhận được một loại kinh khủng cảm giác áp bách, tâm thật giống như bị vạn tòa núi lớn gắt gao đè lại đồng dạng. Chu Kình thần sắc khẽ biến, không tự giác lui lại mấy bước. Mà tại bên cạnh hắn, cái kia thần kình giờ phút này thần sắc cũng là hơi có chút ngưng trọng, Diệp Thiên Mệnh bày ra thực lực, quả thật có chút không bình thường. Diệp Thiên Mệnh. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh sau lưng truyền đến đế thanh âm. Diệp Thiên Mệnh cũng không dừng bước lại. Diệp Thiên Mệnh. Đế thanh âm lần nữa truyền đến. Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, hắn chậm rãi quay người nhìn về phía xa xa đế, đế thân thể cùng thần hồn đột nhiên bốc cháy lên. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, khí tức của nàng trực tiếp tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Một vị không bị định nghĩa cảnh cường giả bùng cháy thân thể cùng thần hồn, đó là kinh khủng cỡ nào? Có thể nói, rất ít gặp đến. Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng đột nhiên một quyền đánh phía Diệp Thiên Mệnh, một quyền này có thể nói là dốc hết nàng tất cả lực lượng. Nàng tại không bị định nghĩa cảnh bên trong không tính tối cường, nhưng cũng không tính yếu, tính trung đẳng, tăng thêm giờ phút này nàng tiêu đốt thân thể cùng thần hồn, bởi vậy, lúc này lực lượng của nàng vượt xa đồng dạng không bị định nghĩa cảnh cường giả. Mà cách đó không xa Chu Kình bọn người ở tại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh. Bọn hắn muốn nhìn một chút Diệp Thiên Mệnh có phải hay không vẫn là như vậy vô địch. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tự nhiên là cực kỳ trọng yếu. Nếu như Diệp Thiên Mệnh cũng là không bị định nghĩa cảnh, vậy bọn hắn liền còn có hy vọng, dù sao, bọn hắn nhiều người, nhưng nếu như Diệp Thiên Mệnh đã không phải là không bị định nghĩa cảnh, mà là phía trên, người kia số liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên giơ ra một ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm. Chẳng qua là một điểm, cái kia đế tất cả lực lượng trong nháy mắt phá toái, cả người trực tiếp bị đánh vào một mảnh vô biên thời không thâm viên bên trong. Thế nhưng Diệp Thiên Mệnh vậy mà lui 10 bước. Làm thấy Diệp Thiên Mệnh lui lúc, cách đó không xa Chu Kình đám người nhất thời kích động đến như là điên cuồng đồng dạng. Diệp Thiên Mệnh lui, vậy liền mang ý nghĩa, hắn không phải không bị định nghĩa phía trên, mà chẳng qua là không bị định nghĩa. Đương nhiên, khẳng định không phải bình thường không bị định nghĩa. Thế nhưng, chỉ cần không phải không bị định nghĩa phía trên liền tốt. Giờ khắc này, Chu Kình bên này bọn người nặng nặng nghề thở dài một hơi. Diệp Thiên Mệnh cái này lui bước, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Mà một bên khác, sở tộc bên kia mọi người sắc mặt thì là trầm xuống. Không bị định nghĩa phía trên cùng không bị định nghĩa, vậy khẳng định là có khác biệt lớn, không bị định nghĩa phía trên, đó là chắc thắng cục, mà chẳng qua là không bị định nghĩa. Vậy thì có huyền niệm, sự tình lại sẽ có biến cố. Cái kia Tỉnh Khanh nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, chân mày to thật sâu thúc lên, nàng vốn cho là Diệp Thiên Mệnh là không bị định nghĩa phía trên, nhưng bây giờ đến xem, mà tại nơi nào đó âm thầm, một đôi mắt cũng đang ngó chừng Diệp Thiên Mệnh. Chính là cái kia theo Đế Quốc Đồ Thư Viện trở về Khổ Tử. Làm thấy Diệp Thiên Mệnh lui cái kia mấy bước lúc, Khổ Tử lập tức nở nụ cười lạnh, nàng biết cái này ưa thích giảng đạo lý lớn cậu người đọc sách đang giả bờ. Cái này Diệp Thiên Mệnh liền là trên sách nói ngụy quân tử, ở bề ngoài rất hiền lành, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thực tế là một bụng ý nghĩ xấu. Đương nhiên, này chút cùng với nàng không có quan hệ, nàng chân chính quan tâm là Diệp Thiên Mệnh thực lực. Nàng đối Diệp Thiên Mệnh thực lực có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Người đọc sách này liền là vùng vũ trụ này trần nhà, mình nếu là nghĩ muốn trở nên càng thêm cường đại, chỉ có thể đi theo người đọc sách này. Giờ phút này nhất động, không thể nghi ngờ liền là cái kia đã bị đánh vào vô biên thâm viên đế, nàng quỳ ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể biến đến mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Nàng cùng Diệp Thiên Mệnh phân biệt lúc, Diệp Thiên Mệnh vẫn chỉ là vô gian cảnh, liền nửa bước không bị định nghĩa đều không phải là, nhưng bây giờ, Diệp Thiên Mệnh thực lực đã mạnh như vậy, mà lại là cường đại đến nàng đều xem không hiểu. Này bảo nàng thật sự là khó mà tiếp nhận a. Diệp Thiên Mệnh lại là không nhìn thẳng nàng, quay người hướng phía cái kia Chu Kình đám người đi đến. Diệp Thiên Mệnh, Đế Tây Tư Đế bên trong gầm thét, ngươi nhất định là dựa vào mẹ ngươi. Nhất định là, không phải, ngươi không có khả năng tăng lên nhanh như vậy, tuyệt đối không thể có thể. Diệp Thiên Mệnh lại là căn bản không có để ý đến nàng, mà là nhìn về phía cái kia cầm đầu thần kình, tâm sự. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, thần kình lại là nở nụ cười. Nếu như nói vừa mới bắt đầu hắn còn không xác định Diệp Thiên Mệnh không phải không bị định nghĩa phía trên, như vậy giờ phút này, hắn 100% xác định. Rất đơn giản, như trước mắt Diệp Thiên Mệnh thật chính là không bị định nghĩa phía trên, cái kia tuyệt đối sẽ không tới đối với hắn nói, tâm sự. Diệp Thiên Mệnh cử động lần này không thể nghi ngờ chứng minh hắn không phải không bị định nghĩa phía trên. Tâm sự, chẳng khác nào là yếu thế. Không chỉ thần kinh nghĩ đến điểm này, cái kia Chu Kình đám người cũng nghĩ đến điểm này, bọn hắn hiện tại đã xác định, Diệp Thiên Mệnh cũng không phải là không bị định nghĩa phía trên. Nếu không phải không bị định nghĩa phía trên, cái kia coi như mạnh hơn lại như thế nào? Chúng ta nhiều người. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem thần kinh, lại nói, không có ý định tâm sự sao? Thần kinh nụ cười trên mặt cười càng thêm sáng lạ, ta cảm thấy, chúng ta lập trường khác biệt, không có gì có thể nói chuyện. Một bên Chu Kình cũng cười nói, Diệp Thiên Mệnh, không thể không nói, ngươi làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Không ngờ tới ngươi ẩn giấu như thế sâu, lại có thể là không bị định nghĩa cảnh, mà lại, ngươi rõ ràng còn không phải bình thường không bị định nghĩa cảnh. Nói đến đây, hắn nụ cười dần dần biến đến băng lãnh, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên để ý tới chúng ta thần chủ đế quốc sự tình. À đúng, nghe nói ngươi còn có một cái mẹ. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, chuẩn xác mà nói là có mấy cái. Mấy cái? Chu Kình nở nụ cười, vậy nhưng thật có ý tứ. Diệp Thiên Mệnh, trừ phi mẹ ngươi là không bị định nghĩa ở phía trên, không phải, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, nếu như nàng là đâu? Chu Kình ngơ ngẩn, không có khả năng. Đúng lúc này, cái kia mảnh vô biên trong vực sâu, Đế đột nhiên gần giọng nói, hắn đang hù dọa các ngươi, mẹ hắn căn bản không phải cái gì không bị định nghĩa cảnh, ta gặp qua mẹ hắn ra tay, mẹ hắn liền lão sư ta một chiêu đều không thể địch. Các ngươi đừng cùng hắn nói nhảm, giết hắn, mau ra tay. Thời khắc này Đế không thể nghi ngờ là đã mất tâm trí. Rõ ràng, đối với thua với Diệp Thiên Mệnh, nàng không thể nào tiếp thu được, mà lại, là này loại nghiền ép thức bị đánh bại. Nàng không có thể hiểu được, Diệp Thiên Mệnh vì sao biến đến mạnh như vậy. Mà lại, này loại mạnh, là vượt qua nàng nhận biết mạnh. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đế trước mặt, còn không đợi đế phản ứng lại, hắn đột nhiên một bàn tay quất vào đế trên mặt. 3. Một đạo thanh thúy bạt thai tiếng đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng, đế gương mặt trong nháy mắt liền biến đến đỏ sưng phồng lên. Mà lúc này, Diệp Thiên Mệnh lại là chân mày cau lại, hắn nhìn xem tay phải của mình, ta sao có thể làm như vậy đâu? Nói xong, hắn lấy ra một cái khăn tay xoa xoa tay, sao có thể bẩn ta tay đây? Mọi người, đế. Chương 830, ngươi không xứng. Chương 830, ngươi không xứng. Bị Diệp Thiên Mệnh như thế vũ nhục, đế vẻ mặt lập tức biến đến trước đó chưa từng có khó xem. Mà Diệp Thiên Mệnh cũng không lý đế, hắn nhìn về phía cách đó không xa thần kình đám người, mà thần kình bọn người ở tại nghe được đế lời về sau, đối với Diệp Thiên Mệnh thực lực cùng với mẹ nhà hắn thực lực, lập tức có một cách đại khái hiểu rõ. Cũng chỉ là không bị định nghĩa cảnh. Nếu cũng chỉ là không bị định nghĩa cảnh, vậy chuyện này liền dễ làm. Bất quá, hắn vẫn là quyết định cẩn thận một chút. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cách đó không xa một lão giả hiểu ý, lúc này đi ra, cười to nói, trò chuyện. Có mẹ hắn cái gì có thể nói chuyện, chúng ta quân viễn trinh sẽ chỉ đánh nhau, sẽ không động một mép, mẹ nó ngươi có bản lĩnh liền đánh chết chúng ta, đừng cho chúng ta nói những lời nhảm nhí này. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía thần kình, thật không tâm sự sao? Mẹ nó ngươi nói nhảm nhiều quá. Tên kia lão giả đột nhiên gần giọng nói, ý của chúng ta chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Ngươi, lời còn chưa dứt, đột nhiên, thanh âm hắn hơi ngừng, bởi vì một bàn tay vô hình trực tiếp nắm cổ họng của hắn. Lão giả hai mắt trợn lên, không thể tin nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, mong muốn phản kháng, nhưng sau một khắc, đầu hắn cứ như vậy bị cái tay kia mạnh mẽ cho nhấc lên. Xuy, máu tươi như trụ, thần hồn câu diệt, trực tiếp miểu sát. Mà cách đó không xa, cái kia thần kình phản ứng nhanh nhất, tại Diệp Thiên Mệnh động thủ trong nháy mắt đó, hắn chính là đột nhiên một quyền đối Diệp Thiên Mệnh đánh tới. Một quyền này của hắn bên trong, ẩn chứa kinh khủng chiến ý cùng sát ý hắn trải qua chiến trường, tự nhiên không phải bình thường không bị định nghĩa cảnh có thể so với, một quyền này ra bình thường không bị định nghĩa cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy Diệp Thiên Mệnh đột nhiên giơ ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, quỳ. Bịch. Trong chớp mắt, thần kình trực tiếp quỳ ngay tại chỗ, không chỉ là hắn quỳ, giữa sân tất cả mọi người vậy mà toàn bộ đều trực tiếp quỳ xuống. Tất cả mọi người, bao quát phía sau hắn phủ trang đám người. Lần này, mộng không chỉ là thần kình đám người, còn có phủ trang đám người. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới giống như chết an tĩnh. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Mà một lát sau về sau, cái kia thần kình dường như phản ứng lại, hắn không biết nghĩ tới điều gì, vẻ mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh, trong mắt mang theo không che giấu chút nào kinh khủng, run giọng nói, ngươi là không bị định nghĩa phía trên. Lúc trước Diệp Thiên Mệnh không có ra tay với hắn, bởi vậy hắn không cảm giác được Diệp Thiên Mệnh mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này, theo Diệp Thiên Mệnh ra tay với hắn, hắn mới ý thức tới, Diệp Thiên Mệnh căn bản không phải không bị định nghĩa cảnh, không bị định nghĩa phía trên. Lời vừa nói ra, cái kia Chu Kình đám người nhất thời kinh hãi muốn chết, tuyệt vọng, triệt triệt để tuyệt vọng. Nếu là không bị định nghĩa cảnh, mặc dù khó giải quyết, nhưng bọn hắn vẫn là không sợ. Dù sao bọn hắn nhiều người, nhưng nếu là không bị định nghĩa phía trên, người kia số tại đây loại cấp bậc cường giả trước mặt, liền đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Thiên Mệnh nhìn xuống cách đó không xa thần kình, có thể tâm sự sao? Thần kình có chút hoảng sợ nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, đang nghe Diệp Thiên Mệnh lời lúc, hắn liền vội vàng gật đầu, có thể có thể. Diệp Thiên Mệnh lại là lắc đầu, ta hiện tại lại không muốn hàn huyên. Dứt lời, hắn vất tay áo vung lên. Này vung lên. Vâng. Thần kình chờ hết thể không bị định nghĩa cảnh cường giả trực tiếp tại chỗ bắt đầu cháy rừng rực. Thân thể cùng thần hồn toàn bộ bùng cháy. Bọn hắn có thể cảm nhận được chính mình từng chút tan biến, nhưng lại không thể làm gì. Không phải là không có thử qua phản kháng, nhưng không có bất kỳ cái gì dùng. Bọn hắn hết thảy thủ đoạn tại lúc này đều là phí công. Đây là nghiền ép. Hơn nữa, còn là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết nghiền ép, bởi vì bọn hắn căn bản không cảm giác được Diệp Thiên Mệnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tuyệt vọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người tuyệt vọng. Tuyệt vọng về sau, bọn hắn liền là phẫn nộ, bọn hắn đoán độc nhìn về phía cách đó không xa quỷ cái kia đế. Mẹ nó, cái này là như lời ngươi nói không bị định nghĩa. Nữ nhân này quá mẹ hắn ác độc. Diệp Thiên Mệnh cũng không có đối không bị định nghĩa bên ngoài người đạo thủ, bởi vậy, giờ phút này, những cái kia thế gia tông môn còn có thật nhiều quân viễn trinh cường giả đều ngậm tại nơi đó. Làm sao bây giờ? Giờ phút này bọn hắn đầy mắt kinh khủng. Mấy chục tên không bị định nghĩa cảnh cường giả, liên sức hoàn thủ đều không có a. Bọn hắn chẳng qua là không bị định nghĩa phía dưới, bọn hắn có thể làm sao? Chỉ có sợ hãi vô ngần. Mà sợ hãi nhất không thể nghi ngờ là thần kinh đám người, nếu là trực tiếp biểu sát, thế thì xong hết mọi chuyện, nhưng Diệp Thiên Mệnh hết lần này đến lần khác không có làm như thế, mà là để cho bọn họ chậm rãi chết. Này loại chết không thể nghi ngờ là làm người ta sợ hãi nhất, bởi vì có đầy đủ thời gian trở về nghĩ cuộc đời của ngươi, mà chỉ cần ngươi một lần nghĩ, ngươi liền sẽ không cam tâm. Sống càng lâu người, nhiều khi liền càng không muốn chết. Đặc biệt là bọn hắn này chút đứng tại thế giới đỉnh phong người, muốn cái gì có cái đó, cứ như vậy chết đi, như thế nào cam tâm? Không cam tâm về sau, chính là hối hận. Hối hận vừa mới vì cái gì không tuyển chọn tâm sự, cho chuyện. Đúng lúc này, một tên không bị định nghĩa cảnh cường giả chung với vẫn là không có có thể gánh vác sợ hãi tử vong, vội vàng nói, Diệp công tử, chúng ta nguyện ý trò chuyện. Hắn vừa nói, lập tức lại có thật nhiều không bị định nghĩa cảnh cường giả mở miệng cầu xin tha thứ. Mặt mũi. Đối mặt tử vong, không có có bao nhiêu người có thể đủ bảo trì mặt mũi. Nhưng Diệp Thiên Mệnh nhưng không có lý, mà là quay người nhìn về phía quỳ phủ trang đám người, tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, phụ trang đám người nhất thời bị đỡ lên. Diệp Thiên Mệnh có chút xấu hổ nói, không phải cố ý, chưa bị thứ lỗi. Phụ trang đột nhiên đi đến trước mặt hắn, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi chính là cố ý. Diệp Thiên Mệnh. Sở tộc đám người không có nửa điểm sinh khí, ngược lại là hưng phấn vô cùng. Không bị định nghĩa phía trên. Trước mắt vị này Diệp công tử, thật chính là không bị định nghĩa phía trên. Sở tộc cực đúng rồi. Nghĩ đến nơi này, mọi người không khỏi dồn dập nhìn về phía Sở Chí Tôn. Hiện tại bọn hắn xem Sở Chí Tôn vậy thì thật là càng xem càng ưa thích. Chí Tôn đứa nhỏ này, từ nhỏ đã thông minh. Ta trước kia liền nói, hắn tương lai tất có triển vọng lớn, ta thật không nhìn lầm người. Thổi như bước đi ngươi, không phải ngươi nói hắn phế đi sao? Mẹ nó, ta lúc nào nói qua? Khinh bị ngươi. Sở tộc cả đám mặc dù tại cãi nhau, nhưng là một mảnh hải hòa. Cái kia mảnh vô biên trong vực sâu, đế quỷ ở nơi đó, thời khắc này nàng đã chết lặng, không bị định nghĩa phía trên. Cứ việc nàng không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt nàng, không phải do nàng không tin, nhưng nàng không tiếp thụ được. Không tiếp thụ được Diệp Thiên Mệnh lại đã đạt tới không bị định nghĩa phía trên. Nàng không cam lòng. Lão sư. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang vọng. Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn lại, người tới chính là trưởng công chúa Thần Chỉ. Thần Chỉ đối Diệp Thiên Mệnh làm một lễ thật sâu, lão sư có thể hay không thả bọn họ một con đường sống. Nói xong, nàng xem thần kình đám người liếc mắt. Mười mấy tên không bị định nghĩa cảnh. Nếu như đều chết, đây đối với Thần Chỉ đế quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Đương nhiên, đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, nàng hiện tại ra tới cầu tình, sau lưng này chút không bị định nghĩa cảnh cường giả đều sẽ niệm tình nàng tình, mà nàng cũng có thể thuận lý thành chương thu phục hết thảy thế gia tông môn. Diệp Thiên Mệnh lại là không nói gì. Nhìn thấy một màn này, thần kính đám người nhất thời sắc mặt như cho tàn. Mà lúc này, Thần Chỉ đột nhiên chậm rãi quỳ xuống, nàng cung cung kính kính dập đầu một cái, "Lão sư, bọn họ đều là ta đế quốc có công công thần, tuy có tội, nhưng ta hy vọng lão sư cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời." Nhìn thấy Thần Chỉ quỳ xuống cầu tình, giữa sân một chút không bị định nghĩa cảnh trong mắt cường giả lập tức lộ ra phức tạp. Trước đó, bọn hắn còn muốn lấy giết chết Thần Chỉ đây. Diệp Thiên Mệnh yên lặng sau một lúc lâu, nói, "Thôi được, liền cho ngươi mặt mũi này." Nói xong, hắn vất tay áo bung lên, cách đó không xa thần kình đám người ngọn lửa trên người lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Thần kình đám người nhất thời nặng nặng nghề thở dài một hơi, lập tức cầm đầu thần kình đối Diệp Thiên Mệnh làm một lễ thật sâu, cảm tạ các hạ ân không giết. Hắn giờ phút này không có nửa điểm kiêu ngạo, bởi vì hắn biết rõ không bị định nghĩa phía trên ý vị như thế nào, mang ý nghĩa bọn hắn những người này ở đây người ta trong mắt liền sâu kiến cũng không bằng. Lúc này tư thái nếu như còn không hạ thấp, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua thần kình, lập tức vừa nhìn về phía Thần Chỉ, ước thúc tốt bọn hắn, bằng không. Thần Chỉ lúc này làm một lễ thật sâu, bằng không học sinh cam nguyện bị lao sư đánh đòn. Ngoa tạo. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người đều là mở to hai mắt. Các ngươi chơi đến như thế hoa. Các ngươi lão sư này cùng học sinh là nghiêm chỉnh sao? Diệp Thiên Mệnh cũng giật mình tại nơi đó, rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới Thần Chỉ lại đột nhiên tới bên trên một câu như vậy. Hắn đột nhiên cảm giác có đau tại chạm hướng mình. Đó là Phù Trang tầm mắt. Thời khắc này Phù Trang đang theo dõi hắn. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Thần Chỉ, Thần Chỉ khoe miệng nổi lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra biên độ. Nàng kỳ thật cũng không có ý khác, liền là đơn thuần ra một thoáng. Ai bảo nàng vì lâu như vậy, lão sư này đều không cho nàng dâng lên. Thật là, mặc dù nàng không có ý tứ gì khác, nhưng người khác cũng không nghĩ như vậy, đặc biệt là thần kình những người kia. Hai người này rõ ràng cũng không phải là nghiêm chỉnh lão sư cùng học sinh a. Bất quá cũng như thường, lão sư này người xuất, thực lực mạnh, mà học sinh này Thần Chỉ lại xinh đẹp như vậy, có thể là đế quốc song vách tường một trong. Này nếu là phát sinh chút gì đó, cũng là như thường. Nghĩ đến nơi này, mọi người đối Thần Chỉ liền đã không chỉ là đơn giản lòng cảm kích. Diệp Thiên Mệnh. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang dội. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi quay người, nhìn về phía cái kia mảnh vô biên trong được sâu đế. Đế giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Diệp Thiên Mệnh chẳng qua là một bước, trong nháy mắt chính là đi tới đế trước mặt, đế giờ phút này đã khôi phục bình tĩnh, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi vì cái gì có thể đi đến không bị định nghĩa phía trên? Diệp Thiên Mệnh hỏi lại, chúng ta rất quan sao? Đế ngơ ngẩn, lập tức nói, trong bụng ta hải tử chẳng lẽ không phải ngươi sao? Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn xem đế, ta cảm thấy, ngươi không xứng có con của ta. Làm Diệp Thiên Mệnh nói ra câu này lúc, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có đột nhiên xông lên nàng toàn thân. Chương 831, tiêu giao kiếm tu. Chương 831, tiêu giao kiếm tu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ chết. Không gì khác, bởi vì trong bụng của nàng có hài tử, đứa bé này chính là nàng lớn nhất bảo đảm, cũng là nàng cho mình lưu đường lui. Nhưng khi Diệp Thiên Mệnh nói ra câu nói kia lúc, nàng ý thức được cái gì? Nàng biết, Diệp Thiên Mệnh không phải tại nói đùa nàng. Diệp Thiên Mệnh tầm mắt rất bình tĩnh, đối nàng không có hận, khẳng định cũng không có yêu. Nàng ở trong mắt Diệp Thiên Mệnh, khả năng liền cái người qua đường cũng không bằng. Giống như Diệp Thiên Mệnh dạng này người, mặc dù đọc sách rất nhiều, nhưng tuyệt không cổ hủ, mà lại cũng sẽ không bị đồng dạng những cái được gọi là cái gì đạo đức trói buộc. Nghĩ đến nơi này, đế càng thêm sợ hãi. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Đế gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, "Diệp Thiên Mệnh, ngươi chẳng lẽ muốn đối với mình hài tử ra tay sao?" Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, "Đế cô nương, năm đó sự tình, đúng với sai, lại nói đã không có ý nghĩa, ngươi ta ở giữa, như thật sinh ra đứa nhỏ này, đối đứa nhỏ này mà nói, cũng không phải một chuyện tốt, mà ta cũng không muốn ngươi sinh ra con của ta, cho nên..." Dứt lời, hắn vất tay áo vung lên. "Vâng." Chỉ một thoáng, đế chỗ cái kia mảnh thời không khu vực trực tiếp biến đến bóp méo dâng lên. Đế lập tức có chút lúng túng, Diệp Thiên Mệnh, ngươi muốn làm gì?
Ngươi?
Rất nhanh, nàng liền phát hiện chính nàng đang bị cưỡng ép nghịch chuyển chính mình tuế nguyệt. Mạnh mẽ nghịch chuyển. Mà tại đây nghịch chuyển quá trình bên trong, bụng của nàng vậy mà tại từng chút thu nhỏ. Không phải trở lại quá khứ, mà là trực tiếp đưa nàng tất cả thời gian tuế nguyệt nghịch chuyển đến đã từng, đồng thời chặt đứt đã từng xảy ra đoạn này tuế nguyệt. Diệp Thiên Mệnh phát giác được thân thể của mình đang tại phát sinh kịch liệt biến hóa, đế đột nhiên điên cuồng gào lên, nàng mong muốn phản kháng, nhưng hết thảy đều là phí công. Thời khắc này nàng tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, liền sâu kiến cũng không bằng, căn bản là không có cách phản kháng. Giờ khắc này, nàng thật sâu cảm nhận được mình cùng Diệp Thiên Mệnh chi ở giữa chênh lệch. Trong chớp mắt, đế tuế nguyệt tại đảo lưu, không chỉ là đảo lưu, mà là tại bị Diệp Thiên Mệnh xóa đi. Đế đột nhiên giống như điên, không có khả năng. Ngươi không có khả năng xóa đi ta nhân quả tuế nguyệt, bởi vì ta nhân quả tuế nguyệt bên trong có lão sư của ta. Ngươi không có khả năng xóa đi lão sư ta nhân quả dấu vết. Tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, nàng tuế nguyệt bên trong liền xuất hiện vị kia thần bí người đeo mặt nạ. Mà tại xóa đi đến nơi đây lúc, Diệp Thiên Mệnh xác thực cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực cản, người đeo mặt nạ kia tồn tại nhân quả, cũng xác thực không phải hắn hiện tại có thể xóa đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia đế lập tức mừng rỡ như điên, ta liền biết, lão sư ta sẽ không vứt bỏ ta. Nhưng sau một khắc, cái kia cỗ lực cản vô thanh vô tức tan biến. Hết thảy đều đang nhanh chóng tan biến. Không. Đế mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, làm sao có thể? Nàng không nghĩ tới, Diệp Thiên Mệnh thậm chí ngay cả nàng lão sư nhân quả dấu vết đều có thể xóa đi. Không đúng, là vậy lão sư không có ra tay mặc cho Diệp Thiên Mệnh xóa đi. Làm sao có thể? Đế đã triệt để bối rối. Lão sư này từ bỏ nàng sao? Theo người đeo mặt nạ không ngăn cản, Diệp Thiên Mệnh tốc độ càng lúc càng nhanh, mà ở trong quá trình này, hắn cũng nhìn được đã từng một chút cố nhân. Mục Thần Hương, nhìn xem đã từng những cái kia quen thuộc thanh âm ở trước mắt hiện hiện, ánh mắt của hắn dần dần biến đến nước át. Rất nhanh, đế liền đã theo hắn hiện tại thời điểm này tan biến, về tới đã từng. Cũng chính là bọn hắn vừa mới gặp nhau thời điểm. Theo bọn hắn gặp nhau một khắc này bắt đầu, đế cùng phía sau hắn phát sinh tất cả mọi chuyện đều bị hắn mạnh mẽ xóa đi. Tự nhiên cũng sẽ không có hài tử. Đế ngồi liệt tại trước mặt, nàng bụng đã bằng phẳng. Hết thảy đều đã tan biến. Diệp Thiên Mệnh khả năng hiện giờ đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt đế, "Đế cô nương, người ta ở giữa lại không có bất luận cái gì nhân quả dây dưa." Nói xong, hắn thân thể biến đến mờ đi, trước mắt chính là tan biến. Đế ngồi tại trước mặt, trong bụng của nàng đã giống tuyết. Nàng hai mắt trống rỗng, không có bất kỳ nhân quả dây dưa. Nàng cùng Diệp Thiên Mệnh tất cả mọi thứ đều đã bị Diệp Thiên Mệnh xóa đi, bao quát trong bụng của nàng đứa bé này. Đế chậm rãi ngẩng đầu, trống rỗng tầm mắt dần dần biến thành mờ mịt, chính mình hẳn là cao hứng mới lạ. Không phải sao? Đế quốc học viện. Diệp Thiên Mệnh lúc xuất hiện lần nữa, đế đã không thấy. Hắn hiện tại cùng đế ở giữa, đã lại không có bất luận cái gì liên quan. Kỳ thật, dưới tình huống bình thường, hắn mong muốn nghịch chuyển chính mình hài tử nhân quả là vô cùng khó khăn. Nhưng vấn đề là, này đế thật sự là không lấy vui, liền Thanh Khâu đều không thích, cái kia chớ nói chi là người khác. Thanh Khâu tính tình tốt, tính cách tốt, cấp cho nàng không ít cơ hội, nhưng phàm nàng nắm chặt một lần, đứa nhỏ này đại khái suất kỳ thật đều có thể bảo vệ tới. Nhưng đáng tiếc là, đế một lần đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, Thanh Khâu cũng không có ngăn cản, không chỉ không có ngăn cản, ngược lại còn giúp một thanh. Diệp Thiên Mệnh đi tới trong học viện, giờ phút này tất cả mọi người đang nhìn hắn. Tất cả mọi người ánh mắt chính là kính ý, không bị định nghĩa phía trên. Từ xưa giáo tông về sau, vùng vũ trụ này lại xuất hiện một vị không bị định nghĩa phía trên đỉnh cấp cường giả. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có chút hiếu kỳ, bởi vì Diệp Thiên Mệnh liền tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Bất quá, hiện tại này chút đều đã không trọng yếu. Có vị này tại, đừng nói cái cách, liền là giết sạch tất cả mọi người, đều là không có ý nghĩa việc nhỏ. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, "Chư vị tản đi." "Tán." Nghe được Diệp Thiên Mệnh, mọi người không dám chần chờ, dồn dập thi lễ một cái sau liền lui đi. Còn có mấy người không hề rời đi, chính là Phù Trang cùng Thần Chỉ còn có Sở Chí Tôn. Sở Chí Tôn đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt, hắn cười khổ, "Lá." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Ngươi vẫn là gọi ta tiểu lão đệ đi." Sở Chí Tôn lắc đầu, "Hiện tại không dám." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Không sao." Sở Chí Tôn trừng mắt nhìn, "Thật." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Thật." "Ha ha." Sở Chí Tôn vỗ vỗ Diệp Thiên Mệnh bả vai, "Tiểu lão đệ, có cơ hội tới Sở tộc làm khách cát." Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Được." Sở Chí Tôn cười ha ha một tiếng, sau đó quay người rời đi. Giữa sân chỉ còn Phù Trang cùng Thần Chỉ. Phù Trang nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi đi trước đi." Nói xong, nàng nhìn về phía một bên Thần Chỉ. "Diệp Thiên Mệnh." Diệp Thiên Mệnh do dự một chút, sau đó nói, "Các ngươi không biết đánh nhau à?" Phù Trang nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi nhanh lên." "Diệp Thiên Mệnh." Diệp Thiên Mệnh sau khi rời đi, Phù Trang đi tới Thần Chỉ trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Thần Chỉ lập tức có chút chột dạ. Dù sao cũng là khuê mật nam nhân. Ngay tại Thần Chỉ muốn mở miệng nói chuyện lúc, Phù Trang đột nhiên nói khẽ, "Hắn hẳn là muốn đi." Thần Chỉ chân mày tỏ cao lại, "Đi." Phù Trang gật đầu, nói khẽ, "Cái thế giới này, lưu không được hắn." Thần Chỉ yên lặng một lát sau, nói, "Thử một chút." Phù Trang nhìn về phía Thần Chỉ, "Làm sao thử?" Thần Chỉ đột nhiên tiến đến Phù Trang bên tai thấp giọng nói vài câu, cũng không biết nàng nói cái gì, Phù Trang vẻ mặt trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu, sau đó hai tay trực tiếp liền ôm lấy Thần Chỉ trước ngực cao ngất, "Ngươi muốn chết à?" Loại chuyện này, rất nhanh, hai nữ liền đánh thành một mảnh. Diệp Thiên Mệnh về tới Cầu Đạo viện, cổng, khổ từ sớm cũng sớm đã chờ. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh, nàng đội vàng chạy tới, sau đó ngon ngọt cười, ca ca. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hắn đem tiểu xỏa dây thừng đặt vào Khổ Từ trong tay, sau đó hướng phía trong đại điện đi đến. Hắn đi đến bàn đọc sách sau ngồi xuống, sau đó tiếp tục bắt đầu viết. Khổ Từ len lén liếc liếc mắt Diệp Thiên Mệnh viết, sợ Diệp Thiên Mệnh sinh khí, nàng không dám nhìn nhiều, sau đó đội vàng chạy đi nấu cơm. Sau khi trời tối, đồ ăn đã làm tốt. Diệp Thiên Mệnh ngừng lại, hai người quanh bàn ăn cơm, tiểu xỏa ở một bên gặm xương cốt. Khổ Từ yên lặng ăn, cũng không dám nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, ta phải đi. Khổ Từ lập tức ngơ ngẩn, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, nhất thời không biết làm sao. Lần này không là giả vờ, là thật sự có chút không biết làm sao. Mặc dù nàng không thích Diệp Thiên Mệnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng hắn tách ra. Hiện tại Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói muốn đi, nàng lập tức có chút hoảng. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lại nói, ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng ta cùng đi. A. Khổ Từ đột nhiên có chút kích động nói, mang ta cùng đi sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Khổ Từ vội vàng nói, tốt tốt tốt, ta này đi chuẩn bị ngay. Nói xong, nàng đứng dậy hướng phía gian phòng của mình chạy đi. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua rời đi Khổ Từ, đem đồ ăn sau khi ăn xong, hắn về tới trước bàn sách, tiếp tục bắt đầu viết. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, ngươi thật muốn rời đi sao? Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Như Bức Kiếm hiếu kỳ nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Thiên Mệnh nói, đi làm một chút việc. Như Bức Kiếm nói, muốn đi cái kia mảnh vũ trụ luận hải sao? Dưới cái nhìn của nó, hiện tại ngoại trừ cái kia mảnh vũ trụ luận hải, căn bản không có cái khác vũ trụ văn minh là Diệp Thiên Mệnh đối thủ. Diệp Thiên Mệnh quyết định có thể là nguyên thủy luật, bởi vậy, dù cho có cường giả cũng định luật, nhưng nếu như không phải nguyên thủy luật, vậy cũng không thể nào là Diệp Thiên Mệnh đối thủ. Diệp Thiên Mệnh nói, sẽ đi, nhưng không đổi. Như Bức Kiếm nói, được a. Đúng, ta phát hiện, tiểu nha đầu kia tại học ngươi viết những vật này. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ta biết. Như Bức Kiếm nói, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi không cảm thấy nàng thiên phú rất tốt sao? Như Bức Kiếm trầm giọng nói, xác thực rất khủng bố. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, không phải bình thường khủng bố đây. Như Bức Kiếm nói, cũng chính bởi vì vậy, ta mới phát giác được đáng sợ. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, hắn đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, chính là Diệp Huyền tặng đưa cho hắn trôi này tam kiếm. Hơi hơi trầm ngâm về sau, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhẹ nhàng bắn ra kiếm bản thân, sau một khắc, ba đạo tiếng kiếm reo hơi hơi vang dội. Hắn theo một đạo tiếng kiếm reo tiến nhập một mảnh không biết hư không bên trong, mà tại vùng hư không kia phần cuối, đứng nơi đó một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu. Cái kia kiếm tu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, trong mắt có một vẻ thất vọng, nói khẽ, ngươi vẫn là rất yếu rất yếu. Vô địch, thật rất thống khổ, ngươi hiểu chưa? Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, chân thành nói, hiểu rõ. Ta cũng đã thật lâu bị không có bị đánh qua. Vô địch. Xác thực hết sức tịch mịch, rất thống khổ. Chương 832, ta liền lao sư cũng dám đùa giỡn. Chương 832, ta liền lao sư cũng dám đùa giỡn. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Tiêu Dao kiếm tu nở nụ cười, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, sau đó nói, ngươi tìm đến ta, có thể là có chuyện. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, tiền bối, ta có một việc rất là tò mò, vô địch ý nghĩa là cái gì? Tiêu Dao kiếm tu mỉm cười nói, chờ ngươi vô địch về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng. Diệp Thiên Mệnh chẳng qua là cười cười, không nói gì. Tiêu Dao kiếm tu đột nhiên có chút ý vị thâm trường nói, Tiểu Thiên Mệnh, ta rất chờ mong tương lai ngươi, không giống nhau ngươi, chân chính ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh thì là làm một lễ thật sâu. Trước mắt vị tiền bối này đã đang chỉ điểm hắn. Tại chỗ, Diệp Thiên Mệnh trầm tư rất lâu về sau, hắn nở nụ cười, chính mình nguyên bản ý nghĩ kia cũng liền càng thêm kiên định. Một lát sau, hắn về tới trong đại điện, vừa trở lại đại điện, nơi xa đột nhiên đi tới hai tên nữ tử, chính là Phù Trang cùng Thần Chỉ. Nhìn thấy hai nữ, Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, mà hai nữ tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, vẻ mặt có chút từng đỏ. Nhìn thấy hai nữ đỏ mặt, Diệp Thiên Mệnh càng thêm nghi ngờ. Lúc này, Như Bức Kiếm nói, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, các nàng là nghĩ là ngươi. Diệp Thiên Mệnh. Hai nữ đi vào trong đại điện, nhưng thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Diệp Thiên Mệnh cười nói, các ngươi có chuyện gì sao? Phù Trang nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, mặt vẫn còn có chút đỏ, ngươi trước tiên đem ngươi thanh kiếm kia che giấu. Ngoa tạo. Như Bức Kiếm lập tức kinh hãi, thứ đồ gì? Kỳ thị kiếm đúng không? Diệp Thiên Mệnh cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nắm Như Bức Kiếm che giấu. Như Bức Kiếm. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía hai nữ, cười nói, các ngươi có thể nói. Phù Trang bóp một thoáng thần chỉ, ngươi nói. Thần chỉ thì phản bóp nàng một thoáng, ngươi nói. Phù Trang nói, ngươi nói. Thần chỉ nói, ngươi nói. Diệp Thiên Mệnh. Một hồi lâu về sau, Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Phù Trang, ngươi nói. Phù Trang đột nhiên đi đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt thấp giọng nói vài câu. Sau khi nghe xong, Diệp Thiên Mệnh lập tức ngơ ngẩn, lập tức có chút khiếp sợ nhìn xem hai nữ, ách. Hai nữ vẻ mặt càng đỏ. Không thể không nói, Diệp Thiên Mệnh rất khiếp sợ. Hiện tại nữ hài tử đều mạnh như vậy sao? Đó là cái gì hổ lang chi tử? Hai nữ bị Diệp Thiên Mệnh xem có chút mất tự nhiên. Phù Trang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, vẻ mặt đỏ bừng nói, thế nào? Ngươi có muốn thử một chút hay không đâu? Thanh âm đều có chút run rẩy. Thần chỉ cũng là khẩn trương không thôi. Dùng thân phận của các nàng nói ra lời như vậy, cái kia có thể nói là đã lựa chọn không muốn tự tôn. Nếu là Diệp Thiên Mệnh còn cự tuyệt. Diệp Thiên Mệnh nhìn hai nữ liếc mắt, hắn tự nhiên hiểu rõ lúc này nếu là cự tuyệt, cái kia ý vị như thế nào, hắn cười nói, thật có thể chứ? Nghe được Diệp Thiên Mệnh, hai nữ rõ ràng đều là thở dài một hơi. Nữ nhân một số thời khắc không sợ ngươi cầm thú, sợ chính là ngươi liền cầm thú cũng không bằng. Hai nữ gật đầu, biểu thị có khả năng. Diệp Thiên Mệnh cười nói, vậy lúc nào thì đâu? Phù Trang đỏ mặt nói, ngươi nói. Diệp Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, vậy liền hiện tại đi. Hai nữ. Đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên phất tay áo vung lên, trong khoảnh khắc, Diệp Thiên Mệnh cùng hai nữ liền xuất hiện ở một mảnh mênh mông trong tinh hà. Vô tận tinh hà, đạo đạo sao băng xẹt qua, vô cùng sáng chói. Phong cảnh tuyệt mỹ. Đương nhiên, người càng đẹp. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía hai nữ vẻ mặt càng đỏ. Trong tinh không à? Có chút kích thích đây. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên giống như cười mà không phải cười, có muốn hay không thấy một chút chưa từng thấy qua. Tồn tại. Thốt ra lời này, tăng thêm cái kia giống như cười mà không phải cười đủ cười, hai nữ lập tức nghĩ đến một chút cảm thấy khó xử hình ảnh, mang thai đều đỏ thấu. Cái tên này nguyên lai có chút không đứng đắn a. Ha ha. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên cười ha hả, sau một khắc, hắn phất tay áo bung lên. Bèn. Này bung lên, nơi xa tinh hà trực tiếp nổ tung ra, ngay sau đó, một đầu đen kịt đặc thủ lối đi xuất hiện tại hai nữ trong tầm mắt, tại đầu kia đen kịt đại đạo phần cuối, là một mảnh vô biên luật biển. Vũ trụ luật hải. Hai nữ đều là ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem cái kia mảnh vũ trụ luật hải, nói khẽ, "Phù Trang, cảm nhận được bên trong những kiếm đạo quy luật đó không?" Phù Trang gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh vũ trụ luật hải, run giọng nói, "Bên trong những cái kia, chính là chúng ta bình thường cảm ngộ đến vũ trụ quy luật sao?" Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, "Kém xa, các ngươi cảm ngộ đến, chẳng qua là một chút gia lông, trong này mới là cái vũ trụ này nguyên thủy nhất luật, cũng có thể hiểu thành vũ trụ quy luật bản chất." Vũ trụ quy luật bản chất. Hai nữ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh vũ trụ luật hải. Thời khắc này các nàng tầm tình đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Các nàng là không bị định nghĩa cảnh, sở dĩ có thể trở thành không bị định nghĩa cảnh, cũng là bởi vì nắm giữ một chút vũ trụ quy luật, nhưng giờ phút này các nàng mới ý thức tới, các nàng nắm giữ những cái kia vũ trụ quy luật, kỳ thật cũng chỉ là gia lông. Các nàng đối vũ trụ quy luật hiểu rõ quá ít, mà lại quá nông cạn. Mà giờ khắc này, các nàng cũng mới biết được Diệp Thiên Mệnh vì sao cường đại như vậy. Bởi vì các nàng ở mảnh này vũ trụ luật hải bên trong cảm nhận được Diệp Thiên Mệnh luật, chân lý luật, còn có thiên mệnh luật. Đương nhiên, đây là Diệp Thiên Mệnh tận lực làm cho các nàng cảm nhận được, không phải lấy các nàng thực lực bây giờ căn bản không cảm giác được. Diệp Thiên Mệnh cho các nàng mở ra một cánh cửa sổ mái nhà, làm cho các nàng nhìn thấy một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem cái kia mảnh vũ trụ luật hải, nói khẽ, kiếm đạo cũng tốt, trật tự một đạo cũng được, đều phải tuân thủ vùng vũ trụ này một ít quy luật, mà này chút quy luật bên trong có tốt cũng có hỏng. Dĩ nhiên, theo chúng ta góc độ tới nói, có chút quy luật là xấu, nhưng theo một số người khác trong mắt đến xem, khả năng liền không có thật xấu phân chia. Nói đến đây, nàng nhìn về phía hai nữ, ánh mắt của hắn rơi vào Phù Trang trên thân. Phù Trang, ngươi đi là vô tình kiếm đạo, ngươi cùng ta cùng một chỗ, từ lúc mới bắt đầu mục đích nghĩ chính là vì đoạn tình, có thể bị tùy tiện gây mất, vậy thì không phải là thật tình cảm. Ngươi hiểu ý của ta không? Phù Trang yên lặng. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi là kiếm tu, nhất hẳn là hiểu rõ, chúng ta kiếm tu một đạo, nhất định phải chú trọng thật, ngươi không thể tự kiểm chế lừa gạt mình, bằng không, cuối cùng ngươi sẽ bị chính mình cắn trả. Phù Trang nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi không tin ta là thật thích ngươi. Diệp Thiên Mệnh nói, kiếm đạo cùng ta, nếu là ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái đâu? Phù Trang ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh đi đến trước mặt nàng, hắn nhẹ nhàng nuốt ve một thoáng Phù Trang cái kia tuyệt mỹ gương mặt, nói khẽ, ta gặp qua một vị tu vô tình kiếm đạo tiền bối, kiếm đạo của hắn rất mạnh, nhưng ngươi biết hắn bỏ cái gì không? Bỏ qua hết thảy về sau, hắn lấy được, nhưng thật ra là vô tận cô độc. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi rất xinh đẹp, không có có nam nhân có thể không động tâm, ta lớn có thể phối hợp ngươi, cùng ngươi phát sinh nhất đoạn tình cảm quan hệ, nhưng ta không thể làm lấn tâm sự tình, cũng không nỡ ngươi đi đầu kia cô độc đường. Ta nhờ ngươi xem vùng vũ trụ này luật biển, liền là muốn nói cho ngươi, ngươi đằng trước có rất rất nhiều con đường, càng là muốn nói cho ngươi. Làm chính mình, làm chân thực chính mình. Ưa thích liền là ưa thích, buông xuống liền là buông xuống, ngươi không thể giả bộ như ưa thích, sau đó lại làm bộ buông xuống, hiểu chưa? Phù Trang cứ như vậy nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, nàng tầm mắt dần dần biến đến phức tạp. Diệp Thiên Mệnh lại quay đầu nhìn về phía một bên thần chỉ, cười nói, ngươi nha đầu này, phạm vào một cái đã từng ta một cái cố nhân đồng dạng sai. Thần chỉ nói khẽ, cái gì sai? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem nàng, quá cân nhắc lợi hại. Thần chỉ ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, người quá thông minh, thường thường liền sẽ cân nhắc lợi hại, ở trong quá trình này, tuyển chọn đối với mình có lợi cái kia một mặt, mà không phải lựa chọn mình thích cái kia một mặt. Chơi chính trị người, mang theo đậu phụ phơi khô mặt nạ, dần dà, nàng liền không có chính mình diện mục thật sự. Thần chỉ im lặng. Diệp Thiên Mệnh nói, dĩ nhiên, ta có thể hiểu được, ngươi từ nhỏ tại loại này hoàn cảnh hạ lớn lên, ngươi mang rất nhiều, ngươi nhất định phải có thủ đoạn, nhất định phải thủ đoạn chơi, mà lại, ngươi mẫu hậu cùng ngươi tiên tổ chói mắt như vậy, dưới loại tình huống này, ngươi chỉ có thể đi nỗ lực, thậm chí là không từ thủ đoạn. Nói đến đây, hắn mỉm cười, này chút đều không có sai, nhưng... Nói xong, hắn nhưng không có nói tiếp. Thần chỉ hỏi, nhưng cái gì? Diệp Thiên Mệnh nói, ta mới vừa nói những này là bên ngoài tròn, chúng ta sống trên đời, cần khéo đưa đẩy, cần lối lời, bởi vì chỉ có khéo đưa đẩy cùng lối lời, mới có thể đủ giao tế, mới có thể đủ giản xếp, mới có thể đủ tốt hơn sinh tồn. Nhưng ánh sáng bên ngoài tròn là không được, nhất định phải còn muốn có bên trong phương. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bên trong phương liền là nguyên tắc, có nguyên tắc người, mới có căn bản, một người nếu là khéo đưa đẩy một điểm nguyên tắc đều không có. Vậy người này liền là một cái không có ranh giới cuối cùng người, cũng sẽ dần dần mất đi bản thân. Đối với chúng ta người tu hành, mất đi bản thân, chẳng khác nào mất đi bản tâm. Ta gặp qua một cái vô cùng khéo đưa đẩy người, nhưng hắn cũng là một cái có nguyên tắc có điểm mấu chốt người. Cái này người, dĩ nhiên chính là nhân gian kiếm chủ Diệp Huyền. Vị kia lá huyền tiền bối mặc dù loè loẹt, nhưng kỳ thật nội tâm nguyên tắc rất cao. Thần chỉ yên lặng không nói. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, ngươi có khả năng sử dụng thủ đoạn, nhưng không thể hy sinh chính mình, hy sinh chính mình chẳng khác nào từ bỏ nguyên tắc của mình. Thần chỉ tay tại hơi hơi run rẩy. Nàng tự nhiên hiểu rõ Diệp Thiên Mệnh ý tứ, nàng cùng phụ trang tới làm những chuyện kia là ở vào thích không. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, càng nhiều hay là bởi vì lợi ích. Diệp Thiên Mệnh như thế người tiền, nếu là thật cùng hắn phát sinh chút gì đó, vậy tương đương cái gì? Chờ tại về sau một mực vô địch. Phải nói, Diệp Thiên Mệnh có nhiều vô địch, nàng liền sẽ có nhiều vô địch. Còn cần phấn đấu sao? Ít nhất trong tương lai mấy cái phía dưới trong địa đồ, nàng đều không cần phấn đấu, Diệp Thiên Mệnh một câu, liền có thể dẹp tan nàng tương lai rất dài đường. Thân ở hoàng gia, nàng tự nhiên hiểu rõ muốn như thế nào mới có thể đủ đem lợi ích tốt nhất sử dụng. Đương nhiên, nàng cũng không đáng ghét Diệp Thiên Mệnh. Như thật sự là một cái lao đầu tử, hoặc là quá xấu, nàng cũng là không nguyện ý, nhưng Diệp Thiên Mệnh, tuổi trẻ, thực lực người tiên, có tài học, nhan trị còn cao như vậy. Nếu nói có nhiều yêu, vậy là không có, nhưng cũng tuyệt không đáng ghét. Nhưng giờ phút này Diệp Thiên Mệnh những lời này làm cho nàng hiểu rõ, là một nữ nhân muốn đi đường tắt thời điểm, vậy ngươi liền nhất định mất đi bản thân. Ngươi muốn phụ thuộc đại ca, còn muốn đảm nhân cách tự do, không quá hiện thực. Thần chỉ nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, thần sắc phức tạp, giờ khắc này, nàng tâm cũng là phức tạp. Một loại chưa bao giờ có cảm xúc lặng yên dẫn đến. Nàng không chỉ là đang nghe Diệp Thiên Mệnh nói cái gì, càng là đang nhìn Diệp Thiên Mệnh làm cái gì. Diệp Thiên Mệnh cho các nàng mở ra một đầu toàn con đường mới. Nàng rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Lấy nàng cùng phù trang năng lực, nếu như không phải hắn, khả năng cuối cùng cả đời đều không gặp được cái kia mảnh vũ trụ luật hải, mà bây giờ, Diệp Thiên Mệnh không chỉ làm cho các nàng thấy, trả lại cho các nàng đã thông con đường này. Thần chỉ đột nhiên nhuyễn miệng cười, "Lão sư, chúng ta biết ngươi muốn đi. Lại trước khi đi, giúp học sinh một chuyện, có được hay không?" Diệp Thiên Mệnh lập tức có chút lưỡng lự. Thần chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, "Không phải ngủ ngươi, ngươi đừng nghĩ sai. Ta là muốn cho ngươi thay ta đi một chuyến quý hư, làm ta thần chủ đế quốc hòa đàm sứ giả, cùng bọn hắn hòa đàm bình." Diệp Thiên Mệnh trừng mắt nhìn, "Thật muốn ngủ ta?" "Cũng không phải không được ác." Thần chỉ giống như cười mà không phải cười, "Ngươi thế mà đùa giỡn đệ tử của ngươi." Diệp Thiên Mệnh nói, "Ta liền lão sư ta cũng dám điều." Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại. "Cái này không có thể nói đùa." Chương 833, nhị nha. Chương 833, nhị nha. Diệp Thiên Mệnh sau khi rời đi, tinh không bên trong chỉ còn phụ trang cùng thần chỉ. Thần chỉ quay đầu nhìn về phía phụ trang, nói khẽ, "Hắn cách chúng ta thực sự quá xa." Phụ trang yên lặng. Nàng tự nhiên hiểu rõ, thế nhân đều cho rằng Diệp Thiên Mệnh là không bị định nghĩa phía trên, nhưng các nàng biết, Diệp Thiên Mệnh thực lực bây giờ, kỳ thật so không bị định nghĩa phía trên cao hơn rất nhiều, hoàn toàn vượt qua các nàng nhận biết cái chủng loại kia. Thần chỉ lại nói, "Mà lại, hai chúng ta mục đích bản thân liền không tinh khiết, mà người như hắn, chúng ta ở trước mặt hắn, bất kỳ tâm tư đều không đạt được." Nói đến đây, nàng trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Căn bản không có biện pháp cùng Diệp Thiên Mệnh chơi tấm nhãn. Hai người bọn họ tại người ta trước mặt, cùng không mặc quần áo một dạng. Phù Trang đột nhiên nói khẽ, "Thần chỉ, ngươi nói, mục tiêu của hắn là cái gì đâu?" Thần chỉ nhìn về phía Phù Trang, Phù Trang nói, "Hắn khẳng định cũng là có cái mục tiêu gì a?" Thần chỉ trầm giọng nói, "Khẳng định có, nhưng khẳng định cao tới đáng sợ." Nguyên thủy luật. Diệp Thiên Mệnh thành tựu hiện tại, kỳ thật đã cao đến quá đáng. Đối với hắn hiện tại tới nói, lại hướng lên, cái kia chính là vũ trụ ý chí, mà cái kia phương diện đã cách nàng nhóm thực sự quá xa. Diệp Thiên Mệnh đi tới sở tộc. Hắn đã đáp ứng sở chí tôn, muốn tới sở tộc một chuyến, trước khi rời đi, tự nhiên là thấy một lần thấy vị lão bằng hữu này. Mà khi hắn tới lúc, sở tộc toàn tộc tại cửa ra vào cung nên. Hiện tại Diệp Thiên Mệnh tại thần chủ đế quốc, đây tuyệt đối là giống như thần tồn tại. Mà sở tộc đối Diệp Thiên Mệnh, đó cũng là phát ra từ phế phủ tôn trọng, bởi vì Diệp Thiên Mệnh duyên cớ, sở tộc bây giờ đang ở thần chủ đế quốc địa vị đó là điên cuồng tăng gọn. Người nào không biết Diệp Thiên Mệnh cùng sở chí tôn là anh em tốt? Toàn bộ thần chủ đế quốc, một cái duy nhất có thể cùng Diệp Thiên Mệnh xưng huynh gọi đệ. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh đi tới, cầm đầu sở lôi lúc này mang theo toàn tộc người đối Diệp Thiên Mệnh làm một lễ thật sâu. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem cầm đầu sở lôi, cười nói, "Sở tộc giải, quá long trọng." Sở lôi cười nói, "Diệp công tử, ngươi là vì sở chí tôn tới a?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Sở lôi hơi hơi thi lễ, "Các ngươi trò chuyện." Nói xong, hắn hết sức thức thời mang theo sở tộc hết thảy cường giả lui xuống, mà trong đó, không ít người đều đang lén lén xem Diệp Thiên Mệnh, đặc biệt là không ít sở tộc nữ tử. Cũng không phải có ý nghĩ gì, mà là đơn thuần cảm thấy rất chấn kinh, còn trẻ như vậy, thế mà liền đã không bị định nghĩa phía trên. Sở Chí Tôn đi tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, "Muốn đi rồi sao?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Sở Chí Tôn nói, "Về sau còn có cơ hội gặp mặt sao?" Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, "Hẳn là sẽ có." "Hẳn là?" Sở Chí Tôn thần sắc phức tạp, nhưng thoáng qua liền khôi phục như thường, "Chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt." Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Có ước mơ gì sao?" Sở Chí Tôn nhãn tỉnh sáng lên, "Có, rất nhiều rất nhiều. Ngươi muốn giúp ta thực hiện sao?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Ta chính là hỏi một chút." "Sở Chí Tôn." Diệp Thiên Mệnh cười phất phất tay, "Sở huynh, sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn quay người rời đi. Sở Chí Tôn đột nhiên nói, "Diệp lão đệ." Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Sở Chí Tôn, Sở Chí Tôn chân thành nói, "Lần sau gặp mặt, ta còn có thể gọi lão đệ ngươi sao?" Diệp Thiên Mệnh cười nói, Dĩ nhiên. Sở Chí Tôn nở nụ cười, Diệp lão đệ, sau này còn gặp lại. Diệp Thiên Mệnh phất phất tay, sau đó tan biến tại nơi xa. Hai người cũng không biết, lại lần gặp gỡ lúc, hết thảy đều đã là vật là người không phải. Diệp Thiên Mệnh trở lại cầu đạo viện lúc, khổ từ sớm chờ cổng. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh trở về, nàng lập tức thở dài một hơi, nàng là hết sức lo lắng Diệp Thiên Mệnh một đi không trở lại. Diệp Thiên Mệnh cười nói, thu thập xong sao? Khổ Từ gật đầu, thu thập xong. Diệp Thiên Mệnh nói, vậy chúng ta đi. Khổ Từ nói, tốt. Hai người vừa muốn ly khai, lúc này Tiểu Xoa đột nhiên bỏ ra, nó mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, cùng đi đi. Tiểu Xoa lập tức tại chỗ nhảy dựng lên, hai người một chó, cứ như vậy lên đường. Mà bọn hắn đích đến của chuyến này, Quy Khư, Hòa Bình. Thần chủ đế quốc hiện tại vấn đề nội bộ đã giải quyết, thần chỉ bắt đầu quyết đoán cải cách, hết thảy cũng rất thuận lợi, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Không chỉ không có ngăn cản, những cái kia thế gia tông môn còn vô cùng phối hợp. Vấn đề nội bộ giải quyết, vậy liền chỉ còn bên ngoài vấn đề. Thần chỉ sở dĩ nhường Diệp Thiên Mệnh giúp nàng cái cuối cùng đội vàng đi hòa đàm, là bởi vì nàng rõ ràng, nếu như Diệp Thiên Mệnh không ra mặt, cái này hòa bình, sợ là sẽ phải rất khó. Trước đó đế quốc quân viễn chinh cùng Quy Khư đánh cho quá khốc liệt. Đương nhiên, nếu như tiếp tục đánh xuống, chỉ sẽ thảm liệt hơn. Phải cùng bình. Nhưng nàng rõ ràng hơn, đế quốc phái ai đi đều không được, chỉ có Diệp Thiên Mệnh. Vừa rời đi đế quốc học viện, Diệp Thiên Mệnh liền gặp một nữ tử. Ta đạo viện viện thủ Tình Khanh. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Tình Khanh đối Diệp Thiên Mệnh hơi hơi thi lễ, Diệp công tử có thể hay không làm phiền ngài một chút thời gian? Diệp Thiên Mệnh nói, có chuyện gì sao? Tình Khanh nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ta nghe nói Diệp công tử chuyến này muốn đi Quy Khư. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Tình Khanh muốn nói lại thôi. Diệp Thiên Mệnh nói, cô nương có việc có thể nói thẳng. Tình Khanh nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, công tử có thể nhận biết cổ giáo tông? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không biết. Tình Khanh hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, Diệp công tử, chúng ta giáo tông muốn gặp một lần ngài, không biết ngài thuận tiện không? Diệp Thiên Mệnh nói, giáo đình. Tình Khanh gật đầu. Diệp Thiên Mệnh không nói gì. Tình Khanh nói, có một số việc, Diệp công tử hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên Mệnh nói, sự tình gì? Tình Khanh cười nói, nhìn thấy giáo tông, công tử liền sẽ rõ ràng. Diệp Thiên Mệnh đánh giá liếc mắt Tình Khanh, ngươi là giáo đình. Tình Khanh gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh nói, thần chỉ biết thân phận của ngươi sao? Tình Khanh cười nói, ta đã chủ động rời đi đế quốc học viện. Mà lại, hiện tại thần chủ đế quốc quá lớn. Vùng vũ trụ này, đã không có bất kỳ thế lực nào cùng người có thể uy hiếp được nàng. Dĩ nhiên, đây đều là bởi vì Diệp công tử duyên cớ. Diệp Thiên Mệnh nói, vậy liền gặp các ngươi một chút giáo tông đi. Thanh âm hắn hạ xuống, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân, người tới chính là giáo đỉnh giáo tông Thương Hóa. Thương Hóa nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh lúc, cũng hơi hơi thi lễ, Diệp công tử. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Thương Hóa, Thương Hóa nói, Diệp công tử, vị kia đế cô nương trước đó mặc dù tại chúng ta giáo đỉnh tu hành qua, nhưng cùng chúng ta giáo đỉnh không có bất cứ quan hệ nào. Hắn không thể không giải thích một chút. Khi biết nữ nhân kia hành động lúc, hắn thật đều bối rối. Nữ nhân này đơn giản liền là điên rồi. Diệp Thiên Mệnh cười nói, đều đi qua. Nghe vậy, Thương Hóa lập tức thở dài một hơi, sau đó nói, Diệp công tử, tại hạ có thể thỉnh giáo với ngài một sự kiện. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi hỏi. Thương Hóa nói, Diệp công tử, ngươi là từ phía trên tới sao? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, ta là từ phía dưới tới. Thương Hóa lập tức ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi là muốn hỏi các ngươi cổ giáo tông ở nơi nào a? Thương Hóa gật đầu, đúng thế. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, cái này ta xác thực không biết. Thương Hóa nói, Diệp công tử không có đi phía trên nhìn một chút? Diệp Thiên Mệnh nói, tạm thời còn không có. Thương Hóa hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, ta nghe nói Diệp công tử trong khoảng thời gian này tới một mực tại Đế quốc thư viện hiểu rõ vùng vũ trụ này văn minh lịch sử, ta muốn hướng Diệp công tử thỉnh giáo một chút, đó chính là chúng ta giáo đình, Diệp công tử cảm thấy chúng ta giáo đình hẳn là tồn tại sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên biến đến hơi khẩn trương lên. Giáo đình đã từng sao mà rực rỡ, nhưng bây giờ cô đơn, hắn không cam tâm. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, giáo tông, giáo đình lịch sử ta cũng đã qua, các ngươi đã từng rực rỡ không thể so hiện tại thần chủ đế quốc kém, nhưng cuối cùng lại không rơi. Ngươi có biết vì sao? Thương Hóa cung kính nói, thỉnh công tử chỉ giáo. Diệp Thiên Mệnh nói, các ngươi tại ngu dân. Thương Hóa ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh nói, cái thế giới này cần muốn tín ngưỡng, rất nhiều thời điểm mọi người đang thống khổ thời điểm cần muốn tín ngưỡng tới tạ an ủi tâm linh, để cho bọn họ có dũng khí sống sót. Nhưng có rất nhiều người đang lừa dối dân chúng, bọn hắn không phải tại độ hóa thương sinh, mà là tại lợi dụng thương sinh. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, giáo đình địch nhân lớn nhất không phải thần chủ đế quốc, mà là các ngươi nội bộ rất nhiều người, trong các ngươi bộ có rất nhiều người đang lợi dụng các ngươi giáo nghĩa đi áp bách thương sinh. Thương Hóa thần sắc phức tạp. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Thương Hóa, không nên đem tầm mắt nhìn chằm chằm thần chủ đế quốc, khi các ngươi giáo đình thật đủ tốt thời điểm, người nào cũng không thể ngăn cản các ngươi tồn tại trên thế gian. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, giáo tông, ta cho ngươi chỉ con đường, không muốn cao cao tại thượng, xuống núi, đi cái kia nhân gian nhìn một chút, đi xem, đi trải qua trở chính ngươi trải qua một lần trong nhân thế về sau, lúc kia, ngươi sẽ có một cái đáp án chính xác. Nói xong, hắn lôi kéo Khổ Từ quay người rời đi. Khổ Từ nắm Tiểu Xoa, nhìn xem Diệp Thiên Mệnh bóng lưng rời đi, Thương Hóa yên lặng rất lâu về sau, hắn nói khẽ, ta đã hiểu. Chưa trải qua thương sinh khổ, nói gì độ thương sinh. Giáo đình những năm gần đây, vẫn cho là thần chủ đế quốc lật đổ bọn hắn, kỳ thật không là chính bọn hắn bị thương sinh từ bỏ. Thương Hóa lại nói, đã từng chúng ta đều quá cao cao tại thượng, bao quát hiện tại, là thời điểm cải biến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tỉnh Khanh nhìn thoáng qua cuối tầm mắt Diệp Thiên Mệnh, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, cũng lập tức quay người rời đi. Nàng biết, Diệp Thiên Mệnh đi lần này, nàng đời này khả năng cũng sẽ không tái kiến hắn. Diệp Thiên Mệnh cũng không có lập tức liền đến Quy Khư, mà là mang theo Khổ Tử cùng Tiểu Xỏa đi tới đã từng lao sư Mục Thần Thương cùng Diệp Quan đám người chiến người chết kia địa phương. Khi bọn hắn lại tới đây lúc, nơi này vẫn như cũng là một chỗ thi thể. Nhìn trước mắt tất cả những thứ này, đã từng từng màn lập tức xông lên đầu. Trận chiến kia, chết rất rất nhiều người. Khổ Tử đột nhiên nhìn thoáng qua cách đó không xa Nhị Nha thi thể, tại Nhị Nha trên thi thể, nàng cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Nàng hơi nghi hoặc một chút, sau đó vô ý thức hướng đi Nhị Nha thi thể. Chương 834, chúng ta tương lai thấy. Chương 834, chúng ta tương lai thấy. Khổ Tử đi tới Nhị Nha thi thể trước mặt, nàng ngồi xổm xuống, sau đó nhẹ nhàng nuốt ve một thoáng Nhị Nha thi thể. Tại cỗ thi thể này bên trong, nàng cảm nhận được một loại khí tức này để cho nàng cảm thấy rất thân cận. Nàng tham lam hấp thu loại khí tức này. Mà cách đó không xa, Diệp Thiên Mệnh đi đến Diệp Quan trước thi thể, nhìn trước mắt vị này Quan Huyền kiếm chủ thi thể, hắn yên lặng rất rất lâu về sau, nói khẽ, "Tiền bối, chúng ta tương lai thấy." Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn cũng không có mang theo Khổ Tử cùng Tiểu Xóa trực tiếp đi tới Quy Khư, mà là một đường du sơn ngoạn thủy, giống như năm đó Mục Quan Trần mang theo hắn cùng sư tỷ phục tạng như vậy. Thấy núi thấy nước thấy chúng sinh. Trên đường đi, Tiểu Xóa là ưa thích, nhưng Khổ Tử thì không có như vậy ưa thích. Bất quá, nàng không có lựa chọn. Ngày này, đi ngang qua một lần ruộng nước lúc, Khổ Tử đột nhiên chỉ trong ruộng đất cày lao nhân, lao sư. Bọn hắn thật vất vả, chúng ta giúp hắn một chút nhóm có được hay không? Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi nghĩ giúp bọn hắn như thế nào? Khổ Tử nói, nắm Tiểu Xỏa cho bọn hắn, để cho bọn họ giết ăn thịt chó. Tiểu Xỏa. Tiểu Xỏa thật chính là sợ hãi, nó vội vàng cách Khổ Tử xa xa. Mà lúc này, Khổ Tử đột nhiên hì hì cười một tiếng, ca ca, ta là đùa giỡn. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Khổ Tử, ngươi cũng nắm Tiểu Xỏa hù dọa. Khổ Tử liền vội vàng đi tới sờ sờ Tiểu Xỏa, "Tiểu Xỏa, có lỗi với đây." Tiểu Xỏa càng sợ hãi. Diệp Thiên Mệnh bình tĩnh nói, "Đi thôi." Nói xong, hắn nắm Tiểu Xỏa hướng phía nơi xa đi đến. Khổ Tử đi theo, nàng nhìn thoáng qua nơi xa cày ruộng người, "Ca ca, chúng ta không giúp một chút bọn hắn sao?" Diệp Thiên Mệnh lại nói, "Nếu như là ngươi, ngươi sẽ giúp thế nào?" Khổ Tử không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi, "Ca ca, ngươi không có lựa chọn giúp bọn hắn, có phải hay không cảm thấy, bọn hắn mặc dù tại cày ruộng, nhưng trên mặt lại đều mang nụ cười, bọn hắn là hạnh phúc, chúng ta không cần thiết can thiệp." Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia cày ruộng người làn da ngăm đen, khắp khuôn mặt là nếp nhăn cùng tàn thương, nhưng lại mang theo nụ cười, cũng hết sức gầy gò. Dĩ nhiên, này loại gầy gò là hàng năm vất vả làm việc tới. Khổ Tử nói, bọn hắn sinh ra liền là người bình thường, mà thế gian này có rất rất nhiều dạng này người bình thường, bọn hắn vất vả cả đời. Đối bọn hắn tới nói, chỉ cần năm nay bội thu, liền đã rất hạnh phúc. Ta biết, đây là một loại quy luật. Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, có thể là, ta không cảm thấy loại quy luật này liền là chính xác. Diệp Thiên Mệnh hỏi, vì cái gì? Khổ Tử mặt không chút thay đổi nói, dựa vào cái gì bọn hắn theo xuất sinh lên liền là khổ nạn, mà có người theo xuất sinh lên liền vĩnh viễn sẽ không bị khổ nạn. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Khổ Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không chỉ như thế, cực khổ của bọn họ sẽ còn nương theo cả đời, mà lại, người ở phía trên còn nói cho bọn hắn biết, chịu khổ nhọc là một loại mỹ đức. Mà nói chịu khổ nhọc là một loại mỹ đức người, thường thường là sẽ không ăn loại khổ này, đúng không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Khổ Tử lại nói, ca ca, ta không biết ngươi tán không tán thành loại quy luật này, nhưng ta biết, ngươi tại ngầm đồng ý loại quy luật này tồn tại. Tựa như ngươi vừa mới không tuyển chọn giúp bọn hắn một dạng. Ngươi là đứng tại một cái rất cao vị trí đối đãi chúng sinh, nhưng ngươi không có đứng tại chúng sinh góc độ nhìn vấn đề. Ta cảm thấy không đúng. Nàng hiện tại đã thăm dò rõ ràng Diệp Thiên Mệnh tính tình, ngươi cùng hắn giảng những đạo lý này, dù cho giảng sai, hắn cũng sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ rất vui vẻ. Đương nhiên, nàng không cho là mình có lỗi. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Khổ Tử, cái kia đứng tại chúng sinh góc độ là cái gì đây? Khổ Tử nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia cày ruộng người, nói, bọn hắn không phải thỏa mãn với hiện trạng, mà là bọn hắn căn bản không có gặp qua càng cao thế giới. Nhưng phàm bọn hắn có thấy người xuất sinh lên liền tiền vô hạn, mỹ thực vô hạn, nữ nhân vô hạn. Ta đây nghĩ, bọn hắn hẳn là sẽ không lại hạnh phúc. Diệp Thiên Mệnh nói, vậy ngươi cảm thấy, hẳn là đi để cho bọn họ nhìn một chút càng cao thế giới sao? Dĩ nhiên. Khổ Tử nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, dựa vào cái gì tầng dưới chót người cũng chỉ có thể chịu khổ bị liên lụy? Diệp Thiên Mệnh nói, như lời ngươi nói, nhìn qua về sau, liền sẽ không lại hạnh phúc. Khổ Tử yên lặng. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, tỉ như, chúng ta vừa mới nếu như đi can thiệp bọn hắn, cho bọn hắn vậy tinh, vậy bọn hắn về sau liền cũng sẽ không lại bởi vì bội thu mà hạnh phúc. Khổ Tử hỏi lại, bội thu hạnh phúc là một cái rất đáng gờm hạnh phúc sao? Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Khổ Tử, Khổ Tử tiếp tục nói, ta không cho rằng bội thu hạnh phúc là một cái có giá trị gì hạnh phúc, đã như vậy, còn không bằng cho bọn hắn một chút bại tình, để cho bọn họ đi ăn uống cá cược chơi gái, đi hưởng thụ một chút nhân sinh, ta cảm thấy này ý nghĩa lớn hơn. Mẹ nó. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, ta cảm thấy nàng nói có đạo lý, ta đứng nàng bên này. Khổ Tử lại nói, tựa như ca ca ngươi, nếu như bây giờ có người nói cho ngươi, ngươi đã vô cùng hạnh phúc, ngươi nên thỏa mãn với hiện trạng, không cần đi làm chuyện khác. Ngươi sẽ như thế nào đâu? Diệp Thiên Mệnh hơi hơi suy nghĩ, sau đó nói, ta đây chắc chắn sẽ không nghe. Khổ Tử nhìn chằm chằm hắn, ngươi sẽ không nghe, đó là bởi vì ngươi có càng cao nhận biết, nhưng ca, ngươi tại sao phải dùng ngươi nhận biết đi cân nhắc phía dưới những người kia đâu? Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Khổ Từ chỉ nơi xa những cái kia đất cày người, ngươi tin hay không, chúng ta cho bọn hắn vệ tinh, để cho bọn họ đi ăn uống cá cược chơi gái, dù cho một ngày, bọn hắn đạt được cảm giác hạnh phúc, vừa xa đã từng chỗ mấy hôm. Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, Khổ Từ đột nhiên hơi không kiên nhẫn nói, không muốn kéo cái khác, chúng ta có khả năng đánh cược một thoáng, nếu là bọn họ không hạnh phúc. Nói đến đây, nàng đột nhiên phát giác được chính mình ngữ khí không đúng, lúc này ngòn cười, thanh âm ôn nhu xuống tới, dĩ nhiên, ta biết ca ca khẳng định có càng lớn đạo lý, ca ca ngươi nói, ta thích nghe. Ngưu Bất Kiếm. Diệp Thiên Mệnh dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Khổ Từ, vậy chúng ta thử một chút. Khổ Từ lông mày nhướng lên, vậy liền thử một chút, để ta làm. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, được. Khổ Từ lúc này quay người hướng phía một vị cày ruộng đi đến. Ngưu Bất Kiếm đột nhiên nói, ngươi thật muốn thử một chút? Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Ngưu Bất Kiếm nói, ngươi cảm thấy nàng nói có đạo lý không? Diệp Thiên Mệnh nói, có một bộ phận đạo lý. Ngưu Bất Kiếm nói, không có đạo lý bộ phận là cái gì? Diệp Thiên Mệnh cười cười, không nói gì. Rất nhanh, Khổ Từ tìm được cái kia cày ruộng, cái này cày ruộng tuổi không lớn lắm, khoảng 40 tuổi bất quá, tướng mạo vô cùng lão. Khổ Từ cho hắn vại tinh, dĩ nhiên, hắn cũng không biết vại tinh là cái gì. Khổ Từ cũng biết hắn không biết, thế là sau đó, Khổ Từ mang theo hắn đi tới trong thành thị, mang theo hắn đi ăn. Làm hắn tử kia lần thứ nhất ăn vào ăn ngon thời điểm, ánh mắt hắn đều sáng lên. Hắn ở nhà thời điểm, có thể là liền thịt đều chưa từng ăn qua mấy trận, hiện tại đột nhiên ăn vào nhiều như vậy ăn ngon, hắn trực tiếp đều bối rối. Hán tử vừa ăn còn một bên nắm lên một ít gì đó hướng trong ngực nhét. Khổ Từ nhìn thoáng qua hắn, làm cái gì? Hán tử chất phát cười một tiếng, cho vợ con mang. Khổ Từ nhẹ gật đầu, bao no. Hán tử tiếp tục ăn như hổ đói. Khổ Từ mang theo hán tử ăn uống no đủ về sau, lại trực tiếp cho hắn dẫn tới một nhà di hồng viện. Hán tử kia mới vừa đi vào thời điểm, khi nào gặp qua nhiều mỹ nữ như vậy, con mắt lập tức liền thẳng, còn có chút khó chịu bất an, nhưng cũng không lâu lắm. Theo Khổ Từ vung tay lên, tiền rơi ra đi, hán tử kia lập tức liền thích ứng. Bởi vì những cô gái này thật sự là quá chủ động. Hắn khi nào gặp qua nhiều như vậy lại như thế chủ động nữ tử, mà lại mỗi một cái cũng đều đẹp như thế. Rất nhanh, hán tử kia liền trầm luân. Cứ như vậy, Khổ Từ cho hán tử kia lưu lại đầy đủ tiền, sau đó liền rời đi. Đằng sau, không cần Khổ Từ mang, hán tử kia chính mình liền đã học xong đủ loại chơi, mà lại là càng chơi càng vui vẻ. Diệp Thiên Mệnh cùng Khổ Từ còn có tiểu soạt thì trong bóng tối nhìn xem. Khổ Từ nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thiên Mệnh, hắn hiện tại rất vui vẻ. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, xác thực. Khổ Từ khe khẽ hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía hán tử kia. Như Bất Kiếm đột nhiên nói, Khổ Từ, hắn còn giống như có người nhà đâu. Khổ Từ bình tĩnh nói, người đời này lớn nhất trói buộc liền là cái gọi là gia đình, trách nhiệm, không có những thứ đầu nổn ngang này, người sẽ mở tâm không chỉ gấp 10 lần. Như Bất Kiếm trầm giọng nói, nha đầu này đến cùng xem chính là chút gì sách. Tại sao ta cảm giác nàng xem cùng người xem có chút không giống nhau? Diệp Thiên Mệnh cũng không nói lời nào, hắn tự nhiên biết, Khổ Từ từng ngày xem những cái kia sách đều không phải là quá bình thường sách, nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Hán tử mỗi ngày vui chơi giải trí chơi gái, hiện tại đã triệt để trầm luân. Nhưng Khổ Từ lưu cho hắn tiền là có hạn, qua một quãng thời gian, hắn tiền liền bắt đầu thấy đáy. Khi hắn tiêu sạch về sau, hắn đãi ngộ tự nhiên là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đồ vật rốt cuộc ăn không được, các cô nương cũng không nhiệt tình. Khổ Từ liền muốn tiếp tục cho hắn tiền, nhưng lại bị Diệp Thiên Mệnh ngăn lại. Hán tử kia không có tiền về sau, sinh hoạt lập tức liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì hắn rốt cuộc qua không hồi trở lại khổ tháng ngày. Làm Diệp Thiên Mệnh đưa hắn đưa về chính mình chỗ cũ về sau, hắn liền càng thêm thống khổ. Hắn tính tình biến đến táo bạo, trước mắt mình nguyên lai là thế tử, cũng không nữa ăn trong nhà mình thức ăn, càng không đi làm việc, cả ngày ngay tại cùng Khổ Từ gặp nhau địa phương dập đầu, muốn gặp Khổ Từ. Mà Khổ Từ chưa từng xuất hiện, hắn liền càng thống khổ. Cuộc đời của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kéo dài cực kỳ lâu, hắn tử càng ngày càng đổi phế, đến cuối cùng đã như cái xác không hồn. Diệp Thiên Mệnh mang theo Khổ Từ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Khổ Từ một khắc này, hắn tử kia lập tức liền như là điên cuồng đồng dạng, lộn nhào đến Khổ Từ trước mặt mãnh liệt dập đầu, "Tiên nhân, cho ta tiền, cho ta tiền." Khổ Từ nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, sau đó nhìn về phía hắn tử, "Không có tiền." Hán tử lập tức ngơ ngẩn, lập tức lại mãnh liệt giật đầu đều đập phá, không có tiền ta sống thế nào à? Thiên nhân, ta đòi tiền, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Khổ Từ liên tục cự tuyệt về sau, hán tử kia lập tức sụp đổ lên, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi, ta không sống được, ta không. Khổ Từ mày nhăn lại. Lúc này, Diệp Thiên Mệnh phất tay áo vung lên, hán tử kia chỗ thời không một hồi biến ảo, sau một khắc, hắn liền trở về trong nhà, mà Khổ Từ cho hắn cải biến vận mệnh cái kia đoạn trí nhớ đã bị Diệp Thiên Mệnh xóa đi, cuộc đời của hắn lần nữa khôi phục như thường. Trên đường, Khổ Từ không nói gì. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi cho hắn cái chủng loại kia hạnh phúc, cần ngươi một mực cho hắn tiền, tiền đầy đủ, liền sẽ một mực hạnh phúc sao? Sẽ không chờ hắn tiếp xúc đến tu hành về sau, hắn liền sẽ cầu ngươi khiến cho hắn tu luyện, khiến cho hắn trưởng thọ, thậm chí là khiến cho hắn vô địch. Chỉ cần không có thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn liền sẽ thống khổ, thậm chí sẽ hận ngươi vì sao không thỏa mãn yêu cầu của hắn. Khổ Từ vẫn là trầm mặc. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Khổ Từ, hắn có nên hay không hưởng thụ người càng tốt hơn sinh đâu? Dĩ nhiên nên, tất cả mọi người nên. Tất cả khổ nạn đều không nên được ca tụng, nhưng muốn cải biến vận mệnh của bọn hắn, cần thành lập một loại tốt chế độ, tại tốt dưới chế độ, nhường chính bọn hắn đi phân đấu. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, nếu như không phải mình phấn đấu mà đến của cải, hắn là không có cái năng lực kia khống chế. Khổ Từ vẫn là không có nói chuyện. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lại nói, dĩ nhiên, ngươi cũng không sai. Khổ Từ lúc này quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi nói, Ngưu Bất Kiếm,